Chương 538, thật mang thai. Chương 538, thật mang thai. Ngày bình thường, Hứa Đại Mậu tổng thích chỉ vào chính mình tại chiếu phim tổ công tác, ở trong xưởng rêu rao khắp nơi, đối xưởng bên trong nữ công nhân viên bọn họ cũng nhiều có khinh bạc ngôn ngữ. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, lần này hắn lại chọc tới thiên đại tai họa. Xưởng bên trong có cái nữ công nhân viên, tên là Lưu Phương. Nàng tính cách ôn nhu, tướng mạo tú lệ, ngày bình thường luôn là yên lặng công tác. Lưu Phương trượng phu Lý Cường cũng là xưởng bên trong công nhân, hai người kết hôn không lâu, tình cảm chính đồng. Ngày đó buổi chiều, Lưu Phương vẻ mặt hốt hoảng tìm tới Hứa Đại Mậu, đem hắn kéo đến một cái góc hẻo lánh. Lưu Phương hai mắt rưng rưng, âm thanh run rẩy nói: "Đại Mậu, ta mang thai, là ngươi?" Hứa Đại Mậu nghe xong, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Hắn mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói: "Lưu Phương, ngươi cũng chớ nói lung tung, cái này sao có thể?" Lưu Phương khóc đến lợi hại hơn, nói: "Ngươi còn không thừa nhận. Ngày đó hai ta tại nhà kho, hiện tại ta kinh nguyệt đều không có tới, đi bệnh viện kiểm tra qua, thật mang thai. Ngươi nói, chuyện này làm sao bây giờ?" Hứa Đại Mậu hoảng hồn, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, trong miệng lẩm bẩm: "Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ?" Suy tư một lát sau, Hứa Đại Mậu ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên đối Lưu Phương nói: "Lưu Phương, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ngươi đi đem hải tử đánh dụng, chuyện này liền làm chưa từng xảy ra. Ta cho ngươi ít tiền, coi như là bồi thường." Lưu Phương nghe xong, tức giận nhìn xem Hứa Đại Mậu, nói: "Hứa Đại Mậu, ngươi còn là người sao? Đây là một cái mạng a. Mà còn, ta làm sao cùng lão công ta bàn giao?" Hứa Đại Mậu bất đắc dĩ nói: "Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu để cho Lý Cường biết, hai ta đều không có quả ngon để ăn." Lưu Phương khóc lóc chạy ra, lưu lại Hứa Đại Mậu một mình tại nguyên chỗ, lòng tràn đầy lo nghĩ. Lưu Phương về đến nhà, nhìn xem trượng phu Lý Cường, trong lòng tràn đầy áy náy cùng hoảng hốt. Lý Cường phát giác Lưu Phương khác thường, lo lắng hỏi: "Phương, ngươi thế nào? Có phải là xảy ra chuyện gì?" Lưu Phương nhìn xem Lý Cường, do dự mãi, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí đem sự tình nói thẳng ra. Lý Cường nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, một quyền nện ở trên mặt bàn, quát: "Cái này Hứa Đại Mậu, dám làm ra loại này sự tình, ta không tha cho hắn." Ngày thứ hai, Lý Cường sớm đi tới xưởng bên trong. Vừa vào khu xưởng, hắn liền tìm kiếm khắp nơi Hứa Đại Mậu. Vừa lúc Hứa Đại Mậu chính khai hát, từ phòng chiếu phim đi ra. Lý Cường không nói hai lời, xông lên phía trước, một cái nắm chặt Hứa Đại Mậu cổ áo, đưa tay chính là một quyền. Hứa Đại Mậu bị đánh đến mắt nổi đom đóm, vội vàng cầu xin tha thứ: "Lý Cường, ngươi đừng xúc động, có chuyện thật tốt nói." Lý Cường tức giận mắng: "Hứa Đại Mậu, với hỗn đản, ngươi dám ức hiếp lão bà ta hôm nay không phải là đánh chết ngươi không thể." Nói xong, lại là mấy quyền đả tại Hứa Đại Mậu trên thân. Xung quanh công nhân bọn họ thấy thế, nhộn nhịp vây quanh, tính toán kéo ra Lý Cường. Có thể Lý Cường ngay tại nổi nóng, chỗ nào chịu bỏ qua. Lúc này, xưởng bên trong lãnh đạo nghe đến động tĩnh, vội vàng chạy đến. Lãnh đạo nghiêm túc nói: "Lý Cường, ngươi trước dừng tay. Có chuyện gì thật tốt nói, ở trong xưởng động thủ đánh người còn thể thống gì?" Lý Cường buông ra Hứa Đại Mậu, thở hổn hển, đối lãnh đạo nói: "Xưởng trưởng, ngài nhưng phải vì ta làm chủ a. Hứa Đại Mậu cái này hỗn đản, đem lão bà ta làm lớn bụng. Loại người này, không thể cứ như vậy tùy tiện buông tha hắn." Lãnh đạo nghe xong, sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi. Hắn nhìn hướng Hứa Đại Mậu, hỏi: "Hứa Đại Mậu, Lý Cường nói có thể là thật?" Hứa Đại Mậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng lãnh đạo con mắt, nhỏ giọng nói: "Xưởng trưởng, ta lãnh đạo quá lớn, có lời gì cứ việc nói thẳng. Đến cùng có chuyện này hay không?" Hứa Đại Mậu bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nói: "Xưởng trưởng, là có chuyện này, có thể ta cũng không phải cố ý." Lãnh đạo tức đến xanh mét cả mặt mày, nói: "Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Chuyện này tính chất đặc liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng xưởng bên trong bầu không khí." Lý Cường ở một bên nói: "Xưởng trưởng, ngài nhất định muốn nghiêm trị Hứa Đại Mậu, cho ta cùng lao bà ta một cái công đạo." Lãnh đạo trầm tư một lát, nói: "Như vậy đi, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý." "Hứa Đại Mậu, ngươi ngưng chức trước tự kiểm điểm, chờ xưởng bên trong tiến một bước xử phạt." "Lý Cường, ngươi cũng đừng quá xúc động, trước mang Lưu Phương đi đem hải tử sự tình xử lý tốt." Hứa Đại Mậu nghe xong tạm thời cách chức, cúi lên, nói: "Xưởng trưởng, đừng ngừng chức của ta a. Ta về sau nhất định sửa." Lãnh đạo trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Hiện tại biết gấp gáp. Ngươi làm ra loại này sự tình thời điểm làm sao không suy nghĩ hậu quả? Trước thật tốt tự kiểm điểm a." Lý Cường nhìn xem Hứa Đại Mậu, lạnh lùng nói: "Chuyện này không xong. Ngươi liền cho xem, việc này ở trong xưởng cấp tốc truyền ra, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối Hứa Đại Mậu hành động nghị luận ầm ĩ, có người trách mắng Hứa Đại Mậu đạo đức bại hoại, có người đồng tình Lý Cường cùng Lưu Phương gặp phải." Hứa Đại Mậu về đến nhà, tâm tình hỏng bét cực độ. Lão bà hắn Lâu Hiểu Nga nhìn thấy hắn sưng mặt sưng mũi bộ dáng, giật nảy mình, vội hỏi: "Đại Mậu, ngươi đây là làm sao vậy? Cùng ai đánh nhau?" Hứa Đại Mậu do dự một chút, vẫn là đem sự tình nói cho Lâu Hiểu Nga. Lâu Hiểu Nga nghe xong, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Hứa Đại Mậu mắng: "Hứa Đại Mậu, với hỗn đản, ngươi làm sao có thể làm ra loại này sự tình? Ngươi để ta về sau làm người như thế nào?" Hứa Đại Mậu bất đắc dĩ nói: "Hiểu Nga, ta biết sai, ta lúc ấy cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi nói, ta bây giờ nên làm gì?" Lâu Hiểu Nga khóc lóc nói: "Làm sao bây giờ? Chính ngươi xung họa, tự nghĩ biện pháp giải quyết. Ta thật sự là mắt bị mù, gả cho ngươi thứ như vậy." Hứa Đại Mậu lâm vào sâu sắc tuyệt vọng bên trong, hắn biết, lần này mình phiền phức lớn rồi. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Đại Mậu cả ngày trốn tại trong nhà, không dám ra ngoài. Hắn sợ hãi nhìn thấy xưởng bên trong đồng sự, càng sợ hãi Lý Cường lại đến tìm hắn để gây sự. Mà Lý Cường bên này, mang theo Lưu Phương đi bệnh viện. Bác sĩ nói cho bọn họ, bởi vì Lưu Phương tình trạng cơ thể, lúc này đánh dụng hài tử sẽ có nguy hiểm tương đối. Lý Cường cùng Lưu Phương lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lý Cường nhìn xem Lưu Phương, đau lòng nói, Phương, đứa nhỏ này, chúng ta vẫn là lưu lại đi. Dù sao cũng là một đầu sinh mệnh, mà còn thân thể ngươi cũng không cho phép mạo hiểm. Lưu Phương khóc lóc nhẹ gật đầu, nói, Cường, ta có lỗi với ngươi. Ta Lý Cường ôm lấy Lưu Phương, nói, đừng nói nữa, chuyện này không trách ngươi. Chúng ta cùng nhau đối mặt trở lại xưởng bên trong. Lý Cường lại lần nữa tìm tới lãnh đạo, yêu cầu lãnh đạo cho cái thuyết pháp. Lãnh đạo bày tỏ, xưởng bên trong sẽ mau chóng nghiên cứu ra đối lứa đại mẫu xử phạt quyết định, nhất định sẽ cho Lý Cường một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đang chờ đợi xưởng bên trong xử phạt thời gian bên trong, hứa đại mẫu một ngày bằng một năm. Hắn mỗi ngày đều đang hối hận chính mình lúc trước sở tác sở vi, có thể hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Cuối cùng, xưởng bên trong xử phạt quyết định ra đến. Hứa đại mẫu bởi vì đạo đức bại hoại, nghiêm trọng vi phạm nội quy nhà máy, bị khai trừ xuất xưởng. Chương 539, ta có lỗi với ngươi. Chương 539, ta có lỗi với ngươi. Tin tức này giống như một viên quả bom nặng ký, lại lần nữa ở trong xưởng gây nên sóng to gió lớn. Hứa đại mẫu biết được tin tức này phía sau, ngồi liệt tại trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng. Hắn biết, chính mình không những mất đi công tác, còn tại xưởng bên trong triệt để danh dự mất hết. Lâu Hiểu Nga nhìn xem không gượng dậy nổi Hứa đại mẫu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng mặc dù đối Hứa đại mẫu hành động cảm thấy phẫn nộ, nhưng dù sao phu thêm một chàng, cũng không đành lòng tâm nhìn hắn như vậy trầm luân. Đại mẫu, tất nhiên sự tình đã dạng này, ngươi cũng đừng lại tinh thần sa sút đi xuống. Chúng ta một lần nữa tìm kiếm sống, thật tốt sinh hoạt ta. Lâu Hiểu Nga khuyên bảo. Hứa đại mẫu ngẩng đầu, nhìn xem Lâu Hiểu Nga, trong mắt tràn đầy nước mắt, nói, Hiểu Nga, ta có lỗi với ngươi. Lâu Hiểu Nga thở dài, nói, tốt, đừng nói những thứ này. Về sau đường còn rất dài, chúng ta cùng đi. Hứa đại mẫu bị khai trừ phía sau, rời đi yết cương xưởng. Hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi công tác, có thể bởi vì thanh danh không tốt, rất nhiều nơi cũng không nguyện ý thu nhận hắn. Mà Lý Cường cùng Lưu Phương, tại kinh lịch cuộc phong ba này phía sau, tình cảm thay đổi đến càng thêm thâm hậu. Bọn họ quyết định cùng một chỗ cố gắng, thật tốt nuôi dưỡng sắp sinh ra hải tử. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tiết cương xưởng sinh hoạt vẫn còn tại tiếp tục. Hứa đại mẫu sự tình dần dần bị đại gia quên đi, nhưng chuyện này lại cho xưởng bên trong mỗi người đều gõ vang cảnh báo, để đại gia minh bạch, làm người làm việc đều muốn có điểm mấu chốt, không thể bởi vì nhất thời xúc động mà phạm phải không thể vãn hồi sai lầm. Nhiều năm phía sau, làm mọi người lại lần nữa nhắc lên chuyện này lúc, vẫn như cũ sẽ bùi ngùi mai thôi. Mà Hứa đại mẫu cũng tại nhân sinh của chính mình trên đường, vì chính mình sai lầm trả giá nặng nề. Tiết cương xưởng mới thời cơ tại cái kia tích cực theo đuổi phát triển cùng tiến bộ nhân đại, tiết cương xưởng xem như công nghiệp sản xuất trọng yếu trụ cột, đang cố gắng tìm kiếm đột phá cùng cách tân. Vì thần tốc tăng lên trình độ kỹ thuật, xưởng lãnh đạo trải qua nhiều mặt cố gắng, từ nước ngoài thuê một vị tư thâm công trình sư David. David, tóc vàng mắt xanh, có phong phú ngành nghề kinh nghiệm cùng tiên tiến kỹ thuật lý niệm. Hắn vừa đến tiết cương xưởng, liền đưa tới không nhỏ hành động. Các công nhân nhìn xem vị này ngoại quốc gương mặt, đã hiếu kỳ lại chờ mong, không biết hắn sẽ vì xưởng bên trong mang đến như thế nào kỹ thuật mới. Nhưng mà, tất cả mọi người không biết là David đúng là Sở Thiên lão bằng hữu. Sở Thiên ở trong xưởng là cái kỹ thuật cốt cán, bình thường không nói nhiều, nhưng kỹ thuật tinh xảo, đối tân sự vật năng lực tiếp nhận cũng rất mạnh. Hắn cùng David quen biết tại nhiều năm trước ở nước ngoài một lần kỹ thuật giao lưu hoạt động, hai người cùng chung chí hướng, rất nhanh liền kết xuống thâm hậu hữu nghị. David đi tới Yết Cương xưởng ngày đầu tiên, xưởng bên trong cử hành một cái đơn giản nghi thức hoan nghênh. Xưởng trưởng nhiệt tình giới thiệu David, vị này là David tiên sinh, tại cán thép kỹ thuật lĩnh vực có chắc tuyệt thành tựu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn đem phụ trách cho đại gia huấn luyện kỹ thuật mới. Hy vọng tất cả mọi người có thể nghiêm túc học tập, tăng lên chúng ta xưởng chỉnh thể trình độ kỹ thuật. David dùng lưu loát tiếng Trung nói, mọi người tốt, rất cao hứng có thể đi tới nơi này, cùng mọi người cùng nhau công tác. Ta hy vọng thông qua ta huấn luyện, có thể để cho chúng ta xưởng tại kỹ thuật bên trên có bay vọt về chất. Hắn tiếng Trung mặc dù mang theo chút khẩu âm, nhưng rõ ràng dễ hiểu, để các công nhân đối hắn cảm giác xa lạ lập tức giảm bớt mấy phần. Huấn luyện chính thức bắt đầu phía sau, David mỗi ngày đều sớm đi tới phân xưởng, kỹ càng cho các công nhân giảng giải kỹ thuật mới nguyên lý cùng thao tác phương pháp. Hắn mang tới kỹ thuật mới, từ vật liệu thép chen trúc chế công nghệ đến thiết bị ưu hóa điều chỉnh, đều cùng ngày trước có khác biệt rất lớn. Đồng Ngạnh lúc này cũng đã tại Yết Cương xưởng công tác một đoạn thời gian. Hắn bằng vào chính mình cố gắng, từ một cái non nớt học đồ, dần dần trưởng thành là có khả năng một mình đảm đương một phía công nhân. Nghe đến xưởng bên trong tới ngoại quốc công trình sư, muốn huấn luyện kỹ thuật mới, hắn tính tích cực lập tức liền bị điều động. Tại học bổ túc quá trình bên trong, Đồng Ngạnh luôn là tích cực nhất một cái kia. Hắn lắng nghe David giảng giải, gặp phải chỗ không hiểu, liền chủ động đặt câu hỏi. David đối Đồng Ngạnh hiếu học thái độ 10 phần tán thưởng, luôn là kiên nhẫn giải đáp hắn vấn đề. Một ngày, David tại giảng giải một loại kiểu mới cán thép thiết bị thao tác kỹ xảo lúc, Đồng Ngạnh đưa ra một cái nghi vấn của mình. David tiên sinh, loại này thiết bị tại thực tế thao tác bên trong, nếu như gặp phải tài liệu độ cứng không đều tình huống, làm như thế nào điều chỉnh tham số đâu? David mỉm cười trả lời, đây là cái rất tốt vấn đề. Làm gặp phải tài liệu độ cứng không đều lúc, đầu tiên phải căn cứ độ cứng kiểm tra đo lường số liệu, thích hợp điều chỉnh chen trúc chế tốc độ, sau đó lại tương ứng thay đổi chen trúc chế lực, dạng này có thể cam đoan vật liệu thép chất lượng đều. Đồng Ngạnh nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. Hắn đối kỹ thuật mới lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu. Theo huấn luyện thâm nhập, Sở Thiên cùng David chuyện này đối với lão bằng hưu tại công tác sau khi cũng thường thường tập hợp một chỗ tán gẫu. Bọn họ nhớ lại đi qua ở nước ngoài từng ly từng tí, đồng thời cũng nghiên cứu thảo luận làm sao để kỹ thuật mới càng tốt tại Yết Cương xưởng bám rễ sinh sôi. Sở Thiên đối David nói, "David, lần này ngươi có thể đến, đối chúng ta xưởng đến nói là cái cơ hội khó được. Nhưng kỹ thuật mới mở rộng khả năng sẽ gặp phải một chút lực cản, dù sao đại gia quen thuộc phương pháp cũ, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý." David gật gật đầu, nói, "Ta minh bạch, cho nên ta mới hy vọng thông qua kỹ càng huấn luyện, để đại gia chân chính lý giải kỹ thuật mới ưu thế. Mà còn, có ngươi ở bên cạnh ta hỗ trợ, ta càng có lòng tin chính như Sở Thiên đoán, tại kỹ thuật mới mở rộng quá trình bên trong, sắp thực gặp một vài vấn đề." Một chút lao công nhân đối kỹ thuật mới trong lòng còn có lo nghĩ, cảm thấy phương pháp cũng dùng nhiều năm như vậy, cũng không có xảy ra vấn đề gì, không muốn tùy tiện thay đổi. Có một vị lao công nhân, tên là Vương Sư Phụ, hắn đối kỹ thuật mới liền mười phần chống đối. Hắn đối Đồng Ngạnh nói, "Đồng Ngạnh à, cái này kỹ thuật mới nhìn xem loẹ loẹn, ta cảm thấy còn không bằng chúng ta phương pháp cũ đáng tin cậy đâu." Đồng Ngạnh lại kiên nhẫn quyên bảo, "Vương Sư Phụ, ta cảm thấy David tiên sinh mang tới kỹ thuật mới thật rất có ưu thế. Ngay nhìn, dựa theo phương pháp mới chen trúc chế ra vật liệu ép, chất lượng càng ổn định, mà còn hiệu suất sinh sản cũng có thể đề cao không ít đâu. Chúng ta có lẽ thử xem." Vương Sư Phụ hừ một tiếng, nói, "Ngươi tiểu tử này, đừng bị người ngoại quốc lắc lư. Ta làm nhiều năm như vậy, còn không biết làm sao cán thép sao?" Đồng Ngạnh không có nhu trí, hắn quyết định dùng hành động thực tế đến nói phục Vương Sư Phụ. Hắn lợi dụng thời gian nghỉ ngơi, dựa theo David dạy kỹ thuật mới, chen trúc chế một nhóm vật liệu thép, đồng thời cùng dùng phương pháp cũ chen trúc chế vật liệu thép tiến hành so sánh. Kết quả biểu thị, kỹ thuật mới sinh sản vật liệu thép tại chất lượng cùng tính năng bên trên đều rõ ràng trội hơn phương pháp cũ. Vương Sư Phụ nhìn thấy kết quả này phía sau, cuối cùng dao động. Hắn đối Đồng Ngạnh nói, "Xem ra cái này kỹ thuật mới thật đúng là có chút tài năng. Đi, ta nghe ngươi, thử xem tại Đồng Ngạnh cùng Sở Thiên đám người cố gắng bên dưới, càng ngày càng nhiều công nhân bắt đầu tiếp thu đồng thời thử nghiệm sử dụng kỹ thuật mới. Theo kỹ thuật mới dần dần mở rộng, thiết cương xưởng hiệu suất sinh sản được đến rõ rệt đề cao, sản phẩm chất lượng cũng có bay vọt về chất." Chương 540, cán thép chi quang. Chương 540, cán thép chi quang. Xưởng bên trong lãnh đạo nhìn thấy dạng này kết quả, hết sức cao hứng. Xưởng trưởng đối David Sở Thiên cùng Đồng Ngạnh đám người đưa ra khen ngợi, lần này kỹ thuật mới mở rộng, may mắn mà có cố gắng của mọi người. Nhất là David tiên sinh, mang đến tiên tiến kỹ thuật, Sở Thiên cùng Đồng Ngạnh, ở giữa làm ra rất tốt câu thông cùng dẫn đầu tác dụng. Hy vọng đại gia tiếp tục cố gắng, để chúng ta xưởng càng ngày càng tốt theo thời gian trôi qua, thiết cương xưởng tại kỹ thuật mới trợ lực bên dưới, tại thị trường bên trên sức cạnh tranh càng ngày càng mạnh. Đơn đặt hàng liên tục không ngừng bay tới, xưởng bên trong hiệu quả và lợi ích cũng càng ngày càng tốt. Đồng Ngạnh ở trong quá trình này, không những học được tiên tiến kỹ thuật, còn thu hoạch lãnh đạo cùng các đồng nghiệp tán thành. Hắn càng thêm kiên định chính mình cố gắng công tác, là xưởng bên trong làm cống hiến quyết tâm. Mà David hoàn thành tại thiết cương xưởng huấn luyện nhiệm vụ phía sau, mặc dù muốn rời khỏi, nhưng hắn cùng Sở Thiên Đồng Ngạnh đám người kết xuống hữu nghị lại vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hắn tin tưởng, thiết cương xưởng tại đại gia cộng đồng cố gắng bên dưới, tương lai nhất định sẽ càng thêm huy hoàng. Tại thiết cương xưởng phát triển trong lịch trình, lần này thuê ngoại quốc công trình sư kinh lịch trở thành một cái trọng yếu bước ngoặt. Nó không những mang đến tiên tiến kỹ thuật, sửa đổi thay đổi các công nhân quan niệm, để đại gia minh bạch không ngừng học tập cùng sáng tạo cái mới tầm quan trọng. Mà Đồng Ngạnh cũng tại trong quá trình này không ngừng trưởng thành, dần dần trở thành thiết cương xưởng một đời mới kỹ thuật cốt cán, là công xưởng phát triển rót vào sức sống mới. Tương lai, hắn đem cùng các đồng nghiệp cùng một chỗ, tại cái này mảnh tràn đầy hy vọng thổ địa bên trên, tiếp tục viết thuộc về bọn hắn phấn đấu văn chương. Kỹ thuật giao lưu hội bên trên cán thép chi quang tại khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển thời đại thủy triều bên trong, một trang rất được chú mục quốc tế kỹ thuật giao lưu hội tại đô thị phồn hoa kéo ra màn che. Đến từ các nơi trên thế giới đứng đầu công trình sư bọn họ tụ tập một đường, cộng đồng nghiên cứu thảo luận ngành nghề bên trong mới nhất kỹ thuật cùng phát triển xu thế. Thiết cương xưởng xem như ngành nghề bên trong trọng yếu lực lượng, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này khó được học tập cùng giao lưu cơ hội. Sở Thiên xem như xưởng bên trong kỹ thuật cốt cán, gánh vác trách nhiệm, đại biểu thiết cương xưởng bước lên trận này tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ lữ trình. Giao lưu hội hiện trường, rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh bày đầy các loại tiên tiến kỹ thuật biểu hiện ra đài, các quốc gia công trình sư bọn họ tiếng thảo luận liên tục không ngừng, không khí bên trong tràn ngập nồng hậu dày đặc học thuật bầu không khí. Sở Thiên mặc chỉnh tề đồ lao động, trong ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng chờ mong, xuyên qua tại từng cái biểu hiện ra khu vực, cẩn thận quan sát đến mỗi một hạng kỹ thuật mới. Hắn đầu tiên đi tới một cái biểu hiện ra kiểu mới cán thép khuôn đúc khu vực. Một vị đến từ nước Đức công trình sư ngay tại nhiệt tình giới thiệu khuôn đúc thiết kế lý niệm cùng đặc biệt ưu thế. Sở Thiên nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn của mình cùng kiến giải. Nước Đức công trình sư đối Sở Thiên chuyên nghiệp tố dưỡng bày tỏ tán thưởng, hai người vây quanh khuôn đúc tài liệu lựa chọn sử dụng tuổi thọ cùng với đối vật liệu thép chất lượng ảnh hưởng các phương diện mở rộng thâm nhập giao lưu. Loại này khuôn đúc dùng hoàn toàn mới hợp kim tài liệu, không những độ cứng càng cao, mà còn tại nhiệt độ cao hoàn cảnh hạ tính ổn định cũng tăng cường rất nhiều. Nước Đức công trình sư chỉ vào khuôn đúc nói. Sở Thiên gật gật đầu, nói, xác thực, tài liệu lựa chọn cực kỳ trọng yếu. Nhưng tại thực tế sinh sản bên trong, chúng ta còn cần cân nhắc chi phí nhân tố, không biết cái này khuôn đúc tại chi phí khống chế phương diện biểu hiện làm sao. Nước Đức công trình sư cười cười, nói, chúng ta tại nghiên cứu phát minh quá trình bên trong cũng đầy đủ suy tính điểm này. Mặc dù ban đầu chi phí hơi cao, nhưng bởi vì siêu trường sử dụng tuổi thọ cùng cao hơn hiệu suất sinh sản, từ trường kỳ đến xem, toàn bộ chi phí là có sức cạnh tranh. Sở Thiên một bên nghe một bên suy nghĩ, hắn cảm thấy loại này mạch suy nghĩ đối thiết cương xưởng tương lai khuôn đúc lựa chọn có rất lớn dẫn dắt. Tiếp lấy, Sở Thiên lại tới một cái liên quan tới tự động hóa cán thép dây chuyển sản xuất biểu hiện ra khu. Nơi này, một vị Nhật Bản công trình sư ngay tại biểu thị một bộ độ cao tự động hóa hệ thống điều khiển. Chỉ thấy hắn tại bàn điều khiển bên trên điểm nhẹ mấy lần, dây chuyển sản xuất liền đều đâu vào đấy vận hành, tinh chuẩn hoàn thành vật liệu thép chen trúc chế cắt chém chờ một hệ liệt trình tự làm việc. Sở Thiên bị bộ này hệ thống hiệu suất cao cùng tinh chuẩn rung động, hắn áp sát tới, cùng Nhật Bản công trình sư bắt đầu giao lưu. Bộ này tự động hóa hệ thống ưu thế rõ ràng, bất quá tại ứng đối một chút đột phát tình hình lúc, ví dụ như thiết bị trục trặc hoặc là nguyên vật liệu dị thường, nó ứng đối năng lực như thế nào? Sở Thiên hỏi. Nhật Bản công trình sư tự tin trả lời, chúng ta tại trong hệ thống thiết trí đa trọng trí năng báo động trước cùng khẩn cấp xử lý cơ chế. Một khi xuất hiện tình huống dị thường, hệ thống sẽ nhanh chóng làm ra phản ứng, tự động điều chỉnh tham số hoặc là tạm dừng sinh sản, đồng thời hướng nhân viên điều khiển gửi đi kỹ càng trục trặc tin tức để kịp thời giải quyết vấn đề. Sở Thiên đối loại này trí năng hóa thiết kế tán thưởng không thôi, hắn biết rõ, tự động hóa cùng trí năng hóa là cán thép ngành nghề tương lai phương hướng phát triển, thiết cương xưởng ở phương diện này còn có tăng lên rất nhiều không gian. Tại giao lưu hội bên trên, Sở Thiên còn làm quen một vị đến từ nước Mỹ công trình sư, hắn đang nghiên cứu một loại lợi dụng trí tuệ nhân tạo ưu hóa cán thép công nghệ kỹ thuật mới. Thông qua đối đại lượng sinh sản số liệu phân tích, trí tuệ nhân tạo có thể thời gian thực điều chỉnh chen trúc chế tham số, từ đó sản xuất ra chất lượng càng thêm ổn định, tính năng càng thêm ưu dị vật liệu thép. Sở Thiên cùng vị này nước Mỹ công trình sư trò chuyện vui vẻ, bọn họ từ trí tuệ nhân tạo tại cán thép lĩnh vực sử dụng tiến cảnh, nói tới làm sao đem loại này kỹ thuật cùng truyền thống công nghệ đem kết hợp. Hạng kỹ thuật này xác thực có tiềm lực rất lớn, nhưng tại thực tế sử dụng bên trong, số liệu độ chuẩn xác cùng tính an toàn là mấu chốt. Các ngươi là như thế nào bảo đảm số liệu độ tin cậy đâu? Sở Thiên đưa ra chính mình lo lắng. Nước Mỹ công trình sư nói, chúng ta dùng tiên tiến số liệu mã hóa cùng dành riêng kỹ thuật, đồng thời thành lập nghiêm khắc số liệu xét duyệt cơ chế, bảo đảm mỗi một cái số liệu đều là chuẩn xác không sai. Mà còn, chúng ta còn đang không ngừng ưu hóa phép tính, để cao trí tuệ nhân tạo đối phức tạp tình huống xử lý năng lực. Sở Thiên nghiêm túc ghi chép những này kinh nghiệm quý báu, hắn ý thức được, thiết cương xưởng nếu muốn ở kịch liệt thị trường cạnh tranh trung lập tại thế bất bại, liền nhất định phải theo sát thời đại bộ pháp, tích cực dẫn vào những này tiên tiến kỹ thuật lý niệm. Trừ cùng các quốc gia công trình sư giao lưu kỹ thuật, Sở Thiên còn tại giao lưu hội bên trên biểu hiện ra thiết cương xưởng tại kỹ thuật mới mở rộng sử dụng phía sau lấy được kết quả. Hắn kỹ càng giới thiệu David mang tới kỹ thuật mới cùng với ở trong xưởng bám rễ sinh trồi quá trình, còn có thiết cương xưởng tại hiệu suất sinh sản cùng sản phẩm chất lượng bên trên tăng trưởng rõ rệt. Các quốc gia công trình sư bọn họ đối thiết cương xưởng phát triển biểu thị ra hứng thú nồng hậu, nhộn nhịp vây tới hỏi thăm cụ thể thực hiện chi tiết. Sở Thiên kiên nhẫn giải đáp lấy bọn hắn vấn đề, trong lòng tràn đầy tự hào. Chúng ta tại mở rộng kỹ thuật mới quá trình bên trong cũng gặp phải một chút lực cản, ví dụ như lão công nhân đối kỹ thuật mới chống đối. Nhưng thông qua thực tế so sánh cùng kiên nhẫn câu thông, chúng ta cuối cùng vẫn là để mọi người thấy kỹ thuật mới ưu thế. Sở Thiên nói. Một vị nước Pháp công trình sư nghe xong, nói, đây là rất phổ biến vấn đề. Tại kỹ thuật mới mở rộng quá trình bên trong, thay đổi mọi người quan niệm thường thường là khó khăn nhất. Các ngươi kinh nghiệm đối chúng ta rất có tham khảo ý nghĩa. Chương 541, thu hoạch tương đối khá. Chương 541, thu hoạch tương đối khá. Trải qua mấy ngày khẩn trương mà phong phú giao lưu, Sở Thiên thu hoạch tương đối khá. Hắn mang theo tràn đầy ghi chép cùng kỹ thuật mới mạch suy nghĩ về tới thiết cương xưởng. Vừa về tới xưởng bên trong, Sở Thiên liền không kịp chờ đợi hướng lãnh đạo cùng các đồng nghiệp chia sẻ chính mình tại giao lưu hội bên trên chứng kiến hết thảy. Hắn kỹ càng giới thiệu các quốc gia tiên tiến kỹ thuật, đồng thời kết hợp thiết cương xưởng tình huống thực tế, đưa ra một hệ liệt cải tiến đề nghị. Xưởng trưởng, ta cảm thấy chúng ta có thể tại tự động hóa dây chuyển sản xuất cùng trí tuệ nhân tạo sử dụng phương diện tăng lớn đầu nhập. Cái này hai hạng kỹ thuật nếu như có thể thành công dẫn vào, đem cực đại tăng lên xưởng chúng ta hiệu suất sinh sản cùng sản phẩm chất lượng. Sở Thiên hưng phấn nói. Xưởng trưởng nghe xong, liên tục gật đầu, nói, Sở Thiên, lần này giao lưu hội ngươi thật sự là không có phí công đi. Những này đề nghị đều vô cùng có giá trị. Chúng ta phải thật tốt nghiên cứu một chút, mau chóng đem có thể được kỹ thuật sử dụng đến sinh sản bên trong. Tại Sở Thiên thôi thúc xuống, thiết cương xưởng bắt đầu một vòng mới cải tiến kỹ thuật. Đầu tiên, xưởng bên trong đối bộ phận dây chuyền sản xuất tiến hành tự động hóa thăng cấp cải tạo, dẫn vào cùng loại Nhật Bản công trình sư biểu hiện ra tự động hóa hệ thống điều khiển. Trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh thử cùng ưu hóa, dây chuyền sản xuất vận hành hiệu suất trên diện rộng đề cao, nhân công chi phí cũng có hàng thấp. Đồng thời, Sở Thiên cùng kỹ thuật đoàn đội cùng một chỗ thử nghiệm đem trí tuệ nhân tạo kỹ thuật sử dụng đến cán thép công nghệ ưu hóa bên trong. Bọn họ góp nhặt đại lượng sinh sản số liệu, thành lập chính mình kho số liệu, đồng thời cùng chuyên nghiệp khoa học kỹ thuật công ty hợp tác khai phá thích hợp thiết cương xưởng trí tuệ nhân tạo phép tính. Ở trong quá trình này, đồng ngành chờ tuổi trẻ công nhân tích cực tham dự trong đó. Bọn họ bằng vào đối kỹ thuật mới nhiệt tình cùng thần tốc năng lực học tập, trở thành cải tiến kỹ thuật trọng yếu lực lượng. Sở ca, ngươi tại giao lưu hội bên trên học đến những vật này quá lợi hại. Chúng ta nhất định muốn đem chúng nó dùng tốt, để chúng ta xưởng thay đổi đến càng cường đại. Đồng ngành hương vừa nói. Sở Thiên cười nói, đối, cái này cần mọi người cùng nhau cố gắng. Chúng ta người trẻ tuổi muốn dũng cảm thử nghiệm, dám sáng tạo cái mới theo kỹ thuật mới từng bước sử dụng, thiết cương xưởng sinh sản trình độ lại lên một cái mới bậc thang. Sản phẩm chất lượng càng thêm ổn định, tại thị trường bên trên sức cạnh tranh cũng càng ngày càng mạnh. Xưởng bên trong tiếp đến càng nhiều cao cấp đơn đặt hàng, hiệu quả và lợi ích cũng càng ngày càng tốt. Tại thiết cương xưởng phát triển trong lịch trình, lần này kỹ thuật giao lưu hội trở thành một cái trọng yếu sự kiện quan trọng. Mà Sở Thiên, xem như thiết cương xưởng kỹ thuật tiên phong, thông qua chính mình cố gắng cùng học tập, là xưởng bên trong mang đến phát triển mới kỳ ngộ. Hán kinh lịch cũng khích lệ càng nhiều công nhân không ngừng học tập dũng cảm sáng tạo cái mới, là thiết cương xưởng tương lai phát triển rót vào liên tục không ngừng động lực. Tại cái này tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ thời đại, thiết cương xưởng chính lấy mới tinh tư thái, hướng về mục tiêu cao hơn bước vào. Sở Thiên tại thiết cương xưởng phòng khách quý kỳ ngộ. Sở Thiên gần nhất tại ngành nghề bên trong có thể là có chút danh tiếng, bằng vào chính mình tại sắt thép gia công kỹ thuật bên trên đặc biệt kiến giải cùng nhiều hạng sáng tạo cái mới kết quả, hấp dẫn không ít đồng hành quan tâm. Ngày này, hắn tiếp đến bản thị lớn nhất thiết cương xưởng mời, nói là hy vọng hắn có thể đến trong xưởng giao lưu trao đổi, cho bọn họ một chút kỹ thuật thăng cấp phương diện đề nghị. 10 giờ sáng, Sở Thiên đúng giờ đi tới thiết cương xưởng. Mới vừa đi tới xưởng cửa ra vào, liền có hai vị mặc ngăn nắp đồng phục nhân viên công tác tiến lên đón. Xin hỏi là Sở Thiên tiên sinh sao? Trong đó một vị tuổi trẻ điểm nhân viên công tác lễ phép hỏi. Sở Thiên mỉm cười gật đầu, ta là, vất vả các ngươi đến đón ta. Không khổ cực không khổ cực, các lãnh đạo đều mong đợi ngài đến đâu, mau mời vào. Một vị khác hơi lớn tuổi nhân viên công tác nhiệt tình đáp lại nói, sau đó liền mang Sở Thiên hướng xưởng đi vào trong đi. Trên đường đi, nhân viên công tác một bên cho Sở Thiên giới thiệu Yết Cương xưởng tình huống căn bản, một bên không được khen ngợi hắn tại ngành nghề bên trong thành tựu. Sở Thiên sinh, ngài đưa ra cái kia kiểu mới chen trúc chế công nghệ, xưởng chúng ta lãnh đạo nghiên cứu rất lâu, cảm thấy đặc biệt có tiền cảnh, nếu có thể tại chúng ta xưởng sử dụng, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Nhân viên trẻ đầy mặt khâm phục nói. Sở Thiên khiêm tốn cười cười, đều là một chút còn tại tìm tòi giai đoạn ý nghĩ, còn phải thực tiễn kiểm tra đâu. Trong chốc lát, bọn họ liền đi tới một tòa nhà văn phòng phía trước. Nhân viên công tác mang theo Sở Thiên đi vào thang máy, nhấn xuống tầng cao nhất nút bấm. Cửa thang máy mở ra, đập vào mi mắt là một đầu rộng rãi sáng tỏ hành lang, treo trên vách tường một vài bức thiết cương xưởng phát triển lịch trình bức ảnh cùng một chút tiên tiến kỹ thuật biểu hiện ra cầu. Tại hành lang phần cuối chính là phòng khách quý. Làm Sở Thiên đi vào phòng khách quý một khắc này, bên trong mấy vị lãnh đạo lập tức đứng dậy, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Cầm đầu là thiết cương xưởng xưởng trưởng Lý Kiến Quốc, hắn bước nhanh đi lên trước, cầm thật chặt Sở Thiên tay, kích động nói, Sở Thiên sinh, nhưng làm ngài trông mong đến, ngài có thể đến xưởng chúng ta chỉ đạo công tác, đó là chúng ta lớn lao vinh hạnh à. Sở Thiên vội vàng đáp lại nói, Lý xưởng trưởng, ngài quá khách khí, ta cũng chính là đến cùng đại gia giao lưu trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Lý xưởng trưởng lôi kéo Sở Thiên tay, đem hắn đưa đến trước sofa, nhiệt tình chào hỏi hắn ngồi xuống. Sau đó, một vị tuổi trẻ nữ thư ký bưng khay đi đến, trên khay để đó tinh xảo bộ đồ trà cùng mấy bàn mới mẻ trái cây. Nữ thư ký thuần thục vì mọi người pha được trà, hương trà lập tức bao phủ tại toàn bộ phòng khách quý. Lý xưởng trưởng nâng chén trà lên, uống một ngụm trà, cười đối Sở Thiên nói, Sở Thiên sinh, ngài tại sắt thép gia công kỹ thuật phương diện tạo nghệ, chúng ta có thể là đã sớm nghe nói. Lần này mời ngài tới, chủ yếu là muốn để ngài giúp chúng ta nhìn xem, xưởng chúng ta hiện nay tại kỹ thuật thăng cấp bên trên gặp phải một chút nan đề. Ngài cũng biết, hiện tại thị trường cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, chúng ta nếu là không đổi theo kỹ thuật phát triển bộ pháp, vậy coi như muốn bị đào thải. Sở Thiên nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, Lý xưởng trưởng, ta đại khái là hiểu một cái đắt xưởng tình huống. Ta cảm thấy tại chen trúc chế độ chính xác cùng hiệu suất sinh sản cái này hai khối, vẫn là có rất lớn tăng lên không gian. Nói ví dụ như, các ngươi hiện tại sử dụng truyền thống chen trúc chế thiết bị, có thể cân nhắc tiến hành một chút trí năng hóa cải tạo. Sở Thiên một bên nói, một bên cầm lấy trên bàn trà giấy bút, đơn giản vẽ một chút sơ đồ, kỹ càng giảng giải ý nghĩ của mình. Lý xưởng trưởng cùng mấy vị khác lãnh đạo đều nghe đến tập trung tinh thần, thỉnh thoảng lại gật đầu bày tỏ đồng ý. Sở Thiên sinh, ngài ý nghĩ này thật là khéo. Lý xưởng trưởng nhịn không được ca ngợi nói, nếu là thật có thể dựa theo ngài nói tiến hành cải tạo, xưởng chúng ta chen trúc chế độ chính xác ít nhất có thể đề cao 20 hiệu suất sinh sản, cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Mấy vị khác lãnh đạo cũng nhộn nhịp phụ họa, đối Sở Thiên đề nghị bày tỏ độ cao tán thành. Tại giao lưu quá trình bên trong, Lý xưởng trưởng còn thỉnh thoảng hỏi thăm Sở Thiên một chút liên quan tới kỹ thuật mới sử dụng chi tiết vấn đề, Sở Thiên đều nhất nhất kiên nhẫn giải đáp. Bất chi bất giác, đã đến giữa trưa. Lý xưởng trưởng nhìn đồng hồ, cười nói, "Sở Thiên sinh, hàn huyên lâu như vậy, chắc hẳn ngài cũng đói bụng. Chúng ta đã tại xưởng bên trong nhà ăn chuẩn bị bữa trưa, đều là một chút món ăn hàng ngày, hy vọng ngài không muốn ghét bỏ." Chương 542, chỉ đạo công tác. Chương 542, chỉ đạo công tác. Sở Thiên vội vàng nói, "Lý xưởng trưởng, ngài quá khách khí, có thể ở trong xưởng nhấm nháp một chút thức ăn ở canteen, cũng là một loại thể nghiệm khó được, vì vậy, tại Lý xưởng trưởng cùng các lãnh đạo khác cùng đi." Sở Thiên đi tới nhà ăn. Trong phòng ăn đã vì bọn họ dự lưu một cái gian phòng, trên bàn bày đầy phong phú thức ăn. Dùng cơm trong đó, Lý xưởng trưởng càng không ngừng cho Sở Thiên gấp thức ăn, còn cùng hắn trò chuyện lên một chút trên sinh hoạt sự tình, bầu không khí mười phần hòa hợp. "Sở Thiên sinh, ngài bình thường trừ nghiên cứu kỹ thuật, còn có cái gì những yêu thích khác sao?" Lý xưởng trưởng cười hỏi. Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói, "Ta bình thường thích xem đọc sách, nhất là một chút liên quan tới ngành nghề phát triển xu thế sách vở, cũng thích vận động, đánh một chút bóng rổ gì đó." Lý xưởng trưởng nghe, cười ha ha một tiếng, xem ra Sở Thiên sinh không chỉ là kỹ thuật bên trên cao thủ, vẫn là cái yêu quý sinh hoạt người. Ăn cơm chưa xong, hơi chút nghỉ ngơi phía sau, Sở Thiên cùng các lãnh đạo lại về tới phòng khách quý, tiếp tục giao lưu. Lần này, bọn họ thảo luận trọng điểm là như thế nào đem Sở Thiên đưa ra kỹ thuật thăng cấp phương án rơi xuống đất thực hiện. Trải qua một phen thâm nhập thảo luận, đại gia chế định một cái kế hoạch sơ bộ, bao gồm thiết bị mua sắm, nhân viên huấn luyện, kỹ thuật điều chỉnh thử các phương diện nội dung. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến xế chiều 4 điểm. Sở Thiên nhìn đồng hồ, cảm thấy không sai biệt lắm nên cáo từ. Hắn đứng dậy, đối Lý xưởng trưởng cùng các lãnh đạo khác nói, "Lý xưởng trưởng, hôm nay cùng đại gia giao lưu đến vô cùng vui sướng, cũng cảm ơn các xưởng nhiệt tình chiêu đãi. Nếu như đến tiếp sau tại kỹ thuật thăng cấp quá trình bên trong có vấn đề gì, tùy thời đều có thể liên hệ ta." Lý xưởng trưởng cũng đứng dậy, lại lần nữa cầm thật chặt Sở Thiên tay, cảm kích nói, "Sở tiên sinh, hôm nay thật sự là thu hoạch tràn đầy a. Ngài đề nghị đối chúng ta xưởng đến nói quá trọng yếu. Về sau còn phải nhiều phiền phức ngài, hy vọng ngài có thể thường đến xưởng chúng ta chỉ đạo công tác." Các lãnh đạo khác cũng nhộn nhịp tới cùng Sở Thiên bắt tay nói đừng, đối hắn ngỏ ý cảm ơn. Tại nhân viên công tác cùng đi, Sở Thiên rời đi hết cương xưởng. Ngồi trên xe, Hắn hồi tưởng đến hôm nay tại Yết Cương Xưởng kinh lịch, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, chính mình đưa ra kỹ thuật thăng cấp phương án mặc dù còn cần thời gian cùng thực tiễn kiểm tra, nhưng ít ra là Yết Cương Xưởng phát triển chỉ rõ một cái phương hướng. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được Yết Cương Xưởng lãnh đạo đối kỹ thuật sáng tạo cái mới coi trọng cùng đối người mới tôn trọng, cái này để hắn đối tương lai ngành nghề phát triển tràn đầy lòng tin. Sau khi về đến nhà, Sở Thiên đơn giản ăn một chút cơm tối, liền ngồi tại trước bàn sách, bắt đầu chỉnh lý hôm nay tại Yết Cương Xưởng giao lưu lúc ghi chép một chút muốn điểm. Hắn nghĩ đến, muốn đem những nội dung này thật tốt sửa sang một chút, tạo thành một phần kỹ càng báo cáo, phát cho Yết Cương Xưởng lãnh đạo, để bọn họ càng tốt thực hiện kỹ thuật thăng cấp phương án. Chỉnh lý xong tư liệu phía sau, Sở Thiên tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra hôm nay tại phòng khách quý bên trong cùng các lãnh đạo giao lưu tình cảnh. Hắn biết, chính mình lần này Yết Cương Xưởng chuyến đi, không chỉ là một lần đơn giản kỹ thuật giao lưu, càng là một lần đẩy mạnh ngành nghề phát triển hữu ích thử nghiệm. Hắn chờ mong, tại tương lai không lâu, có khả năng nhìn thấy Yết Cương Xưởng tại kỹ thuật thăng cấp phía sau lấy được rõ rệt kết quả, cũng chờ mong mình có thể tại sắt thép gia công kỹ thuật lĩnh vực tiếp tục thăm dò, là ngành nghề phát triển làm ra càng nhiều công hiến. 1965 năm Sở Thiên hải ngoại luyện kim kỹ thuật thăm hỏi hành trình. 1965 năm, ở trong nước luyện kim ngành nghề bộc lộ tài năng Sở Thiên, bằng vào tại sắt thép giá luyện cùng chen trúc chế kỹ thuật bên trên nổi bật kết quả, nhận đến một phong đến từ nước ngoài nổi danh luyện kim doanh nghiệp thư mời. Đây là một nhà tại trên quốc tế rất có lực ảnh hưởng doanh nghiệp, bọn họ nghe nói Sở Thiên tại cải tiến kỹ thuật phương diện đặc biệt kiến giải, hy vọng mời hắn tiến về tiến hành kỳ hạn một tuần kỹ thuật thăm hỏi cùng giao lưu. Tại cái kia đối ngoại giao lưu còn tương đối có hạn niên đại, dạng này mời không chỉ là đối Sở Thiên năng lực cá nhân độ cao tán thành, càng là quốc nội luyện kim ngành nghề một lần khó được kỳ ngộ. Tiếp bảo thư mời Sở Thiên đã hưng phấn lại khẩn trương. Hưng phấn là, hắn có cơ hội cùng quốc tế đứng đầu luyện kim chuyên gia giao lưu luận bàn, mở rộng tầm mắt của mình. Khẩn trương chính là, đây là hắn lần thứ nhất đi ra biên giới, muốn đối mặt văn hóa khác nhau lời nói cùng kỹ thuật hoàn cảnh. Nhưng mà, mãnh liệt tò mò cùng đối ngành nghề phát triển tinh thần trách nhiệm để hắn dứt khoát quyết định tiếp thu lần này mời. Trải qua một hệ liệt rườm rà xuất ngoại thủ tục giải quyết, Sở Thiên cuối cùng bước lên tiến về tha hương nơi đất khách quê người lữ trình. Coi hắn tới mục đích lúc, một vị tuổi trẻ phiên dịch sớm đã ở sân bay chờ. Phiên dịch nhiệt tình nên tiếp đến, tiếp nhận Sở Thiên trong tay hành lý, dùng lưu loát tiếng Trung nói: "Ngài tốt, Sở Thiên sinh, ta là công ty phái tới đón ngài phiên dịch tiểu lý, chào mừng ngài đi tới nơi này." Sở Thiên mỉm cười gật đầu gửi tới lời cảm ơn, khẩn trương trong lòng cảm giác cũng bởi vì cái này quen thuộc giọng nói quê hương thoáng làm dịu. Trước khi đến doanh nghiệp trên đường, tiểu lý hướng Sở Thiên giới thiệu bản xứ phong thổ cùng doanh nghiệp tình huống căn bản. Thông qua trò chuyện, Sở Thiên hiểu được nhà này doanh nghiệp tại luyện kim kỹ thuật bên trên một mực ở vào quốc tế dẫn trước địa vị, nhưng cũng gặp phải một chút kỹ thuật bình cảnh, đây chính là bọn họ mời Sở Thiên nguyên nhân một trong. Rất nhanh, bọn họ đi tới doanh nghiệp tổng bộ. Đây là một tòa hiện đại hóa khu công nghiệp, cao lớn nhà xưởng cùng tiên tiến thiết bị để Sở Thiên hai mắt tỏa sáng. Vừa đi vào doanh nghiệp cửa lớn, liền có mấy vị mặc tây trang doanh nghiệp cao tầm tiến lên đón. Cầm đầu là doanh nghiệp kỹ thuật tổng giám luôn, hắn nhiệt tình nắm chặt Sở Thiên tay, dùng không quá lưu loát tiếng Trung nói: "Chào mừng ngài, Sở tiên sinh, chúng ta chờ mong ngài đến đã lâu." Sở Thiên cũng dùng tiếng Anh đáp lại nói: "Vô cùng cảm ơn các ngươi mời, ta rất vinh hạnh có thể đến nơi đây cùng đại gia giao lưu." Sau đó, John dẫn đầu Sở Thiên tham quan doanh nghiệp sinh sản phân xưởng. Tại tham quan quá trình bên trong, Sở Thiên nhìn thấy rất nhiều quốc nội còn chưa dẫn vào tiên tiến thiết bị cùng kỹ thuật, đồng thời cũng phát hiện một chút cùng quốc nội sinh sản quá trình khác biệt. Hắn thỉnh thoảng lại đưa ra một vài vấn đề, John cùng mặt khác nhân viên kỹ thuật đều kiên nhẫn giải đáp. Tham quan kết thúc phía sau, Song Vương đi tới phòng họp, chính thức bắt đầu kỹ thuật giao lưu. John đầu tiên giới thiệu doanh nghiệp hiện nay gặp phải kỹ thuật nan đề, chủ yếu tập trung ở đề cao vật liệu thép chất lượng tính ổn định cùng giảm xuống sinh sản chi phí phương diện. Sở Thiên nghiêm túc sau khi nghe xong, kết hợp chính mình ở trong nước thành quả nghiên cứu cùng thực tiễn kinh nghiệm, đưa ra một chút độc đáo kiến giải. Hắn chỉ ra, có thể thông qua ưu hóa giã luyện quá trình bên trong nhiệt độ khống chế cùng chất phụ gia sử dụng, đến đề cao vật liệu thép chất lượng tính ổn định, đồng thời, tại chen trúc chế phân đoạn dẫn vào tự động hóa hệ thống điều khiển, có khả năng hữu hiệu giảm xuống sinh sản chi phí. Sở Thiên đề nghị đưa tới ở đây các chuyên gia nồng hậu dày đặc hứng thú, bọn họ nhộn nhịp đưa ra nghi vấn của mình cùng quan điểm. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp tiếng thảo luận liên tục không ngừng. Bởi vì lời nói và văn hóa khác biệt, giao lưu quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút hiểu lầm cùng câu thông không khoái tình huống, nhưng tại tiểu lý cố gắng bên dưới, Song Vương vẫn là dần dần đạt tới chung nhận thức. Chương 543, ăn đau bụng. Chương 543, ăn đau bụng. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên cùng doanh nghiệp kỹ thuật đoàn đội tiến hành thâm nhập hợp tác. Bọn họ cùng một chỗ tiến hành thí nghiệm, đối Sở Thiên đưa ra phương án tiến hành nghiệm chứng cùng lưu hóa. Ở trong quá trình này, Sở Thiên phát huy đầy đủ chính mình chuyên nghiệp năng lực, cùng ngoại quốc các chuyên gia cộng đồng đánh hạ cái này đến những kỹ thuật nan đề. Đồng thời, hắn cũng theo bên ngoài quốc các chuyên gia nơi đó học được rất nhiều tiên tiến quản lý kinh nghiệm cùng kỹ thuật lý niệm. Nhưng mà, kỹ thuật giao lưu cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại một lần liên quan tới tự động hóa hệ thống điều khiển thảo luận bên trong, Song Vương liền hệ thống tuyển chọn loại hình cùng thực hiện phương thức sinh ra nghiêm trọng bất đồng. Ngoại quốc các chuyên gia có khuynh hướng áp dụng một loại trên quốc tế lưu hành thành thục hệ thống, mà Sở Thiên lại cho rằng loại này hệ thống không hề hoàn toàn thích hợp doanh nghiệp thực tế sinh sản tình huống. Hắn đề nghị căn cứ doanh nghiệp đặc điểm tiến hành định chế tan gia phát. Song Phương mỗi người mỗi ý, tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Vì thuyết phục đối phương, Sở Thiên lợi dụng buổi tối thời gian, tìm đọc đại lượng tư liệu, đồng thời kết hợp doanh nghiệp sinh sản số liệu tiến hành kỹ càng phân tích. Ngày thứ hai, hắn mang theo một phần kỹ càng báo cáo lại lần nữa cùng ngoại quốc các chuyên gia tiến hành thảo luận. Tại trong báo cáo, Sở Thiên kỹ càng trình bày định chế tan gia phát ưu thế cùng khả thi, đồng thời thông qua số liệu so sánh cùng án lệ phân tích, để ngoại quốc các chuyên gia dần dần nhận thức được phương án của hắn tính hợp lý. Cuối cùng, song phương đạt tới nhất trí, quyết định áp dụng Sở Thiên đề nghị tiến hành tự động hóa hệ thống điều khiển khai phá. Theo giao lưu thâm nhập, Sở Thiên cùng ngoại quốc các chuyên gia quan hệ trong đó cũng càng ngày càng hòa hợp. Bọn họ không những tại kỹ thuật bên trên lẫn nhau học tập, còn tại trong sinh hoạt lẫn nhau hiểu rõ. Cuối tuần thời điểm, John mời Sở Thiên đến trong nhà mình làm khách, nhấm nháp bản xứ thức ăn ngon, thể nghiệm bản xứ văn hóa. Tại John trong nhà, Sở Thiên cảm nhận được ngoại quốc bạn bè nhiệt tình hiếu khách, cũng đối bản xứ văn hóa có càng thâm nhập hiểu rõ. Thời gian một tuần rất nhanh liền đi qua, Sở Thiên kỹ thuật thăm hỏi hành trình sắp kết thúc. Tại trước khi đi, doanh nghiệp là Sở Thiên cử hành một tràng long trọng vui vẻ đưa tiễn sẽ. John trong buổi họp đối Sở Thiên công tác đưa cho độ cao đánh giá, hắn nói: "Sở Thiên sinh, ngài đến cho chúng ta mang đến mới mạch suy nghĩ cùng phương pháp, giải quyết chúng ta từ xưa tới nay gặp phải kỹ thuật nan đề. Ngài tinh thần chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm thái độ làm cho chúng ta thâm thụ cảm động, hy vọng ngài về sau còn có thể lại đến chúng ta nơi này giao lưu." Sở Thiên cũng tại sẽ lên biểu đạt lòng cảm kích của mình, hắn nói: "Lần này tham hỏi với ta mà nói là một lần vô cùng quý giá kinh lịch, ta không những học được rất nhiều tiên tiến kỹ thuật cùng quản lý kinh nghiệm, còn làm quen rất nhiều ưu tú bằng hữu. Ta tin tưởng, thông qua chúng ta cộng đồng cố gắng, luyện kim ngành nghề nhất định sẽ lấy được càng lớn phát triển trở lại quốc nội phía sau." Sở Thiên đem lần này xuất ngoại tham hỏi thu hoạch chỉnh lý thành báo cáo, đệ trình cho bộ ngành liên quan cùng ngành nghề hiệp hội. Hắn còn tại quốc nội một chút ngành nghề trong hội nghị chia sẻ chính mình kinh nghiệm cùng kiến giải, là đẩy mạnh quốc nội luyện kim ngành nghề kỹ thuật tiến bộ làm ra tích cực công hiến. Lần này hải ngoại kỹ thuật tham hỏi hành trình, không những để Sở Thiên tại kỹ thuật lên đến tăng lên, cũng để cho hắn càng thêm kiên định vì nước bên trong luyện kim ngành nghề phát triển cống hiến lực lượng quyết tâm. Hắn biết rõ, tại toàn cầu hóa dưới bối cảnh, chỉ có không ngừng học tập cùng giao lưu, mới có thể đuổi theo thời đại bộ pháp, để quốc nội luyện kim ngành nghề tại quốc tế sân khấu bên trên chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Tân Hoài Như Yết Cương Xưởng hoàn cảnh khó khăn tại 1965 năm cái kia lửa nóng kiến thiết niên đại, Yết Cương Xưởng là một mảnh bận rộn cảnh tượng, máy móc tiếng nổ các công nhân gào to âm thanh đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc phát triển kỹ nghệ chương nhạc. Tân Hoài Như, một cái phổ thông Yết Cương Xưởng nữ công, mỗi ngày đều tại cái này tràn đầy kim loại khí tức phân xưởng bên trong cần mẫn khổ nhọc. Nàng tính cách sáng sủa, làm người nhiệt tình, tại phân xưởng bên trong nhân duyên coi như không tệ, mặc dù sinh hoạt không hề giàu có, nhưng nàng một mực cố gắng làm việc, kỳ vọng có thể vì gia đình cùng công xưởng cống hiến một phần lực lượng của mình. Nhưng mà thời gian yên bình đột nhiên bị đánh vỡ. Một ngày sáng sớm, Tần Hoài Như giống thường ngày đi tới công xưởng, tại phân xưởng bên trong chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc. Nàng mới vừa cầm lấy công cụ, bụng lại đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, đau đến nàng sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng cố nén đau đớn, nghĩ đến khả năng là buổi sáng ăn đau bụng, chờ một lúc liền tốt. Có thể cái này đau đớn không những không có làm dịu, ngược lại một trận tiếp lấy một trận, càng ngày càng mãnh liệt. Thực tế chịu đựng không nổi, Tần Hoài Như chỉ có thể hướng bên người đồng sự xin giúp đỡ. "Tiểu Trương, ta bụng thực tế vô cùng đau đớn, ngươi có thể hay không giúp ta đỉnh một hồi? Ta đi chuyến nhà vệ sinh." Tiểu Trương là cái nhiệt tình cô nương trẻ tuổi, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. "Tần tỷ, ngươi mau đi đi, nơi này ta giúp ngươi nhìn xem." Tần Hoài Như cảm kích nhìn nàng một cái, ôm bụng đội vàng hướng nhà vệ sinh chạy đi. Vốn cho rằng đi chuyến nhà vệ sinh liền có thể làm dịu, có thể trở lại phân xưởng trong chốc lát, cô kia đau đớn lại mãnh liệt đánh tới. Nàng không thể không lại lần nữa hướng đồng sự xin giúp đỡ, lần này là phân xưởng bên trong Tiểu Lý. Tiểu Lý mặc dù trong tay công tác cũng không dễ dàng, nhưng nhìn xem Tần Hoài Như khó chịu bộ dáng, vẫn là đáp ứng giúp nàng một hồi. Cứ như vậy, Tần Hoài Như một chuyến lại một chuyến hướng nhà vệ sinh chạy, mỗi lần trở về không có làm bao lâu sống, bụng liền lại đau. Phân xưởng bên trong mặt khác công nhân dần dần chú ý tới Tần Hoài Như dị thường. Có người quăng tới ánh mắt ân cần, nhỏ giọng hỏi thăm tình huống của nàng, có người thì bắt đầu khe khẽ bàn luận, suy đoán nàng đến cùng làm sao vậy. Nhưng tất cả mọi người đang bận bịu chính mình công tác, cũng không có quá nhiều thời gian đi truy đến cùng. Phân xưởng khoa trưởng Triệu Cương là cái người nghiêm nghị, hắn một mực chú trọng hiệu suất sinh sản cùng công tác kỷ luật. Vừa bắt đầu, hắn nhìn thấy Tần Hoài Như thường xuyên đi nhà vệ sinh, cũng không có quá để ý, cho rằng nàng chỉ là thân thể thỉnh thoảng không thoải mái. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tần Hoài Như đi nhà vệ sinh số lần càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác tiến độ. Triệu Cương sắc mặt dần dần thay đổi đến âm trầm. Lần này, Tần Hoài Như lại từ nhà vệ sinh trở về, còn chưa kịp cầm lấy công cụ, Triệu Cương liền đi nhanh tới, lớn tiếng chất vấn: "Tần Hoài Như, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này cho tới chưa đều đi bao nhiêu lần nhà vệ sinh? Ngươi xem một chút lượng công việc của ngươi, so người khác thiếu bao nhiêu?" Tần Hoài Như đầy mặt đầy náy, suy yếu giải thích nói: "Khoa trưởng, ta thật không phải cố ý, ta bụng đột nhiên vô cùng đau đớn, khả năng là ăn đồ hỏng." Triệu Cương cau mày, không kiên nhẫn nói: "Ăn đồ hỏng? Nào có ăn đồ hỏng cho tới trượt đều không tốt. Ngươi nếu là thân thể thật như vậy kém, liền về nhà nghỉ ngơi đi, đừng tại đây chậm trễ công tác." Tần Hoài Như trong lòng ủy khuất vô cùng, nàng biết mình bây giờ trạng thái sắc thực ảnh hưởng tới công tác, có thể nàng cũng không muốn dạng này. A, nàng cắn răng, cố nén nước mắt nói: "Khoa trưởng, ta lại kiên trì, ta không nghĩ chậm trễ công tác." Triệu Cương hừ lạnh một tiếng, nói: "Hy vọng ngươi nói được thì làm được, hôm nay lượng công việc nếu là không làm được, chính ngươi nhìn xem xử lý." Nói xong, liền quay người rời đi. Tần Hoài Như hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình chấn định lại, sau đó cầm lấy công cụ, chuẩn bị tiếp tục công việc. Chương 544, dấu vết để lại. Chương 544, dấu vết để lại. Còn không chờ nàng làm lên mấy phút, bụng lại là đau đớn một hồi, trong tay nàng công cụ bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Xung quanh các đồng nghiệp nhộn nhịp quăng tới đồng tình ánh mắt, nhưng cũng đều lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, phân xưởng bên trong một cái lao công nhân Vương Thẩm đi tới, nàng nhìn xem Tần Hoài Như thống khổ bộ dạng, đau lòng nói: "Khuê nữ, ngươi đây nhất định không phải bình thường đau bụng, nếu không ngươi đi phòng y tế xem một chút đi, đừng cứng rắn chống đỡ. Tần Hoài Như do dự một chút, nàng biết nếu như đi phòng y tế, hôm nay lượng công việc khẳng định càng không xong được, có thể bụng đau đớn thực tế để nàng khó mà chịu được. Cuối cùng, nàng vẫn gật đầu, tại Vương Thẩm nâng đỡ, hướng phòng y tế đi đến. Đến phòng y tế, bác sĩ cho Tần Hoài Như làm đơn giản kiểm tra, sau đó cau mày nói, với giống như là bị người hạ thuốc sổ triệu chứng, gần nhất có hay không đắc tội người nào à? Tần Hoài Như nghe, như bị sét đánh, nàng làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ bị dưới người thuốc sổ. Nàng cẩn thận nhớ lại gần nhất từng ly từng tí, có thể thực tế nghĩ không ra chính mình đắc tội với ai. Từ phòng y tế sau khi ra ngoài, Tần Hoài Như tâm tình sa sút tới cực điểm. Nàng không biết nên làm thế nào mới tốt, là nên đem chuyện này nói cho lãnh đạo, vẫn là chính mình yên lặng tiếp nhận. Trở lại phân xưởng phía sau, nàng phát hiện các đồng nghiệp nhìn nàng ánh mắt hơi khác thường, nguyên lai Triệu Cường đã đem nàng đi phòng y tế sự tình nói cho đại gia, còn nói nàng là cố ý lừa biếng. Tần Hoài Như trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm, nàng tìm tới Triệu Cường, đem bác sĩ chẩn bệnh kết quả nói cho hắn. Triệu Cường nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là hoài nghi nói, ngươi nói bị người hạ thuốc sổ, có cái gì chứng cứ sao? Đây cũng không phải là việc nhỏ, cũng không thể nói lung tung. Tần Hoài Như gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng nói, khoa trưởng, ta thật không có nói lung tung, ta cũng không biết làm như thế nào chứng minh, nhưng ta thật là bị người hại. Triệu Cương trầm tư một lát, nói, chuyện này ta sẽ điều tra, nhưng tại không có kết quả phía trước, ngươi vẫn là muốn làm tốt công việc. Nếu như bởi vì việc này ảnh hưởng tới sinh sản tiến độ, ngươi vẫn là muốn chịu trách nhiệm. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nàng biết, hiện tại nói cái gì đều vô dụng, chỉ có trước tiên đem hoàn thành công tác, mới có thể chứng minh trong sạch của mình. Thời gian kế tiếp bên trong, Tần Hoài Như cố nén thân thể khó chịu, cố gắng công tác. Các đồng nghiệp nhìn thấy nàng liều mạng như vậy, cũng nhộn nhịp duỗi tay cứu trợ, giúp nàng chia sẻ một chút công tác. Tại đại gia trợ giúp bên dưới, nàng cuối cùng tại tan ca phía trước hoàn thành cùng ngày lượng công việc. Sau khi tan việc, Tần Hoài Như kéo lấy vẻ vải thân thể về đến nhà. Nàng không có đem hôm nay gặp phải nói cho người nhà, nàng không muốn để cho người nhà vì nàng lo lắng. Nằm ở trên giường, nàng lật qua lật lại ngủ không được, một mực đang suy nghĩ đến cùng là ai sẽ đối nàng bên dưới dạng này độc thủ. Ngày thứ hai, Tần Hoài Như sớm đi tới công xưởng. Nàng quyết định muốn chính mình tìm ra chân tướng, không thể để chính mình bạch bạch chịu ủy khuất. Nàng bắt đầu lưu ý phân xưởng bên trong mỗi người ngôn hành cử chỉ, tính toán từ trong dấu vết tìm tới manh mối. Thời gian không phụ người hữu tâm, đi ngang qua một phen cẩn thận quan sát phía sau, Tần Hoài Như phát hiện phân xưởng bên trong một cái nữ công Lưu Phương gần nhất hành động có chút dị thường. Lưu Phương bình thường cùng nàng quan hệ đồng dạng, nhưng gần nhất lại luôn là vô tình hay cố ý tránh đi nàng, mà còn trong ánh mắt luôn là để lộ ra một chút hoảng hốt. Tần Hoài Như trong lòng không khỏi sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ là Lưu Phương làm? Vì chứng thực chính mình suy đoán, Tần Hoài Như quyết định tìm Lưu Phương đối chất nhau. Một ngày thời gian nghỉ trưa, nàng đem Lưu Phương gọi tới một cái góc không người. Lưu Phương nhìn thấy Tần Hoài Như, sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng xám, ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh. Tần Hoài Như trực tiếp nói, "Lưu Phương, ta bụng bị người hạ thuốc sổ sự tình, có phải là ngươi làm hay không?" Lưu Phương thân thể khẽ run lên, vội vàng thể thốt phủ nhận, "Ngươi chớ nói bậy, ta làm sao sẽ làm loại này sự tình đâu?" Tần Hoài Như nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nói, "Ngươi không cần phủ nhận, ánh mắt của ngươi đã bán ngươi. Ta một mực coi ngươi là đồng sự, không biết chính mình chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy đối ta?" Lưu Phương trong ánh mắt hiện lên một tia hối nãy, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, "Ngươi đừng ngậm máu phun người, ta thật không có làm qua." Đúng lúc này, phân xưởng bên trong một những nữ công đi tới, nàng nhìn thấy hai người bộ dạng, tò mò hỏi, "Các ngươi ở chỗ này làm gì chứ?" Tần Hoài Như đem chuyện đã xảy ra nói cho nàng. Cái này nữ công nghe xong, kinh ngạc nói, "Lưu Phương, kỳ thật ta đã sớm cảm thấy ngươi gần nhất là lạ, ngày đó ta hình như nhìn thấy ngươi tại Tần Hoài Như chén nước bên trong thứ gì, chẳng lẽ?" Lưu Phương nghe đến đó, cuối cùng hỏng mất, nàng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói, "Có lỗi với Tần Hoài Như, là ta làm. Ta ghen ghét ngươi tại phân xưởng bên trong nhân duyên tốt, lãnh đạo cũng coi trọng ngươi, cho nên nhất thời hồ đồ, liền đối ngươi hạ thuốc sổ. Ta biết sai, ngươi tha thứ ta đi." Tần Hoài Như nhìn xem quỳ trên mặt đất Lưu Phương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng không nghĩ tới Lưu Phương vậy mà bởi vì ghen ghét mà làm ra chuyện như vậy. Nàng thở dài, nói, "Lưu Phương, ngươi quá hồ đồ rồi. Chúng ta đều là đồng sự, có lẽ trợ giúp lẫn nhau, mà không phải lẫn nhau hãm hại. Ngươi làm như vậy, không những tổn thương ta, cũng tổn thương chính ngươi cuối cùng." Tần Hoài Như quyết định đem chuyện này nói cho lãnh đạo. Triệu Cương biết được chân tướng phía sau, đối Lưu Phương tiến hành nghiêm khắc góp ý giáo dục, cũng yêu cầu nàng hướng Tần Hoài Như xin lỗi. Đồng thời, Triệu Cương cũng đối với mình phía trước đối Tần Hoài Như thái độ biểu thị ra ấy nấy, hắn tán thưởng Tần Hoài Như tại thân thể khó chịu dưới tình huống còn có thể kiên trì hoàn thành công tác, là đáng giá đại gia học tập tấm gương. Trải qua chuyện này phía sau, phân xưởng bên trong bầu không khí phát sinh một chút biến hóa. Các công nhân quan hệ trong đó thay đổi đến càng thêm hòa hợp, tất cả mọi người minh bạch đoàn kết cùng tín nhiệm tầm quan trọng. Tần Hoài Như cũng từ lần này kinh lịch bên trong trưởng thành rất nhiều, nàng càng thêm chân quý công việc bây giờ cùng giữa đồng nghiệp hữu nghị. Mà Lưu Phương, tại kinh lịch lần này dạy dỗ phía sau, cũng nhận thức được sai lầm của mình, nàng cố gắng sửa lại khuyết điểm của mình, tích cực cùng các đồng nghiệp giữ gìn mối quan hệ, dần dần thắng được đại gia tán thành. Tại Yết Cương xưởng mảnh này tràn đầy hy vọng thổ địa bên trên, các công nhân tiếp tục vì công nghiệp phát triển mà cố gắng phấn đấu. Tần Hoài Như cố sự, trở thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, cũng thời khắc nhắc nhở lấy mọi người, muốn chân quý bên người tất cả, không muốn bởi vì nhất thời ghen tị và xúc động mà phạm phải không thể vãn hồi sai lầm. Tần Hoài Như xin phép nghỉ phong ba tại cái kia tràn đầy nhiệt tình 1965 năm, Yết Cương xưởng bên trong máy móc tiếng nổ từ sáng sớm đến tối, một khắc đều không ngừng nghỉ. Đây là phát triển kỹ nghệ mạnh mẽ mạch đập, cũng là mỗi một cái công nhân phấn đấu chiến trường. Tần Hoài Như, xem như phân xưởng bên trong một thành viên, đã từng cũng là làm việc tích cực chưa từng cản trở nữ công. Nàng tính cách ngay thẳng, cùng không ít công nhân đều có thể hòa thành một khối, tại cái này bận rộn trong nhà xưởng, cũng có chính mình một phương tiểu tiên. Chương 545, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Chương 545, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Có thể gần nhất khoảng thời gian này, Tần Hoài Như lại giống như là biến thành người khác. Nàng thường xuyên hướng xưởng bên trong xin phép nghỉ, vừa bắt đầu, khoa trưởng Triệu Cương cũng không có quá để ý, dù sao ai còn không có đau đầu nhức óc thời điểm đâu. Nhưng cuộc sống ngày ngày trôi qua, giấy nghỉ phép càng ngày càng nhiều, Triệu Cương lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Ngày này, Tần Hoài Như lại cầm một tấm giấy nghỉ phép, đi đến Triệu Cương trước mặt. Triệu Cương chính vội vàng hoạch toán cùng ngày sinh sản số liệu, nhìn thấy nàng đi vào, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tần Hoài Như, ngươi đây cũng là làm sao vậy? Tháng này đều mời mấy lần dạ, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Triệu Cương để cây viết trong tay xuống, trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Tần Hoài Như cúi đầu, nhỏ giọng nói, khoa trưởng, nhà ta thực tế có chút việc, mụ ta sinh bệnh, ta phải trở về chiếu cố nàng. Nàng âm thanh mang theo một tia hề vải cùng bất đắc dĩ. Triệu Cương hừ lạnh một tiếng, nhà ai còn không có chút chuyện đâu. Tất cả mọi người giống như ngươi, công việc này còn làm không làm. Ngươi xem một chút phân xưởng bên trong, bởi vì ngươi xin phép nghỉ, ngươi việc đều phân cho người khác, tất cả mọi người mệt đến ngất ngư. Tần Hoài Như nghe xong lời này, trong lòng cũng có chút bị khuất, nhịn không được mạnh miệng nói ta cũng không muốn xin phép nghỉ à, mụ ta sinh bệnh ta có thể không còn sao. Nhà ta liền ta một cái có thể chiếu cố nàng, ta có thể làm sao. Nàng âm thanh có chút đề cao, viên mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Triệu Cương bị nàng cái này đỉnh đầu miệng, hỏa khí vụt một cái liền mọc lên. Ngươi còn lý luận đúng không? Công tác trọng yếu vẫn là trong nhà ngươi điểm này sự tình trọng yếu. Ngươi nếu là như thế không để ý tới công tác, dứt khoát đừng đến. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, đứng dậy, tay chỉ Tần Hoài Như. Tần Hoài Như cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng nói, Triệu khoa trưởng, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Ta vẫn luôn rất cố gắng công tác, nếu không phải thực tế không có cách nào, ta sẽ xin phép nghỉ sao? Ngươi làm sao lại không thông cảm ta đây? Nước mắt của nàng tại trong hốc mắt đỏ quanh, cố nén không cho bọn họ rơi xuống. Hai người ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, phân xưởng bên trong mặt khác công nhân đều ngừng công việc trong tay, lén lút hướng bên này nhìn. Mọi người đều biết Tần Hoài Như gần nhất trong nhà có nhiều việc, thế nhưng lý giải khoa trưởng khó xử, trong lúc nhất thời, ai cũng không biết làm như thế nào khuyên. Triệu Cương nhìn xem Tần Hoài Như cái bộ dáng này, biết lại ồn ào đi xuống cũng không có kết quả gì, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Đi, ngươi lợi hại. Chuyện này ta không còn được, ta tìm chủ nhiệm đi, để hắn đến xử lý. Nói xong, hắn xoay người rời đi, lưu lại Tần Hoài Như một người đứng tại chỗ, trong lòng vừa tức vừa gấp. Trong chốc lát, Triệu Cương liền đi tới xa gian chủ nhiệm Tôn Cường văn phòng. Tôn Cường đang nhìn một phần sinh sản báo cáo, nhìn thấy Triệu Cương đi vào, liền thả ra trong tay văn kiện, hỏi, Tiểu Triệu, làm sao vậy? Nhìn ngươi sắc mặt không quá tốt. Triệu Cương đem Tần Hoài Như thường xuyên xin phép nghỉ còn mạnh miệng sự tình một năm một mười nói một lần. Chủ nhiệm, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Nàng tiếp tục như vậy, không những ảnh hưởng chính mình công tác, còn ảnh hưởng toàn bộ phân xưởng bầu không khí. Tất cả mọi người nhìn xem đâu, nếu là đều học nàng, vậy chúng ta phân xưởng còn không phải lộn xộn. Triệu Cương đầy mặt sốt ruột, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Tôn Cường nghe xong, trầm tư một lát, nói, ta tìm hiểu một chút tình huống, ngươi đi về trước đi, đừng đem sự tình huyên náo quá lớn. Triệu Cương nhẹ gật đầu, quay người rời đi văn phòng. Rất nhanh, Tần Hoài Như liền tiếp vào thông báo, để nàng đi văn phòng chủ nhiệm. Trong nội tâm nàng bất ổn, không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì. Nàng chỉnh lý một cái cảm xúc, kiên trì đi vào văn phòng chủ nhiệm. Tôn Cường nhìn thấy Tần Hoài Như đi vào, chỉ cái ghế đối diện, nói, Tiểu Tần, ngồi đi. Chúng ta thật tốt hàn huyên một chút, ngựa khí của hắn rất ôn hòa, cùng Triệu Cương nghiêm khắc tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tần Hoài Như ngồi xuống phía sau, cúi đầu, không dám nhìn Tôn Cường con mắt. Tôn Cường nhìn xem nàng, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Tần à, nghe nói ngươi gần nhất trong nhà xảy ra chút sự tình, có thể nói cho ta một chút sao? Nghe nói như thế, Tần Hoài Như nước mắt cũng nhịn không được nữa, bá một cái chảy xuống. Chủ nhiệm, mụ ta sinh bệnh đến rất nặng, cha ta phải đi trước, trong nhà liền ta cùng mụ ta sống nương tựa lẫn nhau. Ta nếu là không chiếu cố nàng nhưng làm sao bây giờ a? Nàng một bên khóc, một bên đứt quãng nói xong tình huống trong nhà, trong thanh âm tràn đầy thống khổ cùng bất lực. Tôn Cường nghe lấy, trên mặt thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ khăn tay, đưa cho Tần Hoài Như, nói, Tiểu Tần, ngươi trước đừng khóc, lau lau nước mắt. Ta hiểu ngươi khó xử, trong nhà ai không có sự tình đâu. Có thể là ngươi cũng biết, chúng ta phân xưởng công tác tính chất đặc thù, ngươi thường xuyên xin phép nghỉ, xác thực sẽ đối nhau sinh tạo thành ảnh hưởng. Tần Hoài Như xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói, chủ nhiệm, ta biết ta không đối, ta cũng không muốn xin phép nghỉ, có thể ta thực tế không có cách nào, a ta cũng muốn làm việc cho tốt, là xưởng bên trong ra phân lực, có thể mụ ta nàng càng nói càng tương tâm, lại nhịn không được khóc lên. Tôn Cường nhìn xem nàng, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, Tiểu Thần, trong nhà ngươi tình huống đặc thù, chúng ta cũng không thể không quản. Ta cùng xưởng bên trong thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không an bài cho ngươi một chút tương đối linh hoạt công tác, hoặc là cho ngươi phê mấy ngày nghỉ dài hạn, để ngươi đem trong nhà sự tình xử lý tốt. Thế nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, chờ chuyện trong nhà xử lý tốt, ngươi phải nhanh một chút trở về, làm việc cho tốt. Tần Hoài Như nghe, liền vội vàng gật đầu, cảm kích nói, chủ nhiệm, rất đa tạ ngài. Ta nhất định mau chóng xử lý tốt chuyện trong nhà, trở về cố gắng công tác. Ta cam đoan, về sau sẽ lại không bởi vì cá nhân nguyên nhân ảnh hưởng công tác. Trên mặt của nàng lộ ra một tia hy vọng nụ cười, trong mắt còn lóe ra nước mắt. Từ văn phòng chủ nhiệm sau khi ra ngoài, Tần Hoài Như tâm tình tốt lên rất nhiều. Nàng biết, mặc dù trong nhà khó khăn còn tại, nhưng ít ra xưởng bên trong lãnh đạo lý giải nàng, hỗ trợ nàng. Nàng trở lại phân xưởng, đem chủ nhiệm lời nói cho Triệu Cương. Triệu Cương nghe xong, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, hắn nói, "Tiểu Tần, phía trước là ta thái độ không tốt, ngươi đừng để trong lòng. Tất nhiên chủ nhiệm đều an bài như vậy, ngươi liền yên tâm trở về chiếu cố mụ mụ ngươi, ai chờ ngươi trở về, chúng ta cùng một chỗ đem công việc làm tốt." Tần Hoài Như cảm kích nhìn xem Triệu Cương, nói, "Khoa trưởng, là ta không đối, ta không nên cùng ngươi mạnh miệng. Cảm ơn ngài lý giải." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phía trước mâu thuẫn cũng coi là hóa giải. Trong những ngày kế tiếp, Tần Hoài Như xin nghỉ dài hạn, toàn tâm toàn ý chiếu cố sinh bệnh mẫu thân. Phân xưởng bên trong công nhân bọn họ cũng nhộn nhịp duỗi tay cứu trợ, có hỗ trợ đưa chút đồ dùng hàng ngày, có hỗ trợ hỏi thăm điều trị phương thuốc cổ truyền. Tại đại gia quan tâm cùng trợ giúp bên dưới, Tần Hoài Như mẫu thân bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Một tháng sau, Tần Hoài Như về tới xưởng bên trong. Nàng giống biến thành người khác giống như, công tác càng thêm tích cực chủ động, không những đem phía trước rơi xuống công tác đều bù đắp lại, còn chủ động gánh chịu một chút ngoài định mức nhiệm vụ. Chương 546, xem phim. Chương 546, xem phim. Biến hóa của nàng, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, thích ở trong lòng. Phân xưởng bên trong lại khôi phục ngày xưa hài hòa cùng bận rộn, các công nhân tại máy móc tiếng nổ bên trong, vì công nghiệp phát triển, vì cuộc sống của mình, cố gắng phấn đấu. Tần Hoài Như lần này kinh lịch, cũng để cho đại gia minh bạch, tại khó khăn trước mặt, hiểu nhau lẫn nhau hỗ trợ là trọng yếu đến cỡ nào. Vô luận là gia đình vẫn là công tác, chỉ cần đại gia tâm hướng một chỗ nghĩ, sức lực hướng một chỗ dùng, liền không có vượt qua không được khó khăn. Mà đối với Tần Hoài Như đến nói, lần này phong ba không những để nàng cảm nhận được tập thể ấm áp, cũng để cho nàng càng thêm chân quý công việc này, chân quý cùng các đồng nghiệp ở giữa tình nghĩa. Tại Yết Cương xưởng trên vùng đất này, cố sự vẫn còn tiếp tục. Mỗi một cái công nhân đều tại viết sự phấn đấu của mình văn chương, bọn họ mồ hôi cùng vui cười, tạo thành thời đại này nhất động lòng người giai điệu. Mà Tần Hoài Như cũng đem mang theo phần này cảm động cùng lực lượng, tại nhân sinh của chính mình trên đường, kiên định đi xuống. Phòng chiếu phim bên trong phong ba tại 1965 năm cái kia vật chất tương đối thiếu thốn, nhưng tinh thần văn hóa sinh hoạt đồng dạng phong phú niên đại, xem phim là Yết Cương xưởng công nhân viên bọn họ khó được giải trí hoạt động. Mà Hứa Đại Mộng, xem như xưởng bên trong điện ảnh chiếu phim nhân viên, bằng vào công việc này, ở trong xưởng cũng coi như có mấy phần danh khí. Hắn cái đầu không cao, lại luôn là một bộ tô son chắc phấn bộ dạng, cả ngày con mắt xoay tích chuyển, trong lòng không biết đang tính toán cái gì. Tối hôm đó, Yết Cương xưởng trên đất trống sớm liền kéo màu trắng màn sân khấu, công nhân viên bọn họ lần lượt xách nhà mình băng ghế nhỏ, mang theo hài tử, cười cười nói nói đi tới chiếu phim sân bãi. Hứa Đại Mậu đứng tại máy chiếu phim phía trước, thuần thục điều chỉnh thử thiết bị, ánh mắt lại thỉnh thoảng trong đám người quét tới quét lui. Điện ảnh còn chưa bắt đầu, trong đám người liền đã tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Công nhân viên bọn họ có thảo luận hôm nay công tác, có đang chọc hài tử, còn có tại lẫn nhau chia sẻ trong nhà bị bận. Tại cái này náo nhiệt bầu không khí bên trong, Hứa Đại Mậu nhìn thấy một cái mới tới nữ công nhân viên, tên là Lâm Hiểu. Lâm Hiểu dài đến mi thanh mục tú, dáng người thon thả, mặc một bộ đơn giản toái hoa áo vải, lại có một phen đặc biệt bận bị. Hứa Đại Mậu con mắt lập tức phát sáng lên, trong lòng của hắn đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Hắn cố ý đi đến Lâm Hiểu bên cạnh, vừa cười vừa nói, "Muội tử, ngươi là mới tới. Trước đây không tại xưởng bên trong gặp qua ngươi đây." Lâm Hiểu có chút ngại ngùng gật gật đầu, nhẹ nói, "Đúng vậy a, ta mới đến không bao lâu." Hứa Đại Mậu nghe xong, càng thêm tới hào hứng, hắn vỗ vỗ bộ ngực của mình, nói, "Về sau có cái gì không hiểu, cứ hỏi ta. Ta tại cái này xưởng bên trong có thể quen, chuyện gì đều có thể giúp ngươi giải quyết." Lâm Hiểu lễ phép cười cười, không nói thêm gì. Có thể Hứa Đại Mậu lại cho rằng nàng đối với chính mình có ý tứ, tiếp tục ở một bên xung xoe. Hắn một hồi cho Lâm Hiểu giới thiệu điện ảnh kịch bản, một hồi còn nói chính mình tại chiếu phim điện ảnh quá trình bên trong chuyện lý thú, nói đến nước miếng băng tung tóe. Lâm Hiểu mặc dù trong lòng cảm thấy có chút phiền chán, nhưng lại ngượng ngùng trực tiếp tự tuyệt, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Liên tại Hứa Đại Mậu trò chuyện chính hăng say thời điểm, điện ảnh bắt đầu. Tất cả mọi người yên tĩnh lại, chuyên chú nhìn màn ảnh. Hứa Đại Mậu lại không cam tâm cứ như vậy kết thúc cùng Lâm Hiểu tán gẫu, hắn thừa dịp máy chiếu phim đổi phim nhờ khoảng cách, lại góp đến Lâm Hiểu bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Muội tử, chờ điện ảnh kết thúc, ta mời ngươi đi xưởng bên trong quầy bán quà và tan kem a." Lâm Hiểu nhíu mày, thấp giọng nói nói không cần, ta buổi tối còn có việc, có thể Hứa Đại Mậu lại như không nghe gặp đồng dạng, nói tiếp, "Đừng không cho mặt mũi như vậy nha, coi như là kết giao bằng hữu." Lâm Hiểu sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi, nàng hướng bên cạnh hơi di chuyển, muốn cách Hứa Đại Mậu xa một chút. Có thể Hứa Đại Mậu lại như cái kẹo da trâu đồng dạng, lại cùng đi qua. Lúc này, ngồi tại cách đó không xa Lâu Hiểu Nga phát hiện Hứa Đại Mậu khác thường. Lâu Hiểu Nga là Hứa Đại Mậu thê tử, nàng tính cách mạnh mẽ, trong mắt có thể dung không được hạt cát. Nhìn thấy Hứa Đại Mậu cùng một cái xa lạ nữ công nhân viên trò chuyện lửa nóng, nàng hỏa khí lập tức liền mọc lên. Lâu Hiểu Nga đứng dậy, nhanh chân đi đến Hứa Đại Mậu cùng Lâm Hiểu trước mặt, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói, "Hứa Đại Mậu, ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Điện ảnh còn thả hay là không thả?" Hứa Đại Mậu bị bất thình lình âm thanh giật nảy mình, hắn quay đầu, thấy là Lâu Hiểu Nga, trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, nói, "Ta cái này bất chính cho đồng nghiệp mới tới giới thiệu điện ảnh đâu nha, ngươi đừng mù ồn nào." Lâu Hiểu Nga hừ lạnh một tiếng, nói, "Giới thiệu điện ảnh? Ta nhìn ngươi là ý không ở trong lời. Ngươi xem một chút ngươi bộ kia đức hạnh, con mắt đều nhanh dán người ta cô nương trên thân." Hứa Đại Mậu nghe xong lời này, có chút thẹn quá hóa giận, hắn lớn tiếng nói, "Lâu Hiểu Nga, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Ta chính là bình thường cùng đồng sự giao lưu, ngươi đừng không có việc gì gây chuyện xung quanh." Công nhân viên bọn họ nghe đến hai người tiếng cãi vã, nhộn nhịp xoay đầu lại. Mọi người đều biết Hứa Đại Mậu bình thường liền thích trêu Hoa Kiều Nguyệt, cũng biết Lâu Hiểu Nga tính tình không tốt, trong lúc nhất thời đều ở trong lòng âm thầm suy đoán tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Lâu Hiểu Nga cũng mặc kệ Hứa Đại Mậu giảo biện, nàng chỉ vào Lâm Hiểu nói, cô đương, ngươi đừng bị hắn lừa. Hắn chính là cái tâm địa gian dảo, trong nhà có lao bà còn không an phận. Ngươi cách xa hắn một chút, tránh khỏi chọc một thân phiền phức. Dương Hiểu Nga nghe lời này, mặt lập tức đỏ lên, nàng đội vàng nói, ta thật chỉ là cùng hắn hàn huyên vài câu, ta không biết hắn đã kết hôn rồi. Hứa Đại Mậu nhìn thấy Lâm Hiểu có chút xấu hổ, trong lòng càng thêm tức giận, hắn hướng về phía Lâu Hiểu Nga hô, ngươi đủ rồi à, Lâu Hiểu Nga, ngươi đừng tại đây mất mặt xấu hổ, ảnh hưởng đại gia xem phim. Lâu Hiểu Nga lại không buông tha, nàng lớn tiếng nói, ta mất mặt xấu hổ, ngươi sau lưng ta thông đồng những nữ nhân khác, ngươi còn lý luận. Hôm nay ta cần phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, nàng đưa tay liền đi nắm chặt Hứa Đại Mậu lốt hai. Hứa Đại Mậu đau đến ôi thét lên, hắn một bên trốn, một bên nói, Lâu Hiểu Nga, ngươi điên rồi đi, ngươi buông ra ta. Lâu Hiểu Nga lại gắt gao nắm chặt lỗ tai của hắn, nói, ta hôm nay chính là muốn để ngươi nhớ lâu một chút, nhìn ngươi về sau còn dám hay không làm loạn hai người tại chiếu phim trong sân ngươi đuổi ta cản. Xung quanh công nhân viên bọn họ cũng nhịn không được cười ra tiếng. Lúc này, xưởng bên trong khoa bảo vệ nhân viên nghe đến động tĩnh, tranh thủ thời gian chạy tới. Bọn họ nhìn thấy Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga đang đánh nhau, liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Khoa bảo vệ Lý Đại Ca đem hai người kéo ra, nghiêm túc nói, hai người các ngươi làm cái gì vậy đâu? Ở trong xưởng ồn ào thành dạng này, giống cái gì lời nói? Có chuyện gì không thể thật tốt nói sao? Lâu Hiểu Nga thở phì phò nói, Lý Đại Ca, ngươi phân xử thử. Hắn Hứa Đại Mậu ở chỗ này chiếu phim, không cố gắng thả, còn thông đồng những nữ công nhân viên. Cảm ơn ngươi, Lý Cường. Nếu không phải ngươi khoảng thời gian này một mực giúp ta bày mưu tính kế, ta còn thực sự không biết nên làm sao bây giờ đâu. Sở Thiên cảm kích nói. Chương 547, dạy dỗ hắn. Chương 547, dạy dỗ hắn. Ta hôm nay nếu là không dạy dỗ hắn, hắn còn không biết chính mình là ai. Hứa Đại Mậu cũng không cam chịu yếu thế, nói ta chính là cùng đồng sự bình thường giao lưu, nàng nhất định phải nói ta thông đồng nhân ra, còn động thủ đánh người. Lý Đại Ca nhìn một chút Hứa Đại Mậu, lại nhìn một chút Lâu Hiểu Nga, nói bất kể nói thế nào, các ngươi đều không nên ở chỗ này cãi nhau đánh nhau, ảnh hưởng nhiều không tốt. Hứa Đại Mậu, ngươi xem như điện ảnh chiếu phim nhân viên, không cố gắng công tác, ở chỗ này gây chuyện thị phi, đây chính là ngươi không đối. Lâu Hiểu Nga, ngươi có chuyện gì cũng có thể thật tốt nói, không thể động thủ. Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga nghe Lý Đại Ca lời nói, đều cúi đầu. Lý Đại Ca lại quay đầu hướng Lâm Hiểu nói, cô nương, ngươi đừng để trong lòng. Chuyện này là bọn họ giữa phu thê mâu thuẫn, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nếu là về sau gặp phải cái gì phiền phức, liền đến tìm khoa bảo vệ. Lâm Hiểu cảm kích nhẹ gật đầu. Trải qua chuyện này phía sau, Hứa Đại Mậu ở trong xưởng thanh danh càng kém. Mọi người đều biết hắn là cái người không an phận, đối hắn cũng nhiều mấy phần cảnh giác. Mà Lâu Hiểu Nga đâu, mặc dù xả được cơn giận, nhưng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Nàng không nghĩ tới trượng phu mình vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Sau khi về đến nhà, Lâu Hiểu Nga cùng Hứa Đại Mậu cãi nhau một khung. Lâu Hiểu Nga khóc lóc nói, Hứa Đại Mậu, ngươi nếu là còn muốn thật tốt sinh hoạt, liền cho ta thu liễm một chút. Đừng có lại để ta phát hiện ngươi cùng những nữ nhân khác câu kết làm vậy. Không phải vậy, chúng ta cuộc sống này liền không có cách nào qua. Hứa Đại Mậu cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta biết sai, về sau sẽ không. Có thể trong lòng của hắn đến cùng là thế nào nghĩ, chỉ có chính hắn biết. Từ đó về sau, Hứa Đại Mậu ở trong xưởng chiếu phim thời điểm, cũng không dám lại trắng trợn thông đồng nữ công nhân viên. Hắn mỗi lần nhìn thấy Lâu Hiểu Nga, trong lòng đều có chút rụt rè. Mà Lâu Hiểu Nga đâu, cũng thời khắc nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, sợ hắn lại phạm lần nữa cái gì sai. Chuyện này tại Yết Cương xưởng bên trong truyền đi xôn xao, trở thành đại gia trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Nó cũng để cho công nhân viên bọn họ minh bạch, làm người muốn bản phận, không thể bởi vì trùng động nhất thời cùng dục vọng, liền làm ra tổn thương người nhà cùng người khác sự tình. Mà đối với Hứa Đại Mậu cùng Lâu Hiểu Nga đến nói, lần này phong ba mặc dù tạm thời lắng lại, nhưng bọn hắn quan hệ trong đó, nhưng lưu lại một đạo khó mà khép lại vết rách, trong cuộc sống tương lai, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Tại Yết Cương xưởng mảnh này tràn đầy cố sự thổ địa bên trên, sinh hoạt vẫn còn tại tiếp tục, mà mỗi người cố sự cũng tại không ngừng địa thứ biết. Sở Thiên khách sạn lập nghiệp hành trình cải cách mở ra gió xuân thổi khắp cả Hoa Hạ đại địa, mang đến vô hạn kỳ ngộ cùng sức sống. Tại cái này tràn đầy hy vọng thời đại thủy triều bên trong, Sở Thiên, một vị không cam lòng bình thường người trẻ tuổi, trong lòng dấy lên lập nghiệp hỏa diễm. Hắn bén nhạy phát giác được, theo mọi người sinh hoạt trình độ đề cao, đối ẩm ăn nhu cầu cũng ngày càng đa dạng hóa, mở một nhà khách sạn có lẽ là cái lựa chọn tốt. Sở Thiên tại Yết Cương xưởng công tác nhiều năm, mặc dù có ổn định thu vào, nhưng hắn sâu trong nội tâm một mực khát vọng có thể có một phen thuộc về mình sự nghiệp. Hắn đối thức ăn ngon có đặc biệt yêu quý cùng kiến giải, thường thường tại khi nhàn hạ nghiên cứu các loại thức ăn cách làm, sẽ còn thử nghiệm sáng tạo cái mới, đem khác biệt nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng phương thức xào rượu kết hợp với nhau, làm ra khiến người khen không dứt miệng mỹ vị. Có mở tiệm cơm ý nghĩ phía sau, Sở Thiên liền bắt đầu khua chiêng gõ trống chủ bị công tác. Hắn đầu tiên gặp phải vấn đề chính là tuyển địa điểm. Vì tìm tới một cái thích hợp cửa hàng, hắn lợi dụng nghiệp dư thời gian chạy một lượt toàn bộ thành thị. Hắn cẩn thận khảo sát mỗi cái khu vực người lưu lượng xung quanh hoàn cảnh tiêu phí trình độ các loại nhân tố. Có địa phương người lưu lượng lớn, nhưng tiền thuê quá cao, chi phí áp lực quá lớn, có địa phương tiền thuê mặc dù tiện nghi, nhưng vị trí quá lệch, khách hàng thành vấn đề. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ cùng cân nhắc lợi hại, hắn cuối cùng tại trung tâm thành phố một đầu phồn hoa trên đường phố tìm tới một cái lý tưởng cửa hàng. Nơi này lân cận phố buôn bán cùng văn phòng, mỗi ngày người lưu lượng phi thường lớn, mà còn xung quanh cư dân cũng rất nhiều, tiêu phí quần thể rộng rãi. Thuê cửa hàng phía sau, Sở Thiên lại bắt đầu là trang trí sự tình công việc lưu đủ lên. Hắn hy vọng quán cơm của mình có khả năng độc đáo đặc sắc, cho khách hàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Hắn tìm kiếm khắp nơi linh cảm, tham khảo rất nhiều mặt khác khách sạn trang trí phong cách, lại kết hợp chính mình sáng ý, thiết kế ra một bộ đặc biệt trang trí phương án. Hắn lựa chọn ấm áp thoải mái dễ chịu sắc điệu, phối hợp bên trên ngắn gọn hào phóng đồ dùng trong nhà cùng vật phẩm trang sức, tạo nên một loại ưu nhã mà thân thiết dùng cơm bầu không khí. Đang sửa chữa quá trình bên trong, hắn đích thân giám sát, nghiêm ngặt đem khống mỗi một chi tiết nhỏ, bảo đảm trang trí chất lượng cùng tiến độ. Cùng lúc đó, Sở Thiên còn đang vì thông báo tuyển dụng nhân viên sự tình phát sầu. Hắn biết rõ, một cái ưu tú đoàn đội là khách sạn thành công mấu chốt. Hắn thông qua đủ loại con đường phát thông báo tuyển dụng tin tức, hấp dẫn rất nhiều tìm việc người trước đến nộp đơn. Hắn đích thân phỏng vấn mỗi một vị ứng viên, từ bọn họ chuyên nghiệp, kỹ năng, thái độ phục vụ, đoàn đội hợp tác tinh thần các phương diện tiến hành tổng hợp suy tính. Trải qua tầng tầng sàng chọn, hắn cuối cùng tổ kiến một chi hài lòng nhân viên đội ngũ, bao gồm đầu bếp, người phục vụ, nhân viên thu ngân chờ. Tại chuẩn bị khách sạn quá trình bên trong, Sở Thiên cũng gặp phải rất nhiều khó khăn cùng tiêu chiến. Tài chính khẩn trương là hắn gặp phải vấn đề lớn nhất một trong. Mở tiệm cơm cần đầu nhập đại lượng tài chính, bao gồm tiền thuê nhà, trang trí, thiết bị, mua sắm nguyên liệu nấu ăn, mua sắm nhân viên, tiền lương chờ. Cứ việc Sở Thiên nhiều năm qua có một ít tích góp, nhưng vẫn xa xa không đủ. Hắn khắp nơi hướng thân bằng hảo hữu vay tiền, còn hướng ngân hàng thân tình vay, mới miễn cưỡng góp đủ cần thiết tài chính. Mặt khác, giải quyết các loại chứng nhận chiếu cũng là một kiện rườm rà sự tình. Hắn cần giải quyết giấy phép kinh doanh thực phẩm, kinh doanh giấy phép vệ sinh, giấy phép chờ một hệ liệt chứng nhận chiếu. Mỗi một cái chứng nhận chiếu giải quyết đều cần đệ trình đại lượng tài liệu, trải qua nhiều cái bộ môn xét duyệt. Vì mau chóng làm tốt những này chứng nhận chiếu, Sở Thiên không chối từ vất vả buôn ba tại từng cái bộ môn ở giữa, kiên nhẫn giải đáp nhân viên công tác các loại vấn đề, dựa theo yêu cầu chuẩn bị kỹ càng mỗi một phần tài liệu. Ở trong quá trình này, hắn cũng khắc sâu cảm nhận được lập nghiệp gian khổ và không dễ. Trải qua mấy tháng khẩn trương chuẩn bị, Sở Thiên khách sạn cuối cùng nên đón khai trương thời gian. Hắn cho khách sạn lấy một cái vang dội mà giàu có ngụ ý danh tự Tập Hợp Hiền. Ở ngụ ý nơi này là Tập Hợp Hiền năng chi sĩ địa phương, cũng là đại gia gặp nhau nhấm nháp thức ăn ngon nơi đến tốt đẹp. Khai trương cùng ngày, Sở Thiên sáng sớm liền đi tới khách sạn. Hắn mặc một thân chỉnh tề Âu phục, tinh thần phấn chấn đứng tại cửa ra vào đón khách. Khách sạn cửa ra vào răng đèn kết hoa, treo đầy vui mừng hành phi và khí cầu, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Sở Thiên các bằng hữu cũng nhộn nhịp trước đến cổ động, bọn họ mang theo hoa tươi cùng lễ vật, hướng Sở Thiên bày tỏ chúc mừng. "Sở Thiên, chúc mừng quán cơm của ngươi khai trương a." Nói chuyện chính là Sở Thiên bạn tốt Lý Cường, hắn là một tên công trình sư, tại công tác bên trong cùng Sở Thiên kết bạn, hai người mới quen đã thân, trở thành bạn tốt. Chương 548, khách khí. Chương 548, khách khí. Cứ việc Sở Thiên nhiều năm qua có một ít góp, nhưng vẫn xa xa không đủ. Hắn khắp nơi hướng thân bằng hảo hữu vay tiền, còn hướng ngân hàng thân tình vay, mới miễn cưỡng góp đủ cần thiết tài chính. Mặt khác, giải quyết các loại chứng nhận chiếu cũng là một kiện rườm rà sự tình. Hắn cần giải quyết giấy phép kinh doanh thực phẩm, kinh doanh giấy phép vệ sinh, giấy phép chờ một hệ liệt chứng nhận chiếu. Mỗi một cái chứng nhận chiếu giải quyết đều cần đệ trình đại lượng tài liệu, trải qua nhiều cái bộ môn xét duyệt. Vì mau chóng làm tốt những này chứng nhận chiếu, Sở Thiên không chối từ vất vả buôn ba tại từng cái bộ môn ở giữa, kiên nhẫn giải đáp nhân viên công tác các loại vấn đề, dựa theo yêu cầu chuẩn bị kỹ càng mỗi một phần tài liệu. Ở trong quá trình này, hắn cũng khắc sâu cảm nhận được lập nghiệp gian khổ và không dễ. Trải qua mấy tháng khẩn trương chuẩn bị, Sở Thiên khách sạn cuối cùng nên đón khai trương thời gian. Hắn cho khách sạn lấy một cái vang dội mà giàu có ngụ ý danh tự Tập Hợp Hiền. Ở ngụ ý nơi này là Tập Hợp Hiền năng chi sĩ địa phương, cũng là đại gia gặp nhau nhấm nháp thức ăn ngon nơi đến tốt đẹp. Khai trương cùng ngày, Sở Thiên sáng sớm liền đi tới khách sạn. Hắn mặc một thân chỉnh tề Âu phục, tinh thần phấn chấn đứng tại cửa ra vào đón khách. Khách sạn cửa ra vào răng đèn kết hoa, treo đầy vui mừng hành phi và khí cầu, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường. Sở Thiên các bằng hữu cũng nhộn nhịp trước đến cổ động, bọn họ mang theo hoa tươi cùng lễ vật, hướng Sở Thiên bày tỏ chúc mừng. "Sở Thiên, chúc mừng quán cơm của ngươi khai trương a." Nói chuyện chính là Sở Thiên bạn tốt Lý Cường, hắn là một tên công trình sư, tại công tác bên trong cùng Sở Thiên kết bạn, hai người mới quen đã thân, trở thành bạn tốt. "Cảm ơn ngươi, Lý Cường. Nếu không phải ngươi khoảng thời gian này một mực giúp ta bày mưu tính kế, ta còn thực sự không biết nên làm sao bây giờ đâu." Sở Thiên cảm kích nói. "Huynh đệ chúng ta ở giữa, nói những này liền khách khí. Ta tin tưởng quán cơm của ngươi nhất định sẽ sinh ý thịnh vượng." Lý Cường vừa cười vừa nói. Lúc này, một vị khác bằng hữu Vương Phương cũng đi tới, nàng là một tên giáo viên, tính cách sáng sủa, nhiệt tình hào phóng. "Sở Thiên, với khách sạn trang trí đến thật là xinh đẹp a. Xem xét liền tốn không ít tâm tư." Vương Phương ca ngợi nói. "Ha ha, cảm ơn khích lệ. Đây đều là đại gia công lao." Sở Thiên cười đáp lại nói. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều khách nhân đến khách sạn. Sở Thiên nhiệt tình kêu gọi mỗi một vị khách nhân, hướng dẫn bọn họ vào chỗ, cũng vì bọn họ giới thiệu đặc sắc của tiệm cơm món ăn. Khách sạn các đầu bếp cũng đều các hiện thần thông, tỉ mỉ xào nấu ra từng đạo mỹ vị món ngon. Những khách nhân thưởng thức thức ăn ngon, đối khách sạn món ăn khen không dứt miệng. "Món ăn này hương vị thật sự là quá tuyệt. Ta từ trước đến nay chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt kho tàu." Một vị khách nhân một bên ăn, một bên giơ ngón tay cái lên tán dương. "Đúng vậy à, nhà này khách sạn đồ ăn không những hương vị tốt, mà còn phân lượng cũng rất đủ, giá cả còn lợi ích thực tế. Về sau chúng ta liền tới chỗ này ăn cơm." Một vị khác khách nhân cũng phụ họa nói. Nghe đến những khách nhân khen ngợi, Sở Thiên trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu cùng vui sướng. Hắn biết, chính mình cố gắng không có uổng phí, tất cả trả giá đều là đáng giá. Tại khách sạn khai trương điện lễ bên trên, Sở Thiên còn đặc biệt an bài một cái ngắn gọn đọc diễn văn phân đoạn. Hắn đứng tại trên đài, nhìn xem dưới đài thân bằng hảo hữu cùng những khách nhân, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Các vị thân bằng hảo hữu, các vị quý khách, mọi người tốt. Hôm nay, quán cơm của ta tập hợp hiền ở chính thức khai trương. Tại cái này đặc biệt thời gian bên trong, ta muốn cảm ơn mỗi một vị tại chủ bị quá trình bên trong cho ta trợ giúp cùng hỗ trợ người. Là các ngươi cổ vũ cùng trợ giúp, để ta có kiên trì dũng khí cùng động lực. Ta cũng hy vọng, từ hôm nay trở đi, tập hợp hiền ở có thể trở thành đại gia gặp nhau nơi đến tốt đẹp, vì mọi người mang đến mỹ vị đồ ăn cùng vui sướng dùng cơm thể nghiệm. Ta sẽ cố gắng đem khách sạn kinh doanh tốt, không cô phụ đại gia kỳ vọng. Sở Thiên trong giọng nói tràn đầy chân thành cùng cảm kích, thắng được dưới đài từng trận tiếng vỗ tay. Khai trương điện lễ kết thúc phía sau, Sở Thiên cùng các bằng hữu cùng một chỗ tại trong tiệm cơm liên hoan. Đại gia một bên thưởng thức thức ăn ngon, một bên chia sẻ lẫn nhau vui sướng cùng vui vẻ. Tại tiếng cười cười nói nói bên trong, Sở Thiên cảm nhận được ở giữa bạn bè thâm hậu tình nghĩa cùng ấm áp. Hắn biết, trong tương lai lập nghiệp trên đường, vô luận gặp phải cái gì khó khăn cùng khiêu chiến, hắn cũng sẽ không cô đơn, bởi vì hắn có những thứ này bạn tốt ủng hộ và làm bạn. Theo khách sạn khai trương, Sở Thiên sinh hoạt cũng biến thành càng thêm công việc lu bù lên. Hắn mỗi ngày sớm đi tới khách sạn, kiểm tra nguyên liệu nấu ăn mua sắm tình huống, an bài nhân viên công tác, đích thân xuống bếp chỉ đạo các đầu bếp nấu ăn. Buổi tối, chờ khách nhân đều rời đi phía sau, hắn còn muốn cùng các công nhân viên cùng một chỗ tổng kết cùng ngày công tác, phân tích tồn tại vấn đề, đồng thời chế định cải tiến biện pháp. Mặc dù rất vất vả, nhưng Sở Thiên lại thích thú, bởi vì hắn ngay tại vì giấc mộng của mình mà cố gắng phấn đấu. Tại Sở Thiên tỉ mỉ kinh doanh bên dưới, tập hợp hiền ở sinh ý càng ngày càng tốt. Những khách chú ý chuyên miệng, khách sạn nổi tiếng cũng càng ngày càng cao. Không những xung quanh cư dân cùng dân đi làm thường xuyên chiếu cố, thậm chí còn có một chút nơi khác du khách cũng mộ danh mà đến. Sở Thiên cũng không có thỏa mãn với hiện trạng, hắn không ngừng mà học tập cùng sáng tạo cái mới, đẩy ra mới món ăn, để cao chất lượng phục vụ, cố gắng để tập hợp hiền ở trở thành một nhà càng có đặc sắc cùng sức cạnh tranh khách sạn. Quay đầu đoạn này lập nghiệp lịch trình, Sở Thiên cảm khái và phần. Hắn từ một cái phổ thông nhất cương xưởng công nhân, cho tới bây giờ trở thành một nhà khách sạn lão bản, ở trong đó gian khổ và trả giá chỉ có chính hắn biết. Nhưng hắn cũng thu hoạch thành công vui sướng cùng bằng hữu hỗ trợ. Hắn tin tưởng, tại cải cách mở ra thời đại thủy triều bên trong, chỉ cần có mộng tưởng, có dũng khí, có cố gắng, liền nhất định có khả năng sáng tạo ra thuộc về mình phấn khích nhân sinh. Mà tập hợp hiền ở cũng đem tại hắn cố gắng bên dưới, không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành trong thành thị một đạo xinh đẹp phong cảnh. Cầu con trên đường chuyển cơ tại cải cách mở ra thủy triều bên dưới, mọi người sinh hoạt tràn đầy hy vọng mới cùng tiêu chiến, mỗi người đều tại riêng phần mình sinh hoạt trên quỹ đạo cố gắng tiến lên. Lý Hoài Đức cùng thê tử của hắn Vương Tú Lan, cũng cùng rất nhiều phu thê đồng dạng, giấu trong lòng đối tương lai ước mơ, lòng tràn đầy chờ mong có thể nên đón một cái tân sinh mệnh, để bọn họ tiểu gia đình càng thêm hoàn chỉnh. Lý Hoài Đức là cái giản dị thật thà công nhân, tại trong nhà xưởng cần cù chăm chỉ công tác. Thê tử của hắn Vương Tú Lan ôn nhu hiền lành, đem trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hai người kết hôn nhiều năm, tình cảm một mực rất tốt, tiếc nuối duy nhất chính là một mực không có hài tử. Theo thời gian trôi qua, phần này khát vọng nắm giữ hài tử tâm tình càng thêm mãnh liệt, tựa như một đám lửa tại Lý Hoài Đức trong lòng cháy hừng hực, để hắn đứng ngồi không yên. Gần nhất khoảng thời gian này, Lý Hoài Đức giống như là mê mội đồng dạng, khắp nơi hỏi thăm các loại cầu con phương thuốc cổ truyền cùng thuốc. Hắn chạy một lượt nội thành to to nhỏ nhỏ tiệm thuốc đông y liễu, chỉ cần nghe nói nơi nào có thể giúp dự thuốc, hắn cũng không chút nào do dự chạy tới. Mỗi lần đi vào tiệm thuốc, hắn luôn là đầy mặt mong đợi hướng trưởng quỹ hỏi thăm, "Trưởng quỹ, ngài chỗ này nhưng có thể để cho ta cùng nàng dâu của ta mang thai hài tử thuốc?" Ánh mắt kia để lộ ra sốt ruột cùng khát vọng, để các trưởng quỹ cũng không khỏi vì đó động dung. Chương 549, vay tiền. Chương 549, vay tiền. Vì có thể mua được những ngày thuốc, Lý Hoài Đức bất an bất mặc, có đôi khi thậm chí liền cơm trưa đều không nỡ ăn. Hắn đem vất vả để giành được đến tiền, đều đổi thành những cái tiên hoặc khổ hoặc ngọt viên thuốc canh liệu. Sau khi về đến nhà, hắn luôn là cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc đưa cho thê tử, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng cổ vũ. "Tú Lan, thuốc này nghe nói có thể linh, ngươi đúng hạn ăn, chúng ta nhất định có thể có chính mình hài tử." Vương Tú Lan nhìn xem trượng phu huệ bại lại ánh mắt kiên định, trong lòng tràn đầy cảm động, nàng luôn là mỉm cười gật đầu, tiếp nhận thuốc, từng ngụm uống hết, cho dù mùi thuốc lại khổ, nàng cũng chưa từng phàn nàn. Nhưng mà, mấy tháng đi qua, Vương Tú Lan bụng vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Lý Hoài Đức bắt đầu có chút luống cuống, hắn cảm thấy dạng này mù quáng mà uống thuốc không phải biện pháp, vì vậy quyết định cùng thê tử cùng đi bệnh viện làm cái toàn diện kiểm tra. Ngày đó, bọn họ sớm đi tới bệnh viện, trong bệnh viện người đến người đi, tràn đầy mùi thuốc sát trùng. Lý Hoài Đức cùng Vương Tú Lan ngồi tại khu vực chờ đợi, khẩn trương chờ đợi kêu tên. Lý Hoài Đức tay thật chặt cầm Vương Tú Lan tay, hắn có thể cảm giác được thê tử trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, chính hắn trong lòng cũng là bất ổn, giống dấu con thỏ nhỏ. Cuối cùng đến phiên bọn họ, bác sĩ cẩn thận hỏi thăm bọn họ tình huống, sau đó an bài bọn họ làm một loạt kiểm tra. Quá trình kiểm tra bên trong, Lý Hoài Đức trong lòng một mực lo lắng bất an, hắn càng không ngừng ở trong lòng cầu nguyện, "Lão thiên gia à, nhất định phải để cho chúng ta thuận lợi mang thai hài tử." A kiểm tra kết thúc phía sau, bọn họ ngồi tại phòng làm việc của bác sĩ bên trong, chờ đợi kết quả. Bác sĩ biểu lộ rất nghiêm túc, hắn nhìn một chút kiểm tra báo cáo, sau đó chậm rãi nói, "Vấn đề xuất hiện ở nhà trai trên thân, tinh trùng chất lượng cùng sức sống cũng không quá lý tưởng, khả năng này sẽ ảnh hưởng thụ thai." Nghe được câu này, Lý Hoài Đức cảm giác thế giới của mình phảng phất nháy mắt sụp đổ. Hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, ánh mắt trống rỗng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Vương Tú Lan nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, an ủi, "Hoài Đức, đừng nản chí, chúng ta nghe bác sĩ, thật tốt điều trị." Lý Hoài Đức khó khăn quay đầu, nhìn xem thê tử, trong mắt tràn đầy hối nãy, "Tú Lan, đều tại ta, là ta không tốt." Vương Tú Lan lắc đầu, ôn nhu nói, "Đừng nói như vậy, cái này lại không phải lỗi của ngươi, chúng ta cùng nhau đối mặt từ bệnh viện trở lại về sau, Lý Hoài Đức bắt đầu dựa theo bác sĩ dặn dò, đúng hạn dùng các loại thuốc. Hắn mỗi ngày đều đem thuốc trở thành bảo bối đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí dùng, chờ mong có thể có kỳ tích phát sinh. Nhưng mà, thời gian ngày lại ngày trôi qua, những cái kia thuốc uống giải quyết xong không có hiệu quả chút nào. Lý Hoài Đức tâm tình càng ngày càng thấp rơi, hắn bắt đầu thay đổi đến trầm mặc ít nói, đối với cuộc sống cũng mất đi ngày xưa nhiệt tình. Mỗi lần nhìn thấy thê tử cái kia chờ mong lại thất vọng ánh mắt, trong lòng hắn liền giống bị dao cắt đồng dạng khó chịu. Liên tại Lý Hoài Đức cảm thấy lúc tuyệt vọng, hắn gặp Sở Thiên. Sở Thiên cùng Lý Hoài Đức là bạn cũ lâu năm, hai người quen biết tại một lần công xưởng hoạt động, tính cách hợp nhau, rất nhanh liền trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Gần nhất, Sở Thiên bởi vì mở tiệm cơm sự tình bận tối mày tối mặt, nhưng hắn vẫn là chú ý tới Lý Hoài Đức dị thường. Có một ngày, hắn trên đường ngẫu nhiên đụng phải Lý Hoài Đức, phát hiện cả người hắn đều gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng rất tiểu tụy. "Hoài Đức, ngươi đây là làm sao vậy? Thế nào thấy tiểu tụy như vậy?" Sở Thiên lo lắng mà hỏi thăm. Lý Hoài Đức cười khổ lắc đầu, đem chính mình cầu con sự tình một năm một mười nói cho Sở Thiên. Sở Thiên nghe xong, trong lòng mười phần đồng tình, hắn vô vô Lý Hoài Đức bả vai, an ủi, "Hoài Đức, đừng nản chí, hiện tại y học như thế phát đạt, khẳng định có biện pháp." Lý Hoài Đức bất đắc dĩ thở dài, nói, "Ta ăn như vậy nhiều thuốc, đều không có một chút hiệu quả, ta đều nhanh tuyệt vọng." Sở Thiên nghe lời Lý Hoài Đức lời nói, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trên người mình hệ thống. Cái này hệ thống là hắn tại một lần vô tình bên dưới lấy được, bên trong có đến từ hậu thế các loại thần kỳ vật phẩm cùng tri thức. Hắn nghĩ thầm, nói không chừng hệ thống bên trong có năng lực trợ giúp Lý Hoài Đức thuốc. Sau khi về đến nhà, Sở Thiên lập tức mở ra hệ thống, ở bên trong lục soát liên quan tới điều trị vô sinh thuốc. Trải qua một phen tra tìm, hắn rốt cuộc tìm được hai loại nghe nói hiệu quả cực kỳ tốt thuốc. Hắn không chút do dự dùng hệ thống bên trong điểm tích lũy đổi hai bình, chuẩn bị đưa cho Lý Hoài Đức thử xem. Ngày thứ hai, Sở Thiên mang theo thuốc đi tới Lý Hoài Đức nhà. Lý Hoài Đức nhìn thấy Sở Thiên, hơi kinh ngạc, "Sở Thiên, sao ngươi lại tới đây?" Sở Thiên cười nói, "Hoài Đức, ta mang cho ngươi ít đồ." Nói xong, hắn lấy ra cái kia hai bình thuốc. Lý Hoài Đức nhìn xem cái kia hai bình thuốc, nghi hoặc hỏi, "Đây là cái gì?" Sở Thiên đem hệ thống sự tình đơn giản cùng Lý Hoài Đức nói một lần, sau đó nói, "Đây là ta từ hệ thống bên trong hối đoái thuốc, là hậu thế đồ vật, nghe nói đối điều trị vô sinh rất hữu hiệu, ngươi cầm đi thử một chút." Lý Hoài Đức nghe, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh lại phai nhạt xuống, "Sở Thiên, cảm ơn ngươi hảo ý, có thể là cái này có thể được sao? Ta đều ăn như vậy nhiều thuốc, đều không có hiệu quả." Sở Thiên vô vô bờ vai của hắn, kiên định nói, "Hoài Đức, thử xem a, nói không chừng thuốc này thật có hiệu quả đâu. Dù sao lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao cũng so không làm gì cường a." Lý Hoài Đức do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, "Tốt à, vậy ta liền thử xem từ đó về sau." Lý Hoài Đức bắt đầu dựa theo Sở Thiên dặn dò, đúng hạn dùng hai bình này thuốc. Tại uống thuốc quá trình bên trong, trong lòng hắn đã tràn đầy chờ mong, lại có chút lo lắng bất an. Hắn không biết hai bình này đến từ hậu thế thuốc là có hay không có thể sáng tạo kỳ tích. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lý Hoài Đức cùng Vương Tú Lan sinh hoạt tựa hồ cũng không có biến hóa gì. Nhưng mà, liền tại bọn hắn gần như muốn từ bỏ thời điểm, Vương Tú Lan đột nhiên cảm giác được thân thể của mình hơi khác thường. Nàng kinh nguyệt chậm trễ, hơn nữa còn thường xuyên cảm thấy buồn nôn nôn mửa. Vương Tú Lan trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui sướng, nàng tranh thủ thời gian đi mua que thử thai. Khi thấy que thử thai bên trên cái kia hai cái tươi đẹp dây đỏ lúc, nàng kích động đến lệ nóng doanh trọng. "Hoài Đức, ta mang thai." Vương Tú Lan cầm que thử thai, chạy như bay đến Lý Hoài Đức trước mặt, la lớn. Lý Hoài Đức nghe được câu này, lập tức sửng sốt, hắn không thể tin vào thai của mình. Qua một hồi lâu, hắn mới kịp phản ứng, ôm chặt lấy Vương Tú Lan, kích động đến lệ nóng doanh trọng, "Thật sao? Tú Lan, ngươi thật mang thai?" Vương Tú Lan liều mạng gật đầu, "Thật, là thật." Lý Hoài Đức ôm thật chặt thế tử, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm kích. Hắn biết, tất cả những thứ này đều dựa vào Sở Thiên. Nếu như không phải Sở Thiên trợ giúp, bọn họ có thể mãi mãi đều không cách nào nên đón cái này tiểu sinh mệnh. Ngày thứ hai, Lý Hoài Đức cùng Vương Tú Lan đi tới Sở Thiên khách sạn, muốn ở trước mặt cảm ơn hắn. Chương 550, có tin tức tốt. Chương 550, có tin tức tốt. Sở Thiên nhìn thấy bọn họ, cười nói, "Hoài Đức, Tú Lan, nhìn các ngươi cao hứng như vậy, có phải là có tin tức tốt?" Lý Hoài Đức đi lên trước, nắm thật chặt Sở Thiên tay, kích động nói, "Sở Thiên, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta có thể mãi mãi đều sẽ không có chính mình hải tử." Sở Thiên cười nói, "Không cần cảm ơn, nhìn thấy các ngươi như thế hạnh phúc, ta cũng rất vui vẻ. Đây đều là phúc của các ngươi." Khi tại tiếng cười cười nói nói bên trong, ba người trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mà Lý Hoài Đức cùng Vương Tú Lan sinh hoạt, cũng bởi vì cái này sắp đến tiểu sinh mệnh, thay đổi đến càng thêm tràn đầy hy vọng và mỹ hảo. Tại cái này tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến thời đại, bọn họ cố sự, tựa như một bài ấm áp chương nhạc, tấu vang lên sinh hoạt tốt đẹp giai điệu. Mà Sở Thiên cùng hắn hệ thống, cũng tại trong lúc lơ đãng, thay đổi mạng của bọn hắn chuyển, trở thành bọn họ nhân sinh bên trong một đoạn khó quên hồi ức. Thần kỳ thuốc giúp Dương Xưởng trưởng khôi phục tại cải cách mở ra đại thời đại dưới bối cảnh, trong nhà xưởng tất cả đều tại bồng bột phát triển. Sở Thiên bằng vào chính mình cố gắng cùng đặc biệt hệ thống, tại sinh hoạt cùng sự nghiệp bên trên cũng dần dần bộc lộ tài năng. Mà Dương Xưởng trưởng, xem như công xưởng hoạch tâm lãnh đạo, một mực cẩn trọng dẫn đại gia phấn đấu tại sinh sản một đường, là công xưởng phát triển lập xuống công lao hắn mã. Hắn là người chính trực hòa ái dễ gần, ở trong xưởng thâm thụ các công nhân viên tôn kính cùng yêu quý. Gần nhất khoảng thời gian này, cảm cúm tàn phá bừa bãi, không ít người đều bất hạnh trúng chiêu. Dương Xưởng trưởng cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị cái này có thể ác cảm cúm bớt lên. Hắn vốn là tuổi tác đã cao, thân thể sức chống cự không bằng người trẻ tuổi, cái này một bệnh, nhưng là bệnh phải có chút nghiêm trọng. Liên tục mấy ngày sốt cao không lui, cả người đều thay đổi đến vô cùng suy yếu, cuống họng cũng khàn khàn phải nói không ra lời nói đến. Trong nhà xưởng các công nhân viên biết được Dương xưởng trưởng sinh bệnh thông tin phía sau, đều thập phần lo lắng. Đại gia nhộn nhịp tiến đến nhìn, đưa đi các loại dinh dưỡng chủng loại cùng lời quan tâm. Nhưng mà, ăn rất nhiều thuốc, đánh mấy châm, Dương xưởng trưởng bệnh tình cũng không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hắn nằm tại trên giường bệnh, nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Công xưởng đang đứng ở mấu chốt giai đoạn phát triển, có thật nhiều trọng yếu quyết sách cùng công việc chờ lấy hắn đi xử lý, có thể hắn nhưng bây giờ chỉ có thể bị vây ở cái này nhỏ nhỏ trong phòng bệnh. Sở Thiên tại trong tiệm cơm bận rộn, nhưng cũng thời khắc chú ý trong nhà xưởng tình huống. Coi hắn nghe nói Dương xưởng trưởng sinh bệnh thông tin phía sau, trong lòng mười phần lo lắng. Hắn nhớ tới chính mình hệ thống bên trong có các loại đến từ hậu thế thần kỳ vật phẩm, nói không chừng có thể tìm tới điều trị cảm cúm thuốc đặc hiệu vật. Vì vậy, tại kết thúc một ngày khách sạn công tác phía sau, Sở Thiên về đến trong nhà, không kịp chờ đợi mở ra hệ thống. Hắn tại hệ thống cột tìm kiếm bên trong đưa vào điều trị cảm cúm thuốc máy mắt, trên màn hình bắn ra rất nhiều tuyển chọn. Sở Thiên cẩn thận xem xét mỗi một loại thuốc giới thiệu cùng công hiệu, trải qua một phen sàng chọn cùng so sánh, hắn rốt cuộc tìm được một loại nghe nói hiệu quả rất tốt thuốc. Loại này thuốc là hậu thế trải qua nhiều năm nghiên cứu phát minh cùng thực tiễn nghiệm chứng, không chỉ có thể thần tốc làm dịu cảm cúm triệu chứng, còn có thể tăng cường cơ thể người sức miễn dịch, dự phòng lại lần nữa lây nhiễm. Sở Thiên không chút do dự dùng chính mình vất vả góp nhặt điểm tích lũy đổi hai bình thuốc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem thuốc cất vào một cái tinh xảo trong hộp, chuẩn bị ngày thứ hai vẫn an Dương xưởng trưởng lúc đưa cho hắn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Thiên liền mang theo lễ vật đi tới bệnh viện. Trong tay hắn xách theo một hộp trái cây, một cái tay khác nắm thật chặt chứa thuốc hộp. Đi vào phòng bệnh, chỉ thấy Dương xưởng trưởng chính suy yếu nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt để lộ ra vẻ bại. "Dương xưởng trưởng, ngài khá hơn chút nào không?" Sở Thiên nhẹ giọng hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ mặt tân cần. Dương xưởng trưởng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, thiếu khí vô lực nói, "Là Sở Thiên à, cảm ơn ngươi đến xem ta. Ta cái này bệnh a, một mực không thấy khá, thật là khiến người ta gấp gáp." Sở Thiên nhìn xem Dương xưởng trưởng bộ dáng yếu ớt, trong lòng một trận đau lòng. Hắn đi lên trước, đem trái cây để ở một bên trên mặt bàn, sau đó lấy ra chứa thuốc hộp. "Dương xưởng trưởng, ta cho ngài mang theo ít đồ." Sở Thiên nói. Dương xưởng trưởng nghi hoặc mà nhìn xem trong tay hắn hộp, hỏi, "Đây là cái gì?" Sở Thiên đem hộp mở ra, lấy ra bên trong hai bình thuốc, nói, "Dương xưởng trưởng, đây là ta từ hệ thống bên trong hối đoái thuốc, là hậu thế sản phẩm công nghệ cao, chuyên môn điều trị cảm cúm. Ta nghe nói bệnh tình của ngài một mực không có chuyển biến tốt đẹp, liền nghĩ đưa cho ngài đến thử xem." Dương xưởng trưởng tiếp nhận bình thuốc, cẩn thận ngắm đĩa. Chỉ thấy bình thuốc bên trên in một chút kỳ quái ký hiệu cùng chữ viết, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thuốc. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, hỏi, "Sở Thiên, thuốc này ta làm sao từ trước đến nay chưa từng thấy? Có thể hữu hiệu sao?" Sở Thiên lý giải Dương xưởng trưởng lo lắng, hắn kiên nhẫn giải thích nói, "Dương xưởng trưởng, ngài yên tâm. Thuốc này mặc dù ngài chưa từng thấy, nhưng nó là hậu thế trải qua vô số lần thí nghiệm cùng nghiệm chứng, hiệu quả vô cùng tốt. Ta biết ngài có thể có chút lo lắng, nhưng bây giờ bệnh tình của ngài cũng một mực không có chuyển biến tốt đẹp, không ngại thử một lần, nói không chừng thật có thể có hiệu quả đâu." Dương xưởng trưởng nghe Sở Thiên lời nói, rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ thầm, chính mình ăn nhiều như thế dược đồ không có tốt, thử lại lần nữa loại này thuốc cũng không sao. Mà còn, hắn tin tưởng Sở Thiên sẽ không hại hắn. Do dự một lát sau, Dương xưởng trưởng nhẹ gật đầu, nói, "Tốt a, vậy ta liền thử xem. Cảm ơn ngươi, Sở Thiên." Sở Thiên gặp Dương xưởng trưởng đáp ứng thử xem, trong lòng hết sức cao hứng. Hắn kỹ càng hướng Dương xưởng trưởng giới thiệu thuốc dùng phương pháp cùng chú ý hạng mục, sau đó căn dặn hắn nhất định muốn đúng hạn dùng. Từ đó về sau, Dương xưởng trưởng bắt đầu dựa theo Sở Thiên dặn dò dùng thuốc. Ngay đầu tiên, hắn cũng không có cảm giác được cái gì biến hóa rõ ràng, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, nhưng hắn vẫn kiên trì tiếp tục dùng. Ngày thứ hai, nhiệt độ cơ thể hắn tựa hồ hơi hàng một chút, cuống họng cũng không có đau như vậy. Dương xưởng trưởng trong lòng dấy lên một tia hy vọng, hắn càng thêm nghiêm túc đúng hạn uống thuốc. Theo thời gian trôi qua, Dương xưởng trưởng bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đến ngày thứ năm, hắn đã có khả năng xuống giường đi lại, tinh thần cũng rõ ràng tốt lên rất nhiều. Một tuần sau, Dương xưởng trưởng bệnh vậy mà hoàn toàn tốt. Hắn lại khôi phục ngày xưa sức sống, trên mặt một lần nữa tràn đầy nụ cười tự tin. Dương xưởng trưởng trong lòng đối Sở Thiên tràn đầy cảm kích. Hắn biết, nếu như không phải Sở Thiên trợ giúp, hắn có thể còn tại trên giường bệnh đau khổ dãy rủa. Sau khi khỏi bệnh chuyện thứ nhất, hắn liền đi tới Sở Thiên khách sạn, muốn ở trước mặt cảm ơn hắn. "Sở Thiên, may mắn mà có ngươi a." Dương xưởng trưởng vừa thấy được Sở Thiên, liền nắm thật chặt tay của hắn, kích động nói. Sở Thiên cười nói, "Dương xưởng trưởng, ngài quá khách khí. Nhìn thấy ngài khôi phục, ta cũng rất vui vẻ. Đây đều là thuốc công lao." Dương xưởng trưởng lắc đầu, nói, "Không, cái này không chỉ là thuốc công lao, càng là ngươi tấm lòng thành. Nếu như không phải ngươi, ta căn bản liền sẽ không biết có loại này thần kỳ thuốc. Ngươi giúp ta đại ân." Hai người bèn nhìn nhau cười, trong lòng đều tràn đầy ấm áp. Chương 551, đều có các tâm tư. Chương 551, đều có các tâm tư. Tại cái này tràn đầy kinh nộ cùng khiêu chiến thời đại, bọn họ tình nghĩa tại cái này nho nhỏ sự kiện bên trong thay đổi đến càng thêm thâm hậu. Mà Sở Thiên hệ thống cũng lại lần nữa phát huy thần kỳ tác dụng, không những trợ giúp Dương xưởng trưởng khôi phục khỏe mạnh, cũng để cho bọn họ quan hệ trong đó càng thêm chặt chẽ. Từ đó về sau, Dương xưởng trưởng càng thêm quan tâm Sở Thiên phát triển. Hắn nhìn thấy Sở Thiên tại khách sạn kinh doanh bên trên cố gắng cùng sáng tạo cái mới, trong lòng hết sức vui mừng. Hắn thường xuyên tại trong nhà xưởng khen ngợi Sở Thiên, cổ vũ mặt khác nhân viên hướng hắn học tập. Mà Sở Thiên cũng không có phụ lòng Dương Xưởng trưởng kỳ vọng, hắn không ngừng mà cố gắng tăng lên khách sạn phẩm chất cùng phục vụ, để tập hợp hiện ở tại bản địa càng ngày càng nổi tiếng khí. Tại một lần công xưởng họp hàng năm bên trên, Dương Xưởng trưởng đặc biệt mời Sở Thiên xem như khách quý có mặt. Trong buổi họp, Dương Xưởng trưởng đang tại toàn thể nhân viên mặt, lại lần nữa biểu đạt đối Sở Thiên cảm ơn. Hắn nói, Sở Thiên không chỉ là chúng ta công xưởng tiêu ngạo, càng là chúng ta thời đại này lộng triệu nhân. Hắn dùng trí tuệ của mình cùng cố gắng, không những sáng tạo ra thuộc về mình sự nghiệp, còn trợ giúp rất nhiều người. Hắn câu chuyện nói cho chúng ta biết, chỉ cần có mộng tưởng, có dũng khí, có sáng tạo cái mới tinh thần, liền nhất định có khả năng ở thời đại này bên trong thực hiện giá trị của mình. Sở Thiên đứng tại trên này, nghe lấy Dương Xưởng trưởng lời nói, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, con đường của mình còn rất dài, tương lai còn có rất nhiều khiêu chiến chờ lấy hắn. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần có bằng hữu cùng người nhà hỗ trợ, có chính mình kiên trì cùng cố gắng, hắn nhất định có khả năng sáng tạo ra càng tốt đẹp hơn tương lai. Mà Dương Xưởng trưởng cùng Sở Thiên ở giữa đoạn chuyện xưa này, cũng đã trở thành trong nhà xưởng một đoạn giai thoại, bị đại gia truyền tụ. Nó khích lệ mỗi người, tại trong sinh hoạt muốn trợ giúp lẫn nhau, tại khó khăn trước mặt phải dũng cảm đối mặt, tại thời đại thủy triều bên trong phải không ngừng sáng tạo cái mới cùng tiến thủ. Bởi vì, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tại cái này tràn đầy vô hạn có thể thời đại bên trong, viết ra thuộc về mình phấn khích văn chương. Giả Trương thị khóc lóc om sòm náo kịch tại cái kia tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, đồng hương ở giữa cố sự mỗi ngày đều tại trình diễn. Tứ hợp viện tựa như một cái nhỏ xã hội, đại gia mặc dù sinh hoạt tại cùng một dưới mái hiên, lại đều có các tâm tư cùng tính tình. Giả Trương thị chính là cái này tứ hợp viện bên trong nổi danh khó dây dưa nhân vật. Nàng làm người cường thế ích kỷ, ngày bình thường liền thích chiếm một ít tiện nghi, hơi có không hài lòng, liền sẽ đại náo một trận, quay đến cả viện không được an bình. Một ngày này, ánh mặt trời vừa vặn, viện tử bên trong các bạn hàng xóm đều tại riêng phần mình bận rộn. Tần Hoài như ngay tại cửa nhà mình giặt quần áo, một bên tẩy một bên cùng bên cạnh hàng xóm tán gẫu, trên mặt tràn đầy giản dị nụ cười. Đồng ngạnh trong sân cùng đám tiểu đồng bạn chơi đùa, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười cười nói nói. Nhưng mà, phần này điên tĩnh lại bị một tiếng kêu chói tai pha vỡ. Là ai làm chuyện tốt? A, ta dưa muối bại làm sao bị đánh đổ? Giả Trương thị âm thanh nháy mắt vang vọng cả viện. Chỉ thấy nàng nổi giận đùng đùng từ trong nhà lao ra, chạy thẳng tới viện từ nơi hẻo lánh dưa muối bại. Cái kia dưa muối bại ngã trên mặt đất, dưa muối rơi lả tả trên đất, nước muối chảy tràn khắp nơi đều là. Giả Trương thị nhìn trước mắt tình cảnh, lập tức nổi trận lôi đình. Nàng hai tay chống nạnh, con mắt trừng giống chuông đồng đồng dạng, lớn tiếng mắng, cái nào thất đức đồ chơi làm? Có bản lĩnh đứng ra, chớ nút ẩn nút giấu. Nàng âm thanh lại nhọn vừa mịn, giống một cái bén nhọn dao nhỏ, vạch phá nguyên bản hài hòa bầu không khí. Viện tử bên trong các bạn hàng xóm nhộn nhịp thả ra trong tay sự tình, vây quanh. Mọi người nhìn trên đất dưa muối bại, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tần Hoài Như cũng tranh thủ thời gian thả ra trong tay y phục, đi tới hỏi, "Mụ, đây là có chuyện gì à?" Giả Trương thị nghe xong lời này, lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Tần Hoài Như, "Chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn hỏi ngươi đây, có phải là đồng ngạnh tiểu tử này làm? Cả ngày trong sân điên chạy, lần này tốt, đem ta dưa muối bại đánh đổ, đây chính là ta tân tân khổ khổ ướp dưa muối, ngươi nói làm sao bây giờ à?" Tần Hoài Như nghe xong, trong lòng ủy khuất vô cùng. Nàng đội vàng giải thích nói, "Mụ, đồng ngạnh một mực trong sân chơi, không tới bên này qua, khẳng định không phải hắn làm." Giả Trương thị nơi nào chịu tin, nàng ngậy chân nói, "Không phải hắn còn có ai? Trong viện tử này liền hắn nhất định ngậm. Ngươi đừng che chở hắn, hôm nay nhất định phải cho ta cái thuyết pháp, không phải vậy ta cùng các ngươi không xong." Lúc này, bên cạnh nhất đại gia đi tới, hắn là tứ hợp viện dịch cao vọng trọng trưởng bối, ngày bình thường tất cả mọi người rất kính trọng hắn. Nhất đại gia nhìn một chút trên đất dưa muối bại, sau đó đối Giả Trương thị nói, "Lão Trương à, trước đừng có gấp phát hỏa. Chuyện này còn không có biết rõ ràng, không thể tùy tiện đoan uổng người. Chúng ta cùng một chỗ tìm xem, nói không chừng có thể tìm tới là ai làm." Giả Trương thị lại không lĩnh tỉnh, nàng trợn nhìn nhất đại gia một cái, nói, "Ngươi đừng tại đây mà phải. Ta nhìn chính là đồng ngạnh làm, hắn bình thường liền không ít gây tai họa. Hôm nay nhất định phải để Tần Hoài Như bồi ta dưa muối, không phải vậy ta liền đi văn phòng khu phố kiện các ngươi." Nhất đại gia bị nàng như thế sặc một cái, trên mặt có chút không nhịn được, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, "Lão Trương, lời này của ngươi nói đến liền quá đáng. Tất cả mọi người là hàng xóm, có chuyện thật tốt nói, hà tất nháo đến văn phòng khu phố đi đâu?" Giả Trương thị căn bản không nghe quy bảo, nàng đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu khóc lóc om sòm la lộn. Nàng một bên khóc một bên đều, "Mệnh của ta làm sao như thế khổ a? Lão đầu tử phải đi trước, lưu lại chúng ta cô nhi quả mẫu, bị người khi dễ đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Hôm nay nếu ai không bồi thường ta dưa muối, ta liền chết ở chỗ này." Tiếng khóc của nàng cùng ồn ào đan vào một chỗ, để người nghe tâm phiền ý loạn. Viện tử bên trong các bạn hàng xóm đều nhộn nhịp lắc đầu, mọi người đều biết Giả Trương thị tính tình, nàng một khi vung lên hạt đến, sẽ rất khó kết thúc. Nhưng đại gia cũng đều cảm thấy nàng dạng này cố tình gây sự thực tế không nên. Lúc này, nhị đại gia Lưu Quang Phúc đứng dậy. Nhị đại gia ngày bình thường liền thích khoe khoang chính mình, luôn cảm giác mình so người khác cao một cấp bậc. Hắn háng giọng một cái, nói, "Lão Trương a, ngươi cũng đừng ở chỗ này ồn ào. Chuyện này a, khẳng định đến cha rõ ràng. Bất quá theo ta thấy, đồng ngạnh đứa nhỏ này bình thường liền nghịch ngợm gây sự, hiểm nghi lớn nhất. Tần Hoài Như, ngươi nếu là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, liền tranh thủ thời gian bồi thường Trương đại mụ dưa muối, tránh khỏi tất cả mọi người phiền phức." Tần Hoài Như nghe nhị đại gia lời nói, trong lòng càng thêm bị quất. Nàng nhìn xem nhị đại gia, nói, "Nhị đại gia, ngài làm sao cũng nói như vậy đâu. Đồng ngạnh thật không có làm chuyện này, ta không thể vô duyên vô cớ bồi cái này tiền." Nhị đại gia nghe xong, không cao hứng. Hắn nói, ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế không hiểu chuyện đâu. Trương đại mụ đều nói như vậy, ngươi liền nhận cái sai, bồi ít tiền, đại gia vẫn là hàng sống tốt. Không phải vậy, về sau tại cái này viện tử bên trong, ngươi còn thế nào là người? Tần Hoài như nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng cắn môi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, xòa trụ từ bên ngoài trở về. Hắn nhìn thấy viện tử bên trong vây như thế nhiều người, lại nghe được giả Trương thị tiếng khóc giống, liền đi tới hỏi xảy ra chuyện gì. Chương 552, hắn đánh đổ. Chương 552, hắn đánh đổ. Tần Hoài như đem chuyện đã xảy ra cùng xòa trụ nói một lần. Xòa trụ nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn đi đến giả Trương thị trước mặt, lớn tiếng nói, "Trương đại mụ, ngài cũng đừng oan uổng người. Đồng ngạnh không phải như thế hài tử, cái này dưa muối bại khẳng định không phải hắn đánh đổ. Ngài nếu là lại như thế cố tình gây sự, cũng đừng trách ta không khách khí." Giả Trương thị xem xét xòa trụ cũng tới giúp đỡ Tần Hoài như nói chuyện, càng thêm tức giận. Nàng từ dưới đất bò dậy, chỉ vào xòa trụ cái mũi nói, "Tốt ngươi cái xòa trụ, ngươi ăn cây táo rào cây sùng, tôi trở ra bên ngoài ngoạn. Ta nhìn ngươi chính là cùng Tần Hoài như có một trận, cố ý giúp đỡ nàng ức hiếp ta lão thái bà này." Xòa trụ bị nàng mắng một cái như vậy, mặt đỏ bừng lên. Hắn nói, "Trương đại mụ, ngài nói chuyện cũng đừng quá khó nghe. Ta xòa trụ đi ngay ngồi thẳng, chưa làm qua việc trái với lương tâm, không sợ ngươi nói loạn. Hôm nay chuyện này, nhất định phải tra rõ ràng, không thể để Tần Hoài như lưng nỗi oan ức này liền tại đại gia ồn ào đến không thể dàn xếp thời điểm, Hứa đại mẫu từ bên ngoài trở về." Hắn bình thường liền thích xem náo nhiệt, nhìn thấy viện tử bên trong náo nhiệt như vậy, liền bu lại. Hắn nghe chuyện đã xảy ra phía sau, chẳng những không có hỗ trợ giải quyết vấn đề, ngược lại ở một bên châm ngòi thổi gió. Hứa đại mẫu cười nói, "Ai nha, ta nhìn chuyện này a, khẳng định là Đồng Mạnh làm. Đứa nhỏ này bình thường liền nghịch ngợm, đánh đổ cái dưa muối bại tính là gì? Tần Hoài Như, ngươi cũng đừng cái chạy cái cối, tranh thủ thời gian bồi thường tiền a, không phải vậy, Trương đại mụ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." Xòa trụ nghe xong Hứa đại mẫu nói như vậy, càng thêm tức giận. Hắn chỉ vào Hứa đại mẫu nói, "Hứa đại mẫu, ngươi ít tại chỗ này thêm phiền. Ngươi nếu là có bản lĩnh, lại giúp đem sự tình tra rõ ràng, đừng tại đây nói lời châm chọc." Hứa đại mẫu bị xòa trụ như thế một chọc, trên mặt một trận trắng lúc thì đỏ. Hắn nói, "Xòa trụ, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lợi hại, ta cũng không sợ ngươi. Chuyện này vốn chính là Đồng Ngạnh sai, ngươi nhất định muốn che chở hắn, ngươi đây là bao che, liền tại đại gia ngươi một lời ta một câu thời điểm, Đồng Ngạnh đi tới." Hắn nhìn xem trên đất dương mối bại, lại nhìn xem đại gia phẫn nộ biểu lộ, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn nhỏ giọng nói, "Không phải ta làm, ta thật không có chạm qua cái kia dương mối bại." Giả Trương thị nghe xong Đồng Ngạnh nói như vậy, càng thêm không dung tha. Nàng tiến lên, một phát bắt được Đồng Ngạnh cánh tay, nói, "Ngươi thằng danh con này, còn dám mạnh miệng. Không phải ngươi còn có ai? Hôm nay ngươi nếu là không thừa nhận, ta liền đánh chết ngươi." Nói xong, nàng liền nâng lên tay muốn đánh Đồng Ngạnh. Tần Hoài như thấy thế, tranh thủ thời gian tiến lên, đem Đồng Ngạnh bảo hộ ở sau lưng. Nàng nói, "Mụ, ngài đừng đánh hài tử. Đồng Ngạnh thật không có làm chuyện này, ngài nếu là lại như vậy, ta liền thật sự tức giận." Đúng lúc này, Tam đại gia Diêm Phố Quý đứng dậy. Tam đại gia là cái người trí thức, ngày bình thường liền thích giảng đạo lý. Hắn nói tất cả mọi người chớ ồn ào, dạng này ồn ào đi xuống cũng không phải biện pháp. Chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút giải quyết như thế nào vấn đề a, ta nhìn dạng này, chúng ta cùng một chỗ trong sân tìm xem manh mối, nói không chừng có thể tìm tới là ai đánh đổ dưa muối bại. Đại gia nghe Tam đại gia lời nói, cảm thấy có đạo lý, liền nhộn nhịp bắt đầu tại viện tử bên trong tìm kiếm manh mối. Một lát sau, Nhất đại gia ở trong góc phát hiện một khối đá. Hắn nhặt lên tảng đá, nhìn kỹ một chút, phát hiện trên tảng đá có một ít dưa muối cặn bã. Nhất đại gia cầm tảng đá đi tới, đối đại gia nói, "Ta nhìn tảng đá kia bên trên có dưa muối cặn bã, nói không chừng là có người dùng tảng đá đem dưa muối bại đánh đổ. Chúng ta tìm tiếp nhìn, nói không chừng còn có thể tìm tới mặt khác manh mối." Đại gia nghe Nhất đại gia lời nói, lại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Quả nhiên, tại cách đó không xa chân tường bên dưới, phát hiện một chút dấu chân. Những này dấu chân thoạt nhìn rất kỳ quái, không giống như là đại nhân dấu chân. Liên tại đại gia nghi ngờ thời điểm, một đứa bé từ bên ngoài chạy vào. Hắn nhìn thấy viện tử bên trong tình cảnh, doa đến sắc mặt tái nhợt. Nguyên lai, tiểu hài tử này là ở tại phụ cận, hắn hôm nay trong sân chơi bữa thời điểm, không cẩn thận dùng tảng đá đánh đổ dưa muối bại, nhìn thấy gây họa, liền tranh thủ thời gian chạy. Tiểu hài tử đi đến giả Trương thị trước mặt, cúi đầu nói, "Nãi nãi, có lỗi với, là ta không cẩn thận đánh đổ ngài dưa muối bại, ta không phải cố ý." Giả Trương thị nghe tiểu hài tử lời nói, lập tức sửng sốt. Nàng không nghĩ tới, đánh đổ dưa muối bại vậy mà là cái này tiểu hài tử. Nàng nhìn xem tiểu hài tử sợ hãi bộ dạng, cũng không tốt lại nói cái gì. Lúc này, Nhất đại gia đi tới, đối giả Trương thị nói, "Lao Trương à, lần này sự tình biết rõ, không phải Đồng Mạnh làm. Hài tử cũng xin lỗi, ngươi cũng đừng lại làm khó mọi người." Giả Trương thị mặc dù trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, nhưng cũng biết chính mình bởi lý. Nàng hừ một tiếng, nói, "Tính toán đứa nhỏ này chạy nhanh, nếu như bị ta bắt lấy, ta không phải là thật tốt giáo huấn hắn một trận không thể." Tần Hoài như nhìn xem giả Trương thị, nói, "Mụ, sự tình đều đi qua, ngài cũng đừng tức giận nữa. Hài tử cũng không phải cố ý, chúng ta liền tha thứ hắn á." Giả Trương thị trợn nhìn Tần Hoài như một cái, nói, "Hử, lần này liền tiện nghi hắn." Trải qua chuyện này phía sau, viện tử bên trong lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng mọi người đều biết, chỉ cần giả Trương thị còn tại, trong viện tử này sẽ rất khó chân chính an bình. Bất quá, đại gia cũng đều hy vọng, về sau chuyện như vậy không muốn lại phát sinh, đại gia có khả năng các loại hòa thuận ở chung đi xuống. Dù sao, bà con xa không bằng láng giềng gần, tại cái này nho nhỏ tứ hợp viện bên trong, tất cả mọi người là người một nhà. Dịch Trung Hải quái bệnh cùng pháp sư đến tại cái kia tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, thời gian luôn là làm từng bước trải qua. Dịch Trung Hải, Vị này ngày bình thường tại tứ hợp viện dịch cao vọng trọng nhất đại gia, một mực là đại gia trong lòng trầm ổn đáng tin trưởng bối. Hắn là người chính trực, nhiệt tình, tứ hợp viện bên trong đồng hương ở giữa có mâu thuẫn tranh chấp, hắn luôn là cái thứ nhất đứng ra hòa giải, tất cả mọi người đối hắn kính trọng có thừa. Nhưng mà, mấy ngày gần đây, Dịch Trung Hải lại giống như là biến thành người khác. Vừa bắt đầu, chỉ là thỉnh thoảng nói vài lời để người không nghĩ ra lời nói, đại gia cũng không có quá để ý, chỉ coi hắn là lớn tuổi, nhất thời hồ đồ. Có thể dần dần, hắn hành động thay đổi đến càng ngày càng quái dị. Thường thường một người ngồi ở trong sân, đối với không khí lẩm bẩm, lúc thì khoa tay múa chân, lúc thì than thở. Ánh mắt cũng biến thành trống rỗng vô thần, cả người thoạt nhìn điên điên cùng cùng. Một ngày này, ánh mặt trời vẩy vào tứ hợp viện bên trong, các bạn hàng xóm giống thường ngày riêng phần mình bận rộn. Dịch Trung Hải lại đột nhiên từ trong nhà bỏ ra, đứng tại viện tử trung ương, lớn tiếng kêu la một chút ai cũng nghe không hiểu mê sảng. Thanh âm của hắn bén nhọn mà khàn khàn, phá vỡ viện tử bên trong yên tĩnh. Đều đứng tới. Bọn họ tới, bọn họ đều tới. Dịch Trung Hải một bên hô hào, một bên vẫy tay, giống như là tại xua đuổi lấy cái gì nhìn không thấy đồ vật. Các bạn hàng xóm nhộn nhịp thả ra trong tay sự tình, vây quanh. Mọi người nhìn Dịch Trung Hải bộ dạng, đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ lo lắng. Chương 553, các loại pháp thuật. Chương 553, các loại pháp thuật. Nhất đại gia, ngài đây là làm sao vậy? Tần Hoài Như đi lên trước, lo lắng mà hỏi thăm. Dịch Trung Hải lại giống như không nghe thấy, vẫn như cũ phối hợp nói xong mê sảng, nước muốn tới, chạy mau à. Xòa trụ cũng bu lại, gãi đầu một cái nói, nhất đại gia đây là chuyện ra sao a? Hẳn là chúng ta à, đại gia ngươi một lời ta một câu, lại đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này, nhị đại gia Lưu Hải Trung cùng tam đại gia Diêm Phố Quý cũng chạy tới. Lưu Hải Trung bình thường liền thích làm náo động, nhìn thấy Dịch Trung Hải cái dạng này, hắn lập tức bày ra một bộ đương gia làm chủ tư thế. Đều đừng ầm ĩ, nghe ta nói. Lưu Hải Trung háng giọng một cái, lớn tiếng nói, nhất đại gia tình huống này, nhìn xem xác thực không thích hợp. Ta nhìn a, nói không chừng thật sự là chúng ta. Diêm Phố Quý đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, gật đầu bày tỏ đồng ý, ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Chuyện này phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, không phải vậy nhất đại gia tiếp tục như vậy không thể được, hai người vừa thương lượng, quyết định cho Dịch Trung Hải mời cái pháp sư tới làm pháp trừ tà. Bọn họ cảm thấy, chỉ có dạng này mới có thể để cho Dịch Trung Hải khôi phục bình thường. Nói làm liền làm, Lưu Hải Trung khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc tìm được một vị nghe nói rất nổi danh pháp sư. Vị pháp sư này tên là Lý Bán Tiên, nghe nói tinh thông các loại pháp thuật, có thể trừ tà trấn quỷ, trị bệnh cứu người. Lưu Hải Trung mang theo Diêm Phú Quý, đầy cõi lòng mong đợi đi tới Lý Bán Tiên nơi ở. Lý Bán Tiên nơi ở là một cái đơn sơ tiểu viện, viện tử bên trong trồng một chút không biết tên hoa cỏ. Hai người đi vào viện tử, nhìn thấy một cái thân mặc đạo bào nam tử trung niên đang ngồi ở viện tử bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Người này chính là Lý Bán Tiên. Xin hỏi, ngài là Lý Bán Tiên sao? Lưu Hải Trung cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Bán Tiên từ từ mở mắt, nhìn bọn họ một cái, nhẹ gật đầu nói, chính là. Hai vị tìm ta vì chuyện gì? Lưu Hải Trung đem Dịch Trung Hải tình huống 1 năm 1 mười nói một lần. Lý Bán Tiên nghe xong, trầm tư một lát, sau đó nói, nghe các ngươi nói tới, người này xác thực giống như là bị tà ma cuốn thân. Bất quá, cái này trừ tà sự tình, cũng không phải việc nhỏ, cần hao phí không ít tinh lực cùng pháp lực. Lưu Hải Trung nghe xong, vội vàng nói, pháp sư, chỉ cần có thể trị tốt nhất đại gia bệnh, ngài cứ mở miệng, chúng ta nhất định làm theo. Lý Bán Tiên cười cười, nói, đã như vậy, vậy ta liền chạy một chuyến a. Bất quá, ta cần chuẩn bị một chút pháp khí cùng phụ chú, các ngươi trước trở về, ngày mai ta liền tiến về các ngươi tứ hợp viện. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phố Quý nghe, liên tục gật đầu. Bọn họ cảm ơn Lý Bán Tiên, liền vội vàng đuổi về tứ hợp viện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Bán Tiên liền mang theo hắn pháp khí cùng phụ chú đi tới tứ hợp viện. Các bạn hàng xóm nghe nói pháp sư tới, đều nhộn nhịp vây quanh, muốn nhìn một chút vị pháp sư này đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Lý Bán Tiên đứng tại viện tử trung ương, ngắm nhìn một phía, sau đó từ tùy thân trong bao vải lấy ra một cái chuông đồng cùng mấy tấm phụ chú. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, lung lay chuông đồng, bắt đầu cách làm. Thiên linh linh, địa linh linh, tà ma nhanh chóng hiện nguyên hình. Lý Bán Tiên một bên niệm chú ngữ, một bên đem phụ chú dán tại Dịch Trung Hải trên cửa phòng. Dịch Trung Hải lúc này đang ngồi ở trong phòng, ánh mắt ngốc trệ, đối bên ngoài tất cả tựa hồ không có chút nào phát giác. Lý Bán Tiên đi vào trong nhà, vây quanh Dịch Trung Hải chuyển vài vòng, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, yêu nghiệt, còn không mau mau rời đi. Nhưng mà Dịch Trung Hải nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lý Bán Tiên sắc mặt hơi đổi, hắn gia tăng pháp lực, trong tay chuông đồng lắc càng vang lên, chú ngữ cũng niệm đến nhanh hơn. Cấp cấp như luật lệnh, Lý Bán Tiên đống nhiên đem một tấm phủ chú đập vào Dịch Trung Hải trên trán. Đúng lúc này, Dịch Trung Hải đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó ngã trên mặt đất. Các bạn hàng xóm thấy thế, giật nảy mình, nhộn nhịp vây quanh. Pháp sư, đây là có chuyện gì? Lưu Hải Trung lo lắng hỏi. Lý Bán Tiên xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, cái này tà ma 10 phần ngoan cố, ta đang cùng nó đọ sức. Đại gia không nên kinh hoàng, lại cho ta một chút thời gian nói xong, Lý Bán Tiên lại bắt đầu niệm lên chú ngữ. Một lát sau, Dịch Trung Hải thân thể dần dần bình tĩnh lại. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt cũng khôi phục một chút thanh minh. Ta đây là làm sao vậy? Dịch Trung Hải nhìn xem xung quanh hàng xóm, một mặt mở miệng hỏi. Lý Bán Tiên thấy tình cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hắn nói, tốt, tà ma đã bị ta đuổi đi. Người này đã khôi phục bình thường, các bạn hàng xóm nghe, đều nhộn nhịp thở dài một hơi. Đại gia đối Lý Bán Tiên pháp lực tán thưởng không thôi, nhộn nhịp hướng hắn nói cảm ơn. Nhưng mà, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Không có qua mấy ngày, Dịch Trung Hải lại bắt đầu thay đổi đến điên điên cùng cùng. Hắn vẫn là giống phía trước đồng dạng, trong sân nói mê sảng, khoa tay múa chân. Các bạn hàng xóm thấy thế, đều cảm thấy 10 phần nghi hoặc cùng lo lắng. Đây là có chuyện gì? Pháp sư không phải đã đem tà ma đuổi đi sao? Tần Hoài như cau mày nói. Xòa trụ cũng gãi đầu một cái nói, chẳng lẽ là cái kia tà ma lại trở về? Lưu Hải Trung cùng Diêm Phố Quý cũng cảm thấy hết sức khó xử. Bọn họ không nghĩ tới, hoa khí lực lớn như vậy mời pháp sư tới làm pháp, vậy mà không có hiệu quả. Liên tại đại gia vô kế khả thi thời điểm, viện tử bên trong tới một vị tuổi trẻ bác sĩ. Vị bác sĩ này tên là Lâm Hiểu, là phụ cận bệnh viện một tên bác sĩ tập sự. Hắn nghe nói dịch Trung Hải sự tình phía sau, liền chủ động đi tới tứ hợp viện, muốn nhìn một chút có thể hay không giúp một tay. Lâm Hiểu cẩn thận quan sát dịch Trung Hải triệu chứng, sau đó đối đại gia nói, ta cảm thấy nhất đại gia không giống như là chúng ta, giống như là được một loại nào đó bệnh tâm thần. Ta đề nghị dẫn hắn đi bệnh viện làm cái kiểm tra cặn kẽ. Các bạn hàng xóm nghe Lâm Hiểu lời nói, đều có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao, tại bọn họ trong quan niệm, loại này hành động quái dị càng giống là bị tà ma quấn thân. Có thể là, nhất đại gia phía trước bộ dạng, thật rất giống như là chúng ta a. Lưu Hải Trung nghi ngờ nói. Lâm Hiểu cười cười, nói, có chút bệnh tâm thần triệu chứng, cùng mọi người trong tưởng tượng chúng ta rất tương tự. Mà còn, hiện tại y học như thế phát đạt, rất nhiều bệnh đều có thể thông qua khoa học phương pháp đến điều trị. Tại Lâm Hiểu khuyên bảo, các bạn hàng xóm cuối cùng quyết định mang dịch Trung Hải đi bệnh viện kiểm tra. Trải qua một phen kiểm tra cặn kẽ, bác sĩ nói cho bọn họ, dịch Trung Hải mắc chính là một loại gọi là bệnh tâm thần phân liệt bệnh, cũng không phải là chúng ta. Biết được kết quả này phía sau, các bạn hàng xóm đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, một mực bị bọn họ cho rằng là chúng ta sự tình, vậy mà là một loại bệnh. Tại bác sĩ đề nghị xuống, dịch Trung Hải bắt đầu tiếp thu điều trị. Trải qua một đoạn thời gian điều trị, bệnh tình của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp, lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng hiền lành. Trải qua chuyện này phía sau, tứ hợp viện các bạn hàng xóm đối bệnh lại có nhận thức mới. Bọn họ minh bạch, tại đối mặt không biết sự tình lúc, không thể mù quáng mà tin tưởng mê tín, mà có lẽ dùng khoa học phương pháp đi tìm đáp án. Mà dịch Trung Hải cũng đối các bạn hàng xóm quan tâm cùng trợ giúp tràn đầy cảm kích. Hắn biết, tại cái này nho nhỏ tứ hợp viện bên trong, chương 554, sức đầu mẹ chán. Chương 554, sức đầu mẹ chán. Đại gia mặc dù thỉnh thoảng sẽ có mâu thuẫn cùng cãi nhau, nhưng tại thời khắc mấu chốt, luôn là sẽ nâng đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Bởi vì, bọn họ là người một nhà, là cái này tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong ấm áp nhất tồn tại. Tứ hợp viện gia sản phân tranh cùng hòa giải tại cái kia tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, đồng hương ở giữa cố sự luôn là liên tiếp không ngừng. Dịch Trung Hải mới từ cái kia hư hư thực thực chúng ta phong ba bên trong dần dần khôi phục, lại một cọc chuyện phiền toái trong sân lặng yên nhấc lên gợn sóng. Lần này, sự tình nhân vật chính là nhị đại gia Lưu Hải Trung một nhà. Lưu Hải Trung, tại tứ hợp viện bên trong một mực có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn ngày bình thường liền thích khoe khoang, một lòng nghĩ ở trước mặt mọi người dựng nên quyền uy của mình, có thể tại trong nhà, hắn lại bị hai đứa nhi tử sự tình quấy đến sức đầu mẹ chán. Đại nhi tử Lưu Quang Tề, tính cách tương đối lô mãng, làm việc hùng hùng hổ hổ, trong lòng tổng dấu không được chuyện. Tiểu nhi tử Lưu Quang Phúc, làm người thì có chút khôn khéo tính toán, mọi chuyện đều thích cân nhắc lợi hại. Nguyên bản, người một nhà tuy nói không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng mỹ mãn sinh hoạt. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trên xã hội bắt đầu lưu truyền một chút liên quan tới bất động sản cùng tài sản phân phối đề, cỗ này gió cũng lặng yên thổi vào Lưu Hải Trung trong nhà, để hai đứa nhi tử tâm tư dần dần xảy ra biến hóa. Bọn họ bắt đầu để mắt tới trong nhà cái kia mấy gian cũ kỹ phòng ở, trong lòng tính toán về sau những này bất động sản nên như thế nào phân phối, riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt đánh đến lốp bốp vang. Ngày này, Lưu Quang Tề tan tầm về đến nhà, để xuống bên dưới bao, liền chạy thẳng tới ngay tại nấu cơm Lưu Hải Trung. Hắn lôi kéo cuống học nói, ba, ta cùng ngài nói sự tình. Ngài nhìn chúng ta nhà này, vế sóc nhưng phải cho ta lưu thêm điểm. Ta là lão đại, dựa theo quy củ, trong nhà này đồ vật liền nên ta đa phần điểm. Lưu Hải Trung trong tay cái nồi dừng lại, cau mày nói, với nói gì vậy? Ta còn sống được thật tốt đây này, ngươi liền nhớ thương nhà này. Lại nói, nào có ngươi như thế phân, đệ đệ ngươi liền không phải là nhi tử ta. Lưu Quang Tề nghe xong lời này, lập tức cúi lên, cái cổ cứng lên, lớn tiếng nói, đệ đệ, ngài liền biết che chở hắn. Hắn bình thường lại không có là trong nhà làm cái gì công hiến, dựa vào cái gì cùng ta phân đồng dạng nhiều. Đúng lúc này, Lưu Quang Phúc cũng quay về rồi. Hắn vừa vào cửa, liền nghe đến ca ca tại ồn ào, trong lòng lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, nha, đại ca, ngài bản tính này đánh đến thật là vang á, liền ngài chút bản lĩnh ấy, còn muốn đa phần. Ta nhìn à, ngài bình thường cũng không có ít chiêm ra bên trong thiện nghi, hiện tại còn không biết xấu hổ nâng đa phần. Lưu Quang Tề nghe xong đệ lời này, hỏa vụt một cái liền mọc lên. Hắn tiến lên, tay chỉ Lưu Quang Phúc cái mũi, giống to, ngươi nói người nào? Ngươi cái danh con, bình thường liền biết lời biếng, hiện tại còn dám cùng ta mạnh miệng. Lưu Quang Phúc cũng không cam chịu yếu thế, tiến lên một bước, cùng Lưu Quang Tề mặt đối mặt, nói, ta liền nói ngươi làm sao? Ngươi có bản lĩnh hướng ta động thủ à? Hai người ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, rất nhanh liền từ cãi nhau biến thành xô đẩy. Lưu Hải Trung ở một bên gấp đến độ thẳng dậm chân, la lớn, hai người các ngươi chờ ồn ào, dừng tay cho ta. Có thể thanh âm của hắn tại hai đứa nhi tử trong tiếng cãi vã lộ ra như vậy yếu ớt, căn bản không có người để ý tới hắn. Lưu Quang Tề bỗng nhiên dùng sức đẩy, Lưu Quang Phúc một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Hắn đứng bước phía sau, trong mắt lóe ra một chút tức giận, bỗng nhiên xông đi lên, cùng Lưu Quang Tề đánh nhau ở cùng một chỗ. Hai người trong phòng ngươi tới ta đi, đụng đổ cái bàn, đập bể một chút tạp vật, trong nhà lập tức một mảnh hỗn độn. Lưu Hải Trung nhìn trước mắt cái này hỗn loạn tình cảnh, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Hắn nghĩ lên phía trước kéo ra hai đứa nhi tử, nhưng lại bị bọn họ đẩy tới đẩy đi, căn bản không tới gần được. Hắn thở dài một hơi, đặt mông ngồi tại trên ghế, trong lòng suy nghĩ, cuộc sống này làm sao lại biến thành dạng này nha. Trận này đánh nhau kéo dài một hồi lâu, mãi đến hai người đều mệt đến thở hổn hển mới ngừng lại được. Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Phúc riêng phần mình đứng ở một bên, miệng lớn thở hổn hển, trong mắt còn tràn đầy lửa giận. Từ đó về sau, trong nhà liền rốt cuộc không có an bình qua. Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Phúc mỗi ngày đều trở về cùng Lưu Hải Trung cãi nhau, đều muốn để hắn hiện tại liền đem ra sản phân, mà còn đều nghĩ chính mình đa phần một chút. Lưu Hải Trung bị bọn họ ồn ào đến nhức đầu không thôi, hắn người nào cũng không nguyện ý cho, hắn thấy chính mình còn chưa tới muốn chia ra sản thời điểm, mà còn hai đứa nhi tử hành động như vậy để hắn mười phần thất vọng đau khổ. Hai đứa nhi tử gặp phụ thân không chịu nhà ra, liền làm trầm trọng thêm. Bọn họ mỗi ngày tan sở liền đến, vừa vào ra môn liền bắt đầu ồn ào, âm thanh to đến toàn bộ tứ hợp viện đều có thể nghe thấy. Các bạn hàng xóm thường xuyên bị bọn họ tiếng cái vã quấy rầy, đại gia nhộn nhịp lắc đầu thở dài, đối người một nhà này sự tình nghị luận ầm ĩ ngươi nghe một chút, cái này Lưu Hải Trung nhà lại cái vã, cuộc sống này còn có để hay không cho người qua. Xoa trụ đứng ở trong sân, bất đắc dĩ đối Tần Hoài Như nói. Tần Hoài Như cũng cau mày, nói, đều là cái này tranh gia sản ồn ào, thật tốt người một nhà, làm sao lại biến thành dạng này nha. Lưu Hải Trung bị hai đứa nhi tử chơi đùa thực tế không có cách nào, hắn đã từng tính toán cùng bọn họ giảng đạo lý, có thể mỗi lần đều lấy cãi nhau chấm dứt. Hắn bắt đầu hối hận chính mình ngày bình thường đối với nhi tử bọn họ giáo dục không đủ, mới đưa đến cục diện hôm nay. Liên tại Lưu Hải Trung cảm thấy lúc tuyệt vọng, hắn nghĩ tới Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải tại tứ hợp viện bên trong một mực đức cao vọng trọng, đồng hương ở giữa có mâu thuẫn, hắn luôn có thể công chính hòa giải. Vì vậy, Lưu Hải Trung tìm tới Dịch Trung Hải, đem trong nhà mình sự tình một năm một mười nói cho hắn, hy vọng hắn có thể giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp. Dịch Trung Hải nghe xong, trầm tư một lát, nói, chuyện này xác thực khó làm, bất quá ta cảm thấy có thể mở cái toàn viện đại hội, đem tất cả đều gọi, cùng một chỗ thương lượng một chút, nói không chừng có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Lưu Hải Trung nghe, liền vội vàng gật đầu, cảm kích nói, vậy liền phiền phức nhất đại gia, ta thực sự là không có biện pháp. Dịch Trung Hải nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, đều là trong một cái viện hàng xóm, đại gia sẽ hỗ trợ rất nhanh. Dịch Trung Hải liền thông báo toàn viện người, tổ chức toàn viện đại hội. Vào lúc ban đêm, tứ hợp viện viện tử bên trong ngồi đầy người. Mọi người đều biết là vì Lưu Hải Trung nhà sự tình mà đến, đều nộn nhịp nghị luận. Dịch Trung Hải đứng tại trước mặt mọi người, hắng giọng một cái, nói, hôm nay đem tất cả gọi tới, là vì Lưu Hải Trung nhà sự tình. Hắn hai đứa nhi tử vì tranh gia sản, tại trong nhà huyên náo không thể giàn xếp, cái này không những ảnh hưởng tới chính bọn họ sinh hoạt, cũng ảnh hưởng tới chúng ta viện tử bên trong an bình. Tất cả mọi người là hàng xóm, đều bỏ ra nghị kế, nhìn xem chuyện này giải quyết như thế nào mọi người nghe, nộn nhịp gật đầu. Xoa trụ cái thứ nhất đứng lên, nói, ta cảm thấy hai cái này hài tử quá không hiểu chuyện, Lưu đại gia còn ở đây, liền nghĩ chia gia sản, cái này giống cái gì lời nói. Tần Hoài Như cũng nói, đúng vậy à, người một nhà có cái gì không thể thật tốt nói, nhất định muốn ồn ào cái ngươi chết ta sống. Chương 555, tránh cho về sau tranh chấp. Chương 555, tránh cho về sau tranh chấp. Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Phúc đứng ở một bên, nghe lấy đại gia trách mắng, đều có chút ngượng ngùng cúi đầu. Lúc này, Tam đại gia Diêm Phú Quý đẩy một cái kính mắt, nói, theo ta thời à, chuyện này cũng không phải không thể giải quyết. Chúng ta có thể giúp đỡ Lưu đại gia cùng một chỗ chế định một hợp lý tài sản phân phối phương án, chờ Lưu đại gia trăm năm về sau, dựa theo cái phương án này đến phân, dạng này đã công bằng, lại có thể tránh cho về sau tranh chấp mọi người nghe, đều cảm thấy cái chủ ý này không sai. Dịch Trung Hải nhẹ gật đầu, nói, Tam đại gia nói rất có đạo lý, bất quá phương án này còn phải trưng cầu Lưu đại gia cùng hắn hai đứa nhi tử ý kiến. Lưu Hải Trung nhìn xem hai đứa nhi tử, nói, ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi hai vì điểm này ra sản ồn ào thành dạng này. Ta hy vọng các ngươi có thể hòa thuận ở chung, về sau nâng đỡ lẫn nhau. Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Phúc nghe phụ thân lời nói, trong lòng đều có chút xúc động. Lưu Quang Tể dẫn đầu nói, ba, ta sai rồi, ta không nên cùng đệ đệ cãi nhau, lại càng không nên vì gia sản đã thương chúng ta phụ tử ở giữa tình cảm. Lưu Quang Phúc cũng nói, ta cũng sai, ba. Chúng ta về sau nhất định thật tốt ở chung, không tại vì việc này cãi nhau. Nhìn xem hai đứa nhi tử thái độ có chỗ chuyển biến, Lưu Hải Trung vui mừng cười. Tại mọi người trợ giúp bên dưới, bọn họ cùng một chỗ chế định một cái tài sản phân phối phương án. Cái phương án này đã cân nhắc đến công bằng, lại thể hiện đối lão nhân tôn trọng cùng đối gia đình hòa thuận kỳ vọng. Trải qua lần này toàn viện đại hội, Lưu Hải Trung nhà phong ba cuối cùng lắng lại. Lưu Quang Tể cùng Lưu Quang Phúc cũng ý thức được sai lầm của mình, bọn họ bắt đầu cố gắng chữa trị phụ tử quan hệ trong đó, huynh đệ ở giữa cũng không tại cãi nhau. Tứ hợp viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, đồng hương quan hệ trong đó cũng càng thêm hòa hợp. Dịch Trung Hải nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, tại cái này nho nhỏ tứ hợp viện bên trong, trong sinh hoạt khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn cùng tranh chấp, nhưng chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, hiểu nhau, trợ giúp lẫn nhau, liền không có cái gì khó khăn là vượt qua không được. Mà phần này đồng hương ở giữa tình nghĩa, cũng đem tại cái này tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, một mực kéo dài tiếp. Âm trầm núi rừng quỷ dị săn bắn tại cái kia tràn đầy kỳ ngộ cùng khiêu chiến cải cách mở ra niên đại, mọi người cách sống cũng tại lặng yên phát sinh biến hóa. Sở Thiên, vị này tràn đầy tinh thần mạo hiểm người trẻ tuổi, tại kinh doanh khách sạn sau khi, luôn yêu thích tìm kiếm một chút hoạt động kích thích đến buông lòng chính mình. Lần này, hắn nghe vùng ngoại ô có một tòa thần bí núi, nghe nói trên núi thường xuyên có các loại chân quý thú săn ẩn hiện, cái này để yêu quý săn thú hắn động tâm không thôi. Sáng sớm ngày hôm đó, Sở Thiên sớm rời giường, thu thập xong chính mình súng săn cùng bọc hành lý. Thê tử của hắn có chút bận tâm nhìn xem hắn, nói: "Sở Thiên, nghe nói ngọn núi kia rất âm trầm, ngươi một người đi đi săn, nhưng phải cẩn thận một chút." Sở Thiên cười vỗ vỗ thê tử bà bay, an ủi, yên tâm đi, trong lòng ta không nhiều. Ta chính là đi đổi giết thời gian, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nói xong, hắn liền cưỡi chiếc kia hơi cũ xe gắn máy, hướng về vùng ngoại ô ngọn núi kia chạy đi. Làm Sở Thiên đi tới dưới chân núi lúc, đã là lúc buổi sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi này bị một tầng sương mù nồng nặc bao phủ, thấy không rõ trên núi tình huống. Núi rừng bên trong tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng không biết tên tiếng chim hót, khiến người ta cảm thấy có chút âm trầm. Nhưng cái này cũng không có bỏ đi Sở Thiên hào hứng, hắn hít sâu một hơi, cong súng săn, nhanh chân đi vào núi rừng. Vừa tiến vào núi rừng, Sở Thiên liền cảm giác không khí nơi này hơi khác thường. Bốn phía cây cối cao lớn mà rậm rạp, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên mặt đất, tạo thành từng mảnh loang lổ quang ảnh. Trên mặt đất phủ kín thật dày lá rụng, đi tại phía trên phát ra sàn sạt tiếng vang. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, con mắt càng không ngừng quan sát đến động tĩnh xung quanh, tìm kiếm lấy tung tích con mồi. Đi đi, Sở Thiên đột nhiên nghe đến một trận kỳ quái âm thanh. Thanh âm kia giống như là có người đang thấp giọng thúc thiết, lại giống là một loại nào đó động vật kêu gào, tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn, để người dùng mình. Sở Thiên dừng bước lại, cảnh giác nắm chặt trong tay súng săn, hắn nhìn xung quanh, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hắn nghĩ thầm, khả năng là chính mình nghe lầm, vì vậy liền tiếp tục đi thẳng về phía trước. Nhưng mà, cái kia kỳ quái âm thanh lại một mực đi theo hắn. Mỗi khi hắn dừng bước lại, thanh âm kia liền sẽ biến mất, mà khi hắn lại lần nữa tiến lên lúc, âm thanh lại sẽ vang lên. Sở Thiên trong lòng bắt đầu có chút bất an, hắn bước nhanh hơn, muốn mau rời khỏi cái này quỷ dị địa phương. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy phía trước có một con thỏ hoang ngay tại trong bụi cỏ kiếm ăn. Sở Thiên trong lòng vui mừng, hắn lặng lẽ giơ lên súng săn, ngắm chuẩn thỏ rừng. Liên tại hắn chuẩn bị bóp cò thời điểm, cái kia thỏ rừng đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Sở Thiên bị thỏ rừng ánh mắt giật nảy mình, hắn cảm giác ánh mắt kia để lộ ra một loại âm thầm sợ hãi cùng ai oán. Liên tại hắn do dự nháy mắt, thỏ rừng đột nhiên quay người, cực nhanh biến mất tại trong bụi cỏ. Sở Thiên có chút ảo não thả xuống súng săn, hắn không hiểu tại sao mình lại bị một con thỏ hoang ánh mắt hù đến. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, bất an trong lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên, hắn phát hiện phía trước trên mặt đất xuất hiện một chút kỳ quái dấu chân. Những cái kia dấu chân rất lớn, hình dạng cũng rất kỳ lạ, không giống như là bình thường động vật dấu chân. Sở Thiên ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến những này dấu chân, hắn phát hiện những này dấu chân khoảng thời gian rất lớn, tựa hồ lưu lại dấu chân sinh vật tốc độ chạy thật nhanh. Sở Thiên trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành, hắn đứng dậy, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên rơi ra một trận tiểu vũ. Giọt mưa đánh vào trên lá cây, phát ra tí tách âm thanh, phản phất là có người đang nhẹ nhàng gõ cái gì. Sở Thiên bước nhanh hơn, hắn luôn tìm một chỗ tránh mưa. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn thấy phía trước có một cái sơn động. Hắn bước nhanh tới, đi vào sơn động phía sau, hắn phát hiện bên trong rất khô ráo, mà còn không gian cũng không nhỏ. Sở Thiên thả xuống bọc hành lý, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, chuẩn bị đợi mưa tạnh lại tiếp tục tiến lên. Mưa vẫn rơi, không có muốn ngừng dấu hiệu. Sở Thiên ngồi trong sơn động, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem mưa bên ngoài màn. Đột nhiên, hắn nghe đến sơn động chỗ sâu truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Sở Thiên nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, hắn cầm lấy súng săn, khẩn trương nhìn chằm chằm sơn động chỗ sâu. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Sở Thiên trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Liên tại hắn cho rằng sẽ có cái gì nguy hiểm xuất hiện thời điểm, một thân ảnh từ sơn động chỗ sâu đi ra. Đó là một cái lão nhân, hắn mặc một bộ cũ nát áo tơi, tóc cùng sợi râu đều đã hoa râm. Lão nhân nhìn thấy Sở Thiên, hơi sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, "Người trẻ tuổi, ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt." Chương 556, có huyền cơ gì? Chương 556, có huyền cơ gì? Sở Thiên thấy là một cái lão nhân, khẩn trương trong lòng cảm giác hơi đã thả lỏng một chút. Hắn nói, "Đại gia, ta là đến săn thú, không nghĩ tới sẽ gặp phải trời mưa, liền đến nơi này đến tránh mưa. Ngài tại sao lại ở chỗ này đâu?" Lão nhân thở dài, nói, "Ta là cái này trên núi thợ săn, tại chỗ này lại cả đời. Cái này núi a, thoạt nhìn bình thường, kỳ thật giấu giếm huyền cơ. Có rất nhiều người sau khi đi vào liền rốt cuộc không có đi ra ngoài qua." Sở Thiên nghe lời của lão nhân, trong lòng giật mình. Hắn hỏi, "Đại gia, cái này trên núi đến cùng có huyền cơ gì? Ngài có thể hay không nói cho ta một chút?" Lão nhân lắc đầu, nói, "Có một số việc, biết ngược lại không tốt. Người trẻ tuổi, ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, đừng có lại đi săn." Sở Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn thấy lão nhân biểu lộ rất nghiêm túc, cũng không tốt lại hỏi tới. Mưa rốt cuộc tạnh, Sở Thiên tạm biệt lão nhân, tiếp tục hướng nơi núi rừng sâu xa đi đến. Trong lòng của hắn y nguyên nghĩ đến lời của lão nhân, lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng nặng. Hắn muốn biết rõ ràng cái này trên núi đến cùng có cái gì bí mật. Đi đi, hắn đi tới một mảnh trống trải bãi cỏ. Trên đồng cỏ mở đầy các loại không biết tên hoa dại, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, thoạt nhìn mười phần mỹ lệ. Sở Thiên bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn lấy, hắn thả xuống súng săn, nằm trên đồng cỏ, thưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh. Liên tại hắn nhắm mắt lại buông lòng thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Hắn mở tròn mắt, lại phát hiện xung quanh cái gì cũng không có. Hắn ngồi dậy, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một cái to lớn cú mèo từ trên một thân cây bay xuống, dừng ở trước mặt hắn. Con mèo này đầu diều hâu hình thể so bình thường cú mèo phải lớn hơn nhiều, con mắt của nó lóe ra quỷ dị quan mang, nhìn chằm chằm Sở Thiên. Sở Thiên trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hoảng hốt, hắn chậm rãi cầm lấy súng săn, chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện nguy hiểm. Nhưng mà, con cú mèo kia lại không có công kích hắn ý tứ, nó chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, nhìn xem Sở Thiên. Một lát sau, cú mèo đột nhiên mở ra cánh, bay về phía bầu trời. Sở Thiên nhìn qua cú mèo rời đi phương hướng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn đứng dậy, tiếp tục đi đến phía trước. Đi đi, hắn phát hiện chính mình lạc đường. Cảnh sát xung quanh thoạt nhìn đều rất tương tự, hắn không biết nên hướng phương hướng nào đi. Sở Thiên bắt đầu có chút nóng nảy, hắn tìm kiếm khắp nơi đường ra, nhưng thủy chung tìm không được lúc đến đường. Liên tại hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, hắn nhìn thấy phía trước có một tòa cũ nát phòng ở, trong lòng hắn vui mừng, bước nhanh hướng phòng ở đi đến. Coi hắn đi tới phòng ở lúc trước, hắn phát hiện nhà này đã rất cũ nát, cửa sổ đều đã tổn hại không chịu nổi. Hắn đẩy cửa ra, đi vào. Trong nhà tràn ngập một cỗ cũ kỹ khí tức, bên trong trưng bày đơn giản một chút đồ dùng trong nhà, thoạt nhìn đã thật lâu không có người ở. Sở Thiên ở trong phòng tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Đột nhiên, hắn tại trên một cái bàn phát hiện một bản nhật ký. Hắn cầm lấy nhật ký, lật ra xem xét, nội dung phía trên để hắn giật nảy cả mình. Nhật ký chủ nhân là một cái đã từng tại nơi này săn thú người, hắn tại trong nhật ký kỹ càng ghi chép chính mình tại cái này ngọn núi bên trên kinh lịch. Nguyên lai, trên ngọn núi này đã từng phát sinh qua một tràng đáng sợ tai nạn, rất nhiều người bởi vậy mất mạng. Mà những cái kia chết đi người linh hồn, một mực lưu tại trên ngọn núi này, không chịu rời đi. Bọn họ sẽ tại ban đêm đi ra dạo chơi, tìm kiếm lấy thế thân. Sở Thiên nhìn xong nhật ký, trong lòng tràn đầy hoảng hốt. Hắn muốn lập tức rời đi nơi này, có thể là coi hắn đi tới cửa lúc, lại phát hiện cửa làm sao cũng mở không ra. Hắn dùng sức đẩy cửa, lại cảm giác được có một cỗ cường đại lực lượng tại ngăn cản hắn. Hắn quay đầu, nhìn thấy trong phòng đồ dùng trong nhà bắt đầu kịch liệt lay động, trên tường chân dung cũng nhộn nhịp rất xuống. Sở Thiên hoảng sợ nhìn xem tất cả những thứ này, hắn cầm lấy súng săn, đối với bốn phía la lớn, các ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì muốn quấn lấy ta? Đúng lúc này, hắn nghe đến một cái âm trầm âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi tất nhiên tới, cũng đừng nghĩ đi, lưu lại cùng chúng ta a. Sở Thiên thân thể bắt đầu run rẩy lên, hắn biết chính mình gặp phiền phải lớn. Liên tại Sở Thiên cảm thấy lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên nhớ tới trên người mình hệ thống. Hắn vội vàng mở ra hệ thống, ở bên trong tìm kiếm lấy có khả năng trợ giúp chính mình đổ vật. Cuối cùng, hắn tìm tới một cái có thể xua tan tà ma đạo cụ. Hắn không chút do dự đổi cái này đạo cụ, sau đó cầm nó, đối với bốn phía la lớn, ta không sợ các ngươi, có bản lĩnh thì tới đi. Theo Sở Thiên ồn ào, trong tay hắn đạo cụ đột nhiên phát ra một đạo quang mang mãnh liệt. Tia sáng chiếu sáng cả phòng, những cái kia quỷ dị âm thanh cùng lay động đồ dùng trong nhà cũng nháy mắt biến mất. Sở Thiên thừa cơ dùng sức đẩy, cửa cuối cùng mở ra. Hắn liều lĩnh liền xông ra ngoài, hướng về chân núi liều mạng chạy đi. Trên đường đi, Sở Thiên không dám có chút lưu lại. Trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau rời khỏi tòa này đáng sợ núi. Coi hắn cuối cùng nhìn thấy dưới chân núi thôn trang lúc, hắn mới thở dài một hơi. Hắn ngồi liệt tại trên mặt đất, sợ hai trong lòng cùng mệt mỏi để hắn gần như không cách nào động đậy. Qua thật lâu, Sở Thiên mới đứng dậy, chậm rãi hướng thôn trang đi đến. Hắn biết, lần này kinh lịch sẽ thành hắn trong cuộc đời khó quên nhất hồi ức. Từ đó về sau, hắn không còn có đi qua ngọn núi kia, cũng không tại dễ dàng đi mạo hiểm. Hắn hiểu được, có nhiều chỗ ẩn giấu đi quá nhiều không biết cùng nguy hiểm, không phải nhân loại có thể tùy tiện tiến vào. Mà hắn cũng đem càng thêm chân quý cuộc sống bây giờ, cùng người nhà bằng hữu cùng một chỗ, vượt qua bình thường mà hạnh phúc thời gian. Sở Thiên kinh hồn cùng giải oan hành trình tại cải cách mở ra thủy triều bên trong, mọi người sinh hoạt tràn đầy kinh nộ cùng khiêu chiến, mà Sở Thiên sinh hoạt cũng tại bận rộn cùng bình thường bên trong tiếp tục lấy. Hắn mỗi ngày đều tại trong tiệm cơm bận rộn, vì giấc mộng của mình cùng người nhà hạnh phúc mà cố gắng phấn đấu. Nhưng mà, đoạn thời gian gần nhất, Sở Thiên lại bị một hệ liệt chuyện quỷ dị không nhiễu. Không biết bắt đầu từ khi nào, Sở Thiên bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng. Mỗi đến ban đêm, coi hắn tiến vào mộng đẹp, một cái thân mặc trường bào màu trắng tóc dài xóa vai nữ quỷ sẽ xuất hiện tại giấc mộng của hắn bên trong. Nàng ánh mắt tràn đầy ai oán, trong miệng càng không ngừng nói xong một chút mơ hồ không rõ lời nói, phản phất tại hướng Sở Thiên nói cái gì. Mỗi lần từ trong mộng bừng tỉnh, Sở Thiên đều sẽ mồ hôi đầm đìa, tim đập rộn lên, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mới đầu, Sở Thiên cũng không có đem những này mộng coi ra gì, hắn cho rằng chỉ là chính mình gần nhất quá mệt mỏi, tinh thần áp lực quá lớn. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, những này ác mộng càng ngày càng thường xuyên, mà còn nữ quỷ thân ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Sở Thiên bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi, hắn không hiểu vì cái gì cái này nữ quỷ sẽ một mực xuất hiện tại giấc mộng của hắn bên trong. Một đêm bên trên, Sở Thiên lại một lần trong mộng nhìn thấy cái kia nữ quỷ. Lần này, nữ quỷ âm thanh đặc biệt rõ ràng, chương 557, nữ quỷ. Chương 557, nữ quỷ. Nàng khóc lóc đối Sở Thiên nói, mau cứu ta chết đến thật oan a. Sở Thiên muốn hỏi nàng đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể là nữ quỷ lại đột nhiên biến mất. Sở Thiên bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Ngày thứ hai, Sở Thiên cả ngày đều tâm thần có chút không tập trung. Hắn một mực đang nghĩ cái kia nữ quỷ lời nói, trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt, cái này nữ quỷ nhất định cùng chính mình có liên hệ nào đó. Trải qua một phen suy nghĩ, Sở Thiên quyết định đi tìm cái này nữ quỷ chân tướng. Hắn khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng biết được ở ngoài thành có một mảnh cổ lão nghĩa địa, nghe nói nơi đó thường xuyên sẽ xuất hiện một chút sự kiện linh dị. Sở Thiên nghĩ thầm, có lẽ cái kia nữ quỷ liền cùng mảnh này nghĩa địa có quan hệ. Cứ việc trong lòng tràn đầy hoảng hốt, nhưng Sở Thiên vẫn là quyết định đi nghĩa địa tìm tòi hư thực. Hắn biết, chỉ có biết rõ ràng chân tướng sự tình, mới có thể thoát khỏi cái này cơn ác mộng quấy nhiễu. Vì vậy, tại một tháng sắc mông lung ban đêm, Sở Thiên mang theo đèn tin cùng một chút phòng thân vật phẩm, một mình đi tới cái kia mảnh nghĩa địa. Làm Sở Thiên đi tới nghĩa địa lúc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Ánh trăng vẩy vào trên bia mộ, chiếu ra từng đạo quỷ dị cái bóng. Sở Thiên hít sâu một hơi, lấy dũng khí đi vào nghĩa địa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, con mắt càng không ngừng quan sát đến động tĩnh xung quanh. Đột nhiên, Sở Thiên nghe đến một trận nhẹ nhàng tiếng khóc. Nhịp tim của hắn đột nhiên tăng nhanh, hắn biết, cái kia nữ quỷ có thể liền tại phụ cận. Hắn theo phương hướng của thanh âm đi đến, chỉ thấy tại một tòa trước mộ địa, một cái thân mặc trường bào màu trắng thân ảnh chính đưa lưng về phía hắn thúc thích. Sở Thiên trong lòng tràn đầy hoảng hốt, nhưng hắn vẫn là lấy dũng khí, chậm rãi đến gần cái thân ảnh kia. Làm Sở Thiên đi đến cái thân ảnh kia trước mặt lúc, hắn thấy do nữ quỷ khuôn mặt, chính là hắn trong mộng thấy qua cái kia nữ quỷ. Nữ quỷ ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy ai oán cùng chờ mong. Ngươi rốt cuộc đã đến, ta đợi ngươi rất lâu. Nữ quỷ âm thanh băng lãnh mà thê lương. Sở Thiên cố nén sợ hãi trong lòng, hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì một mực xuất hiện tại trong mộng của ta? Nữ quỷ thở dài, nói, ta gọi Lâm Viễn Nhi, là một cái đáng thương nữ tử. Nhiều năm trước, ta bị người hãm hại dẫn đến tử vong, thi thể của ta liền bị chôn ở mảnh này nghĩa địa. Ta oan hồn một mực không cách nào nghỉ ngơi, cho nên mới sẽ xuất hiện tại ngươi trong mộng, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải oan. Sở Thiên nghe Lâm Viễn Nhi lời nói, trong lòng mười phần kiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại quấn vào như vậy một kiện ly kỳ sự tình bên trong. Hắn hỏi, ngươi muốn để ta làm sao giúp ngươi? Lâm Viễn Nhi nói, năm đó hãm hại ta người là một cái tên là Triệu Phú Quý ác bá. Hắn thèm nhỏ dãi mỹ mạo của ta, muốn cường lấy ta làm thê. Ta thả chết chứ không chịu khuất phục, hắn liền ghi hận trong lòng, thiết kế hãm hại ta, nói ta trộm hắn tài vận, đem ta nhốt vào đại lao. Tại trong đại lao, hắn đối với ta đủ kiểu tra tấn, cuối cùng ta ngậm đoan mà chết. Ngươi nhất định muốn giúp ta vạch trần tội của hắn, để hắn nhận đến muốn có trừng phạt. Sở Thiên nghe Lâm Viễn Nhi lời nói, trong lòng tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Hắn quyết định trợ giúp Lâm Viễn Nhi giải oan, để chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Hắn đối Lâm Viễn Nhi nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Nhưng mà, Sở Thiên biết, muốn vạch trần Triệu Phú Quý tội ác cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Triệu Phú Quý tại bản địa có quyền thế, giao thiệp rộng hiện, muốn bạn ngã hắn nói nghe thì dễ. Thế nhưng, Sở Thiên cũng không có lùi bước, hắn quyết định trước thu thập chứng cứ, sau đó lại nghĩ biện pháp vạch trần Triệu Phú Quý tội ác. Từ đó về sau, Sở Thiên bắt đầu khắp nơi hỏi thăm Triệu Phú Quý tội ác. Hắn thăm hỏi năm đó một chút người làm chứng, góp nhặt một chút chứng cứ. Nhưng mà, những chứng cứ này còn chưa đủ lấy vạn ngã Triệu Phú Quý. Triệu Phú Quý biết được Sở Thiên tại điều tra tội của hắn phía sau, cũng bắt đầu đối Sở Thiên tiến hành ý hiếp cùng đe dọa. Một đêm bên trên, Sở Thiên trên đường về nhà, đột nhiên bị mấy cái người áo đen ngăn cản đường đi. Một người cầm đầu người áo đen hung tợn đối Sở Thiên nói, "Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời một chút, không muốn lại điều tra Triệu lao ra sự tình. Nếu không, ngươi đừng trách chúng ta không khách khí." Sở Thiên không sợ hãi chút nào nói, "Các ngươi cho rằng dạng này liền có thể hù sợ ta sao? Ta là sẽ không lùi bước. Ta nhất định phải để cho Triệu Phú Quý nhận đến muốn có trừng phạt." Người áo đen gặp Sở Thiên không chịu khuất phục, liền đối với hắn ra tay đánh nhau. Sở Thiên mặc dù ra sức phản kháng, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, bị đánh đến mình đầy thương tích. Nhưng mà, Sở Thiên cũng không có vì vậy mà từ bỏ, trong lòng hắn chỉ có một cái tín niệm, đó chính là Lâm Uyển Nhi giải oan. Trải qua một phen cố gắng, Sở Thiên rốt cuộc tìm được một cái mấu chốt chứng cứ. Nguyên lai, năm đó hãm hại Lâm Uyển Nhi cái kia người làm chứng, là bị Triệu Phú Quý thu mua. Sở Thiên tìm tới cái này người làm chứng, trải qua một phen khuyên bảo, hắn cuối cùng thừa nhận chính mình là bị Triệu Phú Quý thu mua sự thật, đồng thời nguyện ý ra tòa làm chứng. Có cái này mấu chốt chứng cứ, Sở Thiên cuối cùng có đầy đủ tự tin vạch trần Triệu Phú Quý tội ác. Hắn đem thu thập được chứng cứ giao cho bản sứ quan phủ, đồng thời hướng quan phủ kỹ càng giải thích Lâm Uyển Nhi hoan quất. Quan phủ trải qua điều tra, cuối cùng xác nhận Triệu Phú Quý tội ác, đồng thời đem hắn đem ra công lý. Lâm Uyển Nhi hoan quất cuối cùng được đến rửa sạch, nàng linh hồn cũng cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Tại một cái yên tĩnh ban đêm, Sở Thiên lại lần nữa đi tới cái kia mảnh nghĩa địa. Hắn nhìn thấy Lâm Uyển Nhi quỷ hồn đang đứng tại trước mộ địa, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Cảm ơn ngươi, Sở Thiên. Là ngươi giúp ta đòi lại công đạo, để ta có thể an tâm rời đi." Lâm Uyển Nhi âm thanh tràn đầy cảm kích. Sở Thiên nhìn xem Lâm Uyển Nhi, nói, "Không cần cảm ơn, đây là ta phải làm. Ngươi nghỉ ngơi à, về sau sẽ lại không có người ức hiếp ngươi." Nói xong, Lâm Uyển Nhi quỷ hồn dần dần biến mất tại ánh trăng bên trong. Sở Thiên nhìn qua Lâm Uyển Nhi biến mất phương hướng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, trên thế giới này còn có rất nhiều chuyện không công bằng, cần phải có người đi vạch trần và giải quyết. Mà hắn cũng đem tiếp tục vì chính nghĩa mà cố gắng phấn đấu. Từ đó về sau, Sở Thiên không còn có làm qua ác mộng. Cuộc sống của hắn lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng mà, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái kia đã từng xuất hiện tại hắn trong mộng nữ quỷ, cùng với đoạn kia tràn đầy mạo hiểm cùng khiêu chiến giải oan hành trình. Lúc lão mãi mãi chuyển biến cùng đồng hương bao dung tại cái kia tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, thời gian luôn là tại bình thản cùng vụn vặt bên trong chậm rãi chạy xuôi. Tứ hợp viện mỗi một cái nơi hẻo lánh đều cất giấu sinh hoạt vết tích, mỗi một cái cư dân đều có chuyện xưa của mình. Lúc lão mãi mãi, vị này tại tứ hợp viện bên trong sinh sống hơn nửa đời người lao nhân, cho tới nay đều là cái rất có cá tính tồn tại. Lúc lão mãi mãi tính tình mười phần cổ quái, nàng tính cách cường thế, nói chuyện tranh chua, luôn là thích mắng chửi người. Vô luận là đồng hương ở giữa một chút chuyện nhỏ, vẫn là chính mình tâm tình không thuận, nàng đều sẽ không chút lưu tình cỡ trách một phen. Chương 558, đứng xa mà trông. Chương 558, đứng xa mà trông. Một lúc sau, tứ hợp viện bên trong người đều đối nàng đứng xa mà trông, mọi người đều biết, chọc lung lão mãi mãi, vậy cũng không có quả ngon để ăn. Xoa trụ, xem như tứ hợp viện bên trong nhiệt tình, ngày bình thường luôn là lấy giúp người làm niềm vui. Hắn tại Yết Cương xưởng làm đầu bếp, tay nghề tinh xảo, làm người hào sảng. Mặc dù lung lão mãi mãi luôn là hùng hùng hổ hổ, nhưng xoa trụ nể tình nàng là cái lao nhân, cũng chưa từng cùng nàng tính toán qua. Mỗi lần nhìn thấy lung lão mãi mãi cần hỗ trợ,
xóa chủ còn là sẽ chủ động tiến lên. Tần Hoài Như, một cái cần cù thiện lương quả phụ, một mình lôi kéo ba đứa hài tử. Cuộc sống của nàng mười phần khó khăn, nhưng nàng từ đầu đến cuối kiên cường lạc quan. Nhưng mà, Lung lão mãi mãi lại luôn là đối nàng đủ kiểu bắt bẻ, thường xuyên mắng nàng hết ăn lại nằm, nói nàng một cái quả phụ còn mang theo ba cái con đẻ, liên lụy cả viện. Tần Hoài Như mỗi lần nghe đến mấy câu này, trong lòng đều rất khó chịu, nhưng nàng vì bọn nhỏ, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Gần nhất, Lung lão mãi mãi thân thể đột nhiên xảy ra vấn đề. Nàng trúng gió, tê liệt tại giường, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tin tức này tại tứ hợp viện bên trong truyền ra phía sau, tất cả mọi người cảm thấy mười phần khiếp sợ. Lung lão mãi mãi mặc dù ngày bình thường tính tình cũng tốt, nhưng dù sao cũng là cái lao nhân, bây giờ rơi vào tình cảnh như vậy, đại gia trong lòng cũng đều có chút không đành lòng. Lung lão mãi mãi nằm ở trên giường, trong lòng mười phần sốt ruột. Nàng biết chính mình hiện tại cần phải có người chiếu cố, mà cái thứ nhất nghĩ tới chính là xóa trụ. Nàng lôi kéo cuống họng hô, xóa trụ, ngươi tới đây cho ta, có thể là bởi vì lỗ tai của nàng điếc, nàng âm thanh đặc biệt vang dội tại yên tĩnh viện tử bên trong quanh quẩn. Xóa trụ nghe đến ồn ào, tranh thủ thời gian chạy tới. Hắn đi vào Lung lão mãi mãi gian phòng, nhìn thấy nàng nằm ở trên giường, một mặt thống khổ bộ dạng, trong lòng không khỏi có chút đồng tình. Lung lão mãi mãi, ngài đây là làm sao vậy? Xóa trụ lo lắng mà hỏi thăm. Ta trúng gió, không động được. Ngươi đến hầu hạ ta, nấu cơm cho ta mang vân mang đi tiểu. Lung lão mãi mãi không khách khí chút nào nói. Xóa trụ nghe xong, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Hắn gãi đầu một cái, nói, Lung lão mãi mãi, ta là nam, có một số việc không tiện. Ngài nhìn có thể hay không tìm người khác? Lung lão mãi mãi nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Nàng lớn tiếng mắng, ngươi cái không có lương tâm, ta bình thường đối ngươi tốt như vậy, hiện tại ta sinh bệnh, ngươi liền không quản ta. Ngươi có còn hay không là người? Xóa trụ bị mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói, Lung lão mãi mãi, ngài hiểu lầm ta. Ta không phải không quản ngài, chỉ là có chút sự tình ta thật không làm được. Lung lão mãi mãi căn bản không nghe giải thích của hắn, tiếp tục mắng, ngươi bạch nhã lang, ta xem như là bạch thương ngươi. Ngươi nếu là không quản ta, ta liền chết cho ngươi xem. Xóa trụ bất đắc dĩ thở dài, hắn biết Lung lão mãi mãi tính tình, một khi nổi giận lên, ai cũng khuyên không được. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Lung lão mãi mãi, nếu không ta giúp ngài tìm người tới chiếu cố ngài à? Tìm ai? Lung lão mãi mãi lạnh lùng hỏi. Tần Hoài Như a, nàng là cái nữ, chiếu cố ngài cũng dễ dàng một chút. Xóa trụ nói. Lung lão mãi mãi nghe xong là Tần Hoài Như, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Nàng hư lạnh một tiếng, nói, nàng có thể chiếu cố tốt ta. Nàng cả ngày liền biết lời biếng, ta cũng không muốn để nàng đến hầu hạ ta. Xóa trụ vội vàng nói, Lung lão mãi mãi, ngài cũng đừng nói như vậy. Tần Hoài Như là cái người tốt, nàng mặc dù sinh hoạt khó khăn, nhưng vẫn luôn rất kiên cường. Nàng chiếu cố ngài khẳng định không có vấn đề. Lung lão mãi mãi vẫn là không vui lòng, nàng nói, không được, ta chính là không cho nàng đến. Nàng nếu tới, ta không phải là đem nàng mắng đi không thể. Xóa trụ nhìn xem Lung lão mãi mãi, trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Hắn biết, Lung lão mãi mãi cùng Tần Hoài Như ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, muốn hóa giải cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ Lung lão mãi mãi cần người chiếu cố, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Liên tại xóa trụ khó xử thời điểm, Tần Hoài Như nghe đến bọn họ tiếng cãi vã, đi đến. Nàng nhìn xem nằm ở trên giường Lung lão mãi mãi, trong lòng không có một tia oán hận, ngược lại tràn đầy đồng tình. Lung lão mãi mãi, ngài đừng nóng giận. Ta tới chiếu cố ngài a, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngài chiếu cố tốt. Tần Hoài Như nhẹ nói. Lung lão mãi mãi nhìn xem Tần Hoài Như, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, Tần Hoài Như vậy mà lại chủ động đưa ra chiếu cố nàng. Trong lòng có của nàng chút cảm động, nhưng ngoài miệng vẫn là không tha người. Ngươi sẽ chiếu cố ta? Ta nhìn ngươi chính là muốn nhân cơ hội lừa biếng, không muốn làm sống. Lung lão mãi mãi nói. Tần Hoài Như cười cười, nói, Lung lão mãi mãi, ngài yên tâm đi. Ta không phải loại người như vậy. Ta biết ngài bình thường đối ta có ý kiến, nhưng ta sẽ không để ở trong lòng. Hiện tại ngài sinh bệnh, cần người chiếu cố, ta không thể không quản. Lung lão mãi mãi nghe Tần Hoài Như lời nói, trong lòng phòng tuyến dần dần tan rã. Hốc mắt của nàng có chút ấm ức, nói, Tần Hoài Như, trước đây là ta không đối, ta không nên luôn là mắng ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn có thể không tính hiểm khích lúc trước, tới chiếu cố ta. Tần Hoài Như vội vàng nói, Lung lão mãi mãi, chuyện đã qua thì khỏi nói. Chúng ta đều là trong một cái viện hàng xóm, nên trợ giúp lẫn nhau từ đó về sau. Tần Hoài Như liền bắt đầu tận tâm tận lực chiếu cố Lung lão mãi mãi. Nàng mỗi ngày sớm rời giường, là Lung lão mãi mãi làm tốt cơm sáng, sau đó giúp nàng rửa mặt xoa bóp. Giữa trưa cùng buổi tối, nàng cũng sẽ đúng giờ là Lung lão mãi mãi đưa cơm. Tại Tần Hoài Như dốc lòng chiếu cố xuống, Lung lão mãi mãi thân thể dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Lung lão mãi mãi nhìn xem Tần Hoài Như bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng bắt đầu nghĩ lại chính mình trước đây hành động, cảm thấy chính mình thật quá đáng. Nàng quyết định thay đổi chính mình, không lại giống như trước đây mắng chửi người. Một ngày, Lung lão mãi mãi đem Tần Hoài Như gọi tới bên cạnh, lôi kéo tay của nàng nói, Tần Hoài Như, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố. Ta trước đây có lỗi với ngươi, ngươi có thể tha thứ ta sao? Tần Hoài Như vừa cười vừa nói, Lung lão mãi mãi, ngài đừng nói như vậy. Ta đã sớm không trách ngài. Chỉ cần ngài có thể tốt, ta liền vui vẻ. Lung lão mãi mãi nhẹ gật đầu, nói, từ hôm nay trở đi, ta muốn sửa đổi một chút tính tình của ta. Ta không thể giống như trước kia như vậy, ta muốn làm một cái hàng xóm tốt. Tần Hoài Như nghe, trong lòng hết sức vui mừng. Nàng biết, Lung lão mãi mãi thật thay đổi. Theo thời gian trôi qua, Lung lão mãi mãi cùng Tần Hoài Như quan hệ càng ngày càng tốt. Các nàng không còn là trước kia oan gia, mà là biến thành thân mật bằng hữu. Tứ hợp viện bên trong những người khác nhìn thấy các nàng biến hóa, cũng đều cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng cao hứng. Xoa trụ nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Hắn không nghĩ tới, một chàng bệnh vậy mà để Lung Lão mãi mãi cùng Tần Hoài Như ở giữa mâu thuẫn có thể hóa giải. Hắn cảm thấy, đây chính là sinh hoạt chỗ kỳ diệu. Tại cái này tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, đồng hương quan hệ trong đó chính là như vậy, lúc thì sẽ có mâu thuẫn cùng cãi nhau, nhưng tại thời khắc mấu chốt, đại gia còn là sẽ trợ giúp lẫn nhau bao dung. Chương 559, Bạch Liên Hoa. Chương 559, Bạch Liên Hoa. Mà Lung Lão mãi mãi chuyển biến, cũng để cho đại gia minh bạch một cái đạo lý, chỉ cần trong lòng có thích, lớn hơn nữa mâu thuẫn đều có thể hóa giải. Lung Lão mãi mãi thân thể dần dần khôi phục, nàng lại có thể trong sân phơi nắng tán gẫu. Nàng cùng Tần Hoài Như thường xuyên ngồi cùng một chỗ, nhớ lại đi qua từng ly từng tí. Tiếng cười của các nàng tại tứ hợp viện bên trong quanh quẩn, trở thành trong viện này ấm áp nhất âm thanh. Mà tứ hợp viện bên trong cố sự cũng tại tiếp tục lấy, chứng kiến đồng hương ở giữa tình nghĩa cùng sinh hoạt ngọt bùi cay đắng. Tứ hợp viện khách không mời mà đến tại cái kia tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, thời gian tựa như già đĩa nhạc bên trong giai điệu, luôn là làm từng bước chảy xuôi. Đồng hương ở giữa, không phải nhà ngươi hài tử trong sân vui cười đùa giỡn, chính là Trương gia đại mụ cùng Lý gia thẩm tử tại cửa ra vào làm nhảm việc nhà. Nhưng mà, ngày này, tất cả đều bị một nhượng không mời mà đến phá vỡ bình tĩnh. Sáng sớm, ánh mặt trời mới vừa rải vào tứ hợp viện, người trong viện bọn họ còn tại riêng phần mình bận rộn. Xoa trụ khẽ hát, chuẩn bị đi yết cương xưởng đi làm, trong tay còn xách theo hắn cái kia mang tính tiêu chí hộp cơm. Tần Hoài Như ngay tại cửa nhà mình sinh bếp lò, khói bếp lượn lờ dâng lên, đồng ngạnh cùng tiểu đương ở một bên chơi đùa, thỉnh thoảng truyền đến vui sướng tiếng cười. Lung Lão mãi mãi ngồi ở trong sân với nắng, trong tay còn cầm nàng thành kia cũ quả hương bổ, mặc dù ánh mắt không quá tốt, nhưng cũng nhàn nhã hưởng thụ lấy sáng sớm yên tĩnh. Đúng lúc này, tứ hợp viện cửa lớn kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Một người mặc trang phục có chút kỳ lạ người trẻ tuổi đi đến. Hắn trên người mặc một kiện mới tinh cao áo sơ mi, hạ thân là một đầu màu xanh quần jean, tóc xử lý chỉnh tề, còn mang theo một bộ thời thượng kính râm. Bộ này trang phục tại lúc đó tứ hợp viện lộ ra đến không hợp nhau, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nha, đây là ai a? Thế nào từ trước đến nay chưa từng thấy đâu. Xoa trụ cái thứ nhất thả ra trong tay một cơm, tò mò đánh giá người trẻ tuổi này. Tần Hoài Như cũng dừng việc làm trong tay, từ bếp nấu một bên đứng dậy, dùng tạp dề xoa xoa tay, nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Đúng vậy à, tiểu tử, ngươi là tới tìm ai nha? Viện tử bên trong những người khác cũng nhộn nhịp vây quanh, đại gia ngươi một lời ta một câu, đều đối cái này khách không mời mà đến tràn ngập tò mò. Lung Lão mãi mãi mặc dù nghe không rõ lắm đại gia đang nói cái gì, nhưng cũng cảm thấy khác thường, nàng thả xuống quả hương bổ, cố gắng nhìn quanh. Người trẻ tuổi tháo kính râm xuống, lộ ra một tấm dương quang xuất khí gương mặt, mang trên mặt vẻ mỉm cười, nói: các vị thúc thúc cá gì ra ra mãi mãi, các ngươi khỏe à? Ta gọi Lưu Tinh, là đến tìm Dịch Trung Hải đại gia. Tìm Nhất đại gia. Xoa trụ nhíu mày, Nhất đại gia còn không có rời giường đâu, ngươi tìm hắn có chuyện gì a? Lưu Tinh gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói: chuyện này nói rất dài dòng, ta vẫn là chờ Dịch đại gia tỉnh nói sau đi, liền tại đại gia còn muốn hỏi chút gì thời điểm, Dịch Trung Hải từ trong nhà đi ra. Hắn mặc một bộ rửa đến hơi trắng bệnh tiểu áo tôn trung sơn, cầm trong tay một ly trà, nhìn thấy viện tử bên trong vây như thế nhiều người, không khỏi hơi kinh ngạc. Đây là chuyện ra sao a? Xảy ra chuyện gì? Dịch Trung Hải hỏi. Lưu Tinh vội vàng đi lên phía trước, cung kính nói: Dịch đại gia, ngài tốt. Ta gọi Lưu Tinh, là ngài bà còn xa chất tử. Ta theo bên ngoài đến, muốn tại kinh thành tìm một công việc, nghe nói ngài ở chỗ này, liền tới nhờ bà ngài. Dịch Trung Hải nghe, hơi sững sờ, hắn cẩn thận đánh giá Lưu Tinh, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Một lát sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ: à, ta nhớ ra rồi, ngươi là ta cái kia bà còn xa biểu ca tôn tử à? Đều lớn như vậy, ta đều nhanh không nhận ra được đại gia nghe, giờ mới hiểu được nguyên lai là thân thích, nhộn nhịp tàn đi, riêng phần mình bận rộn chính mình sự tình đi. Dịch Trung Hải đem Lưu Tinh đưa vào trong phòng, rót cho hắn một chén nước, sau đó nói: hài tử, ngươi thế nào đột nhiên nghĩ đến kinh thành tìm việc làm nữa? Lưu Tinh uống một hớp nước, nói: Dịch đại gia, ngài cũng biết, hiện tại cải cách mở ra, khắp nơi đều tại làm kiến thiết, nhiều cơ hội. Ta không nghĩ tại quê quán đợi, liền nghĩ đến thành phố lớn sông một lần, nhìn xem có thể hay không làm ra một phen sự nghiệp đến. Dịch Trung Hải nhẹ gật đầu, nói: người trẻ tuổi có ý tưởng là chuyện tốt. Bất quá, kinh thành cũng không phải tốt như vậy lẫn bảo, tìm việc làm cũng không dễ dàng. Ngươi có cái gì tính toán a? Lưu Tinh suy nghĩ một chút, nói: ta nghe nói hiện tại làm ăn rất kiếm tiền, ta nghĩ trước tiên tìm một nơi học làm sinh ý, tích lũy điểm kinh nghiệm, về sau chính mình mở cái cửa hàng nhỏ. Dịch Trung Hải nghe, cười nói: ân, ý nghĩ không sai. Bất quá, làm ăn cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, ngươi đến ăn đến khổ, còn phải có đầu óc. Như vậy đi, ta trước giúp ngươi tại cái này tứ hợp viện bên trong tìm chỗ ở, ngươi trước kiếm ổn, lại chậm rãi tìm cơ hội, cứ như vậy, Lưu Tinh tại tứ hợp viện ở đây xuống dưới. Hắn đến, cho cái này bình tĩnh tứ hợp viện mang đến không ít chuyện mới mẻ. Hắn thường xuyên cho đại gia nói một chút phía ngoài mới mẻ sự vật, cái gì ca khúc lưu hành thời trang trào lưu, nghe đến đại gia say sưa ngon lành. Xoa trụ đối hắn mang tới những cái kia mới lạ đồ chơi đặc biệt cảm thấy hứng thú, thường xuyên lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia. Lưu Tinh, với quần jean mặc dễ chịu không? Ta nhìn ngươi mỗi ngày mặc, không nóng sao? Xoa trụ tò mò hỏi. Lưu Tinh cười nói: Xoa trụ ca, cái này quần jean có thể dễ chịu, hơn nữa còn chịu xuyên. Bên ngoài bây giờ có thể lưu hành, rất nhiều tuổi trẻ người đều thích mặc. Tần Hoài Như cũng bu lại, nói: Lưu Tinh à, ngươi nói những cái kia ca khúc lưu hành đều là dạng gì à? Ta đều chưa từng nghe qua. Lưu Tinh nghe xong, tới hào hứng, hắn háng giọng một cái, hát lên lúc ấy lưu hành nhất mùa đông bên trong một mùi lửa. Hắn tiếng ca thanh thúy vang dội, dẫn tới viện tử bên trong bọn nhỏ đều vây quanh, đại gia đi theo hắn cùng một chỗ ngâm nga, viện tử bên trong tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Nhưng mà, Lưu Tinh đang tìm công tác quá trình bên trong lại cũng không thuận lợi. Hắn chạy rất nhiều nơi, không phải người ta chê hắn không có kinh nghiệm, chính là cảm thấy hắn trình độ không đủ. Nhưng Lưu Tinh cũng không có nhu trí, hắn mỗi ngày vẫn là sớm đi ra, khắp nơi hỏi thăm có hay không công việc phù hợp cơ hội. Một ngày, Lưu Tinh ở bên ngoài tìm việc làm thời điểm, ngẫu nhiên gặp một cái tại trung tâm thương mại công tác người. Người kia nói cho hắn, trung tâm thương mại ngay tại thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng, chỉ cần chịu khổ, có lòng cầu tiến, liền có cơ hội. Lưu Tinh nghe, trong lòng hơi động, hắn cảm thấy đây là một cơ hội. Vì vậy, hắn mau về nhà chuẩn bị một phần sơ yếu lý lịch, ngày thứ hai liền đi trung tâm thương mại nộp đơn. Tại phỏng vấn quá trình bên trong, Lưu Tinh bằng vào nhiệt tình của mình cùng đối tân sự vật hiểu rõ, thành công đả động phỏng vấn quan. Hắn được tuyển, trở thành trung tâm thương mại một tên nhân viên bán hàng. Trở lại tứ hợp viện phía sau, Lưu Tinh đem cái tin tức tốt này nói cho đại gia. Tất cả mọi người vì hắn cảm thấy cao hứng, nhộn nhịp hướng hắn bày tỏ chúc mừng. Lưu Tinh, lần này tốt, ngươi rốt cuộc tìm được công tác. Về sau nhưng phải làm tốt bảo a. Dịch Trung Hải vừa cười vừa nói. Chương 560, đại phú lại quý. Chương 560, đại phú lại quý. Xòa trụ vô vô Lưu Tinh bả vai, nói, được a, tiểu tử, ngươi được làm đấy. Về sau phát đạt, cũng đừng quên chúng ta a. Tần Hoài Như cũng cười nói, Lưu Tinh, ngươi tại trên thương trường ban, nếu là có thứ gì tốt, cũng đừng quên cho chúng ta mang một ít trở về a. Lưu Tinh nhìn xem đại gia nhiệt tình bộ dáng, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn biết, tại cái này thành thị xa lạ bên trong, hắn không còn là một người, tứ hợp viện bên trong những này các bạn hàng xóm tựa như thân nhân của hắn đồng dạng. Từ đó về sau, Lưu Tinh mỗi ngày đi sớm về trễ, tại trong trung tâm thương mại cố gắng công tác. Hắn đối đãi mỗi một vị khách hàng đều nhiệt tình chu đáo, rất nhanh liền thắng được khách hàng tín nhiệm và khen ngợi. Hắn mức tiêu thụ cũng tại không ngừng lên cao, trở thành trong trung tâm thương mại tiêu thụ minh tinh. Theo thời gian trôi qua, Lưu Tinh tại tứ hợp viện bên trong sinh hoạt cũng càng ngày càng dung nhập. Hắn cùng đại gia quan hệ cũng càng ngày càng tốt, tất cả mọi người đem hắn trở thành người trong nhà. Mà hắn mang tới những cái kia tư tưởng mới quan niệm, cũng tại trong lúc bất chi bất giác ảnh hưởng tứ hợp viện bên trong đám người. Tại cái này tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, Lưu Tinh đến tựa như một viên cục đá đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng. Hắn câu chuyện cũng đã trở thành tứ hợp viện bên trong một đoạn giai thoại, khích lệ mỗi người dũng cảm theo đuổi giấc mộng của mình. Nhiệt tâm Diêm Phú Quý cùng Sở Thiên ra mắt cố sự tại cái kia tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, mỗi ngày đều diễn ra khác biệt cố sự. Diêm Phú Quý, vị này bị đại gia gọi Tam đại gia người, ngày bình thường liền thích quan tâm các loại sự tình, nhất là đồng hương ở giữa chuyện nhà. Gần nhất, hắn lại tìm đến một kiện để toàn thân mình tâm đầu nhập sự tình cho Sở Thiên giới thiệu đối tượng. Sở Thiên, tại tứ hợp viện bên trong là cái có chút xuất chúng tiểu tử. Hắn làm người an tâm chăm chỉ, dựa vào chính mình cố gắng kinh doanh một nhà quán cơm nhỏ, sinh ý mặc dù không tính đại phú đại quý, nhưng cũng làm đến sinh động. Bất quá, Sở Thiên đời sống tình cảm lại một mực trống không, cái này có thể để nhiệt tâm Diêm Phú Quý nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Một ngày, Diêm Phú Quý ngồi ở trong sân, một bên uống trà, một bên cùng Nhất Đại Gia Dịch Trung Hải nói chuyện phiếm. Nhất Đại Gia, ngươi nói Sở Thiên đứa nhỏ này, cái gì đều tốt, chính là tình cảm bên trên không có manh mối. Ta cái này làm trưởng bối, có phải là đến giúp đỡ giúp đỡ? Diêm Phú Quý đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, một mặt lo lắng nói. Dịch Trung Hải nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói có lý, bất quá cái này tìm đối tượng sự tình, cũng phải xem duyên phận. Diêm Phú Quý lại xem thường, hắn tràn đầy phấn khởi nói, ta cũng không cho rằng như vậy. Ta gần nhất thăm dò được mấy cái không sai cô nương, ta phải tranh thủ thời gian cho Sở Thiên giới thiệu một chút, nói không chừng liền thành đâu, nói làm liền làm. Diêm Phú Quý về đến nhà, liền bắt đầu lục tung tìm hắn bản kia nhân mạch bí tịch. Bản này vợ bên trong ghi chép hắn những năm này nhận biết các loại người tin tức, hắn tin tưởng nhất định có thể từ trong tìm tới thích hợp cô nương. Trải qua một phen cẩn thận sàng chọn, Diêm Phú Quý cuối cùng khóa chặt mục tiêu thứ nhất Lưu Mai. Lưu Mai là một cái giáo viên tiểu học, tính cách ôn nhu, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Diêm Phú Quý cảm thấy nàng cùng Sở Thiên quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diêm Phú Quý liền đi tới Sở Thiên khách sạn. Sở Thiên ngay tại phòng bếp bên trong bận rộn, nhìn thấy Diêm Phú Quý tới, vội vàng nhiệt tình chào hỏi hắn ngồi xuống. Tam đại gia, ngày hôm nay làm sao có thời gian đến ta chỗ này? Sở Thiên cười hỏi. Diêm Phú Quý háng giọng một cái, một mặt thần bí nói, Sở Thiên à, Tam đại gia hôm nay đến là có chuyện thật tốt muốn nói cho ngươi. Ta giới thiệu cho ngươi cái đối tượng là cái giáo viên tiểu học, vóc người xinh đẹp, tính cách cũng tốt. Sở Thiên nghe xong, trên mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, Tam đại gia, cảm ơn hảo ý của ngài. Bất quá ta hiện tại sinh ý bận rộn, còn không có nghĩ qua chuyện này đâu. Diêm Phú Quý lại không buông tha, hắn vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, nói, ngươi đứa nhỏ này, đừng chỉ nhìn lấy bận rộn sinh ý cái này tìm đối tượng có thể là nhân sinh đại sự, cũng không thể chậm trễ. Nghe Tam đại gia, đi gặp, nói không chừng liền nhìn vừa ý nha. Tại Diêm Phú Quý liên tục khuyên bảo, Sở Thiên đành phải đáp ứng đi gặp một lần. Diêm Phú Quý gặp Sở Thiên đáp ứng, cao hứng không ngậm miệng được. Hắn lập tức bắt đầu an bài thời gian gặp mặt cùng địa điểm. Cuối tuần, Sở Thiên dựa theo Diêm Phú Quý an bài, đi tới một nhà quán trà nhỏ. Hắn có chút khẩn trương ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ. Chỉ chốc lát sau, Lưu Mai tới. Nàng mặc một bộ màu lam nhạt váy liền áo, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, thoạt nhìn mười phần ôn nhu. "Ngươi tốt, ngươi là Sở Thiên a?" Lưu Mai nhẹ giọng hỏi. Sở Thiên liền vội vàng đứng lên, có chút câu nệ nói, "Ngươi tốt, ta là Sở Thiên. Rất hân hạnh được biết ngươi." Hai người ngồi xuống, bắt đầu hàn huyên. Sở Thiên phát hiện, Lưu Mai xác thực như Diêm Phố Quý nói tới, là cái rất ôn nhu cô nương. Bọn họ hàn huyên rất nhiều, từ công tác đến sinh hoạt, từ hứng thú yêu thích đến nhân sinh lý tưởng. Mặc dù trò chuyện coi như vui sướng, nhưng Sở Thiên luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Gặp mặt kết thúc phía sau, Sở Thiên về đến nhà, Diêm Phố Quý liền không kịp chờ đợi đến hỏi tình huống. "Sở Thiên, thế nào? Cô nương kia không sai a?" Diêm Phố Quý một mặt mong đợi hỏi. Sở Thiên cười cười, nói: "Tam đại gia, Lưu Mai là cái cô nương tốt, bất quá chúng ta có thể không quá thích hợp." Diêm Phố Quý nghe, có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Hắn nói: "Không quan hệ, một lần không được, ta còn có lần tiếp theo. Ta cũng không tin, cho ngươi tìm không ra thích hợp vì vậy." Diêm Phố Quý lại bắt đầu hắn giật dây đại nghiệp. Hắn khắp nơi hỏi thăm, lại tìm đến mấy cái cô nương, từng cái cho Sở Thiên giới thiệu. Mỗi lần giới thiệu, hắn đều muốn kỹ càng hiểu rõ cô nương tình huống, sau đó lại cùng Sở Thiên nói, hy vọng hắn có thể hài lòng. Nhưng mà, mấy lần ra mắt xuống, Sở Thiên đều không có gặp phải cái kia để hắn động tâm người. Hắn bắt đầu có chút xấu hổ đối mặt Diêm Phố Quý nhiệt tình, mỗi lần nhìn thấy Diêm Phố Quý, cũng không biết nên nói như thế nào. "Tam đại gia, thật cảm ơn ngài. Bất quá cái này tìm đối tượng sự tình, vẫn là phải xem duyên phận, ngài đừng quá quan tâm." Sở Thiên thành khẩn đối Diêm Phố Quý nói. Diêm Phố Quý lại lắc đầu, nói: "Không được, ta tất nhiên quản chuyện này, liền nhất định muốn quản đến cùng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm tới thích hợp cô nương." Liền tại Diêm Phố Quý là Sở Thiên trung thân đại sự quan tâm đến sức đầu mẹ chán thời điểm, một cái vô tình để Sở Thiên gặp tính mạng hắn bên trong cái kia nàng. Ngày đó, Sở Thiên khách sạn tới một vị khách nhân, nàng kêu Tô Giao. Tô Giao là một cái nhà thiết kế, tính cách sáng sủa, tràn đầy sức sống. Nàng cùng Sở Thiên đang tán gẫu quá trình bên trong, phát hiện lẫn nhau có rất nhiều cộng đồng hứng thú yêu thích, hai người càng trò chuyện càng ăn ý. Từ đó về sau, Tô Giao thường xuyên đến Sở Thiên khách sạn ăn cơm, hai người quan hệ cũng càng ngày càng thân mật. Dần dần, bọn họ phát hiện mình thích đối phương. Chương 561, tiểu tử, ngươi được làm đấy. Chương 561, tiểu tử, ngươi được làm đấy. Một cách tự nhiên cùng đi tới. Làm Sở Thiên đem cái tin tức tốt này nói cho Diêm Phố Quý thời điểm, Diêm Phố Quý đầu tiên là sức sở, sau đó cười lên ha ha. "Tốt, Sở Thiên, ngươi tiểu tử này, rốt cuộc tìm được hạnh phúc của mình. Xem ra Tam đại gia cố gắng không phí công a." Diêm Phố Quý cười nói. Sở Thiên cảm kích nhìn xem Diêm Phố Quý, nói: "Tam đại gia, thật cảm ơn ngài. Nếu không phải ngài một mực quan tâm sự tình của ta, ta có thể còn không có nhanh như vậy gặp phải Tô Giao đâu." Diêm Phố Quý xua tay, nói: "Cảm ơn cái gì, chỉ cần ngươi hạnh phúc liền tốt. Về sau có chuyện gì, cứ việc cùng Tam đại gia nói." Tại cái này tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, Diêm Phố Quý nhiệt tâm cho Sở Thiên giới thiệu đối tượng cố sự, trở thành đại gia trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Mọi người đều bị Diêm Phố Quý nhiệt tình cùng chấp nhất cảm động, cũng vì Sở Thiên tìm tới chính mình hạnh phúc mà cảm thấy cao hứng. Mà Diêm Phố Quý, mặc dù không có thành công thúc đẩy Sở Thiên cùng hắn giới thiệu cô nương, nhưng hắn y nguyên vì chính mình cố gắng cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần có thể trợ giúp đồng hương giải quyết vấn đề, chính là hắn lớn nhất vui vẻ. Sở Thiên cùng Nhiễm Thu Diệp kỳ diệu duyên phận tại cái kia tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, thời gian luôn là làm từng bước trải qua, đồng hương ở giữa việc vật đan vào thành một khúc đặc biệt sinh hoạt chương nhạc. Sở Thiên, cái này tại tứ hợp viện bên trong sinh hoạt bình thường thanh niên, đang cố gắng kinh doanh chính mình quán cơm nhỏ, sinh hoạt mặc dù bình thản, nhưng cũng tràn đầy hy vọng. Một ngày, Sở Thiên giống thường ngày tại trong tiệm cơm bận rộn. Tới gần giữa trưa, trong tiệm cơm nên đón dùng cơm giờ cao điểm, Sở Thiên tại phòng bếp cùng phòng ăn ở giữa xuyên tới xuyên lui, đều đâu vào đấy kêu gọi khách nhân. Lúc này, một vị mặc thanh lịch váy liền áo nữ tử đi vào khách sạn. Nàng chính là Nhiễm Thu Diệp, là phụ cận trường học lão sư, khí chất dịu dàng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tài trí đẹp. Nhiễm Thu Diệp tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, điểm một phần thức ăn đơn giản. Nàng xem ra có chút hề bại, lông mày hơi nhíu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sở Thiên chú ý tới sự khác thường của nàng, nhưng giờ phút này trong tiệm cơm người đến người đi, hắn cũng không rảnh hỏi nhiều, chỉ là mau chóng vì nàng đưa lên đồ ăn. Dùng cơm quá trình bên trong, Nhiễm Thu Diệp thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Đột nhiên, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, bối rối tại túi sách bên trong tìm kiếm, sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi. Sở Thiên vừa lúc đi qua, nhìn thấy nàng lo lắng bộ dáng, không khỏi dừng bước lại hỏi: "Cô nương, ngươi thế nào? Là có đồ vật gì ném đi sao?" Nhiễm Thu Diệp ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sốt ruột: "Ta giáo án không thấy, đó là ta là ngày mai công khai khóa chuẩn bị, bên trong có ta thiết kế tỉ mỉ dạy học nội dung cùng tư liệu, nếu là tìm không được, lớp ngày mai nhưng là phiền phức." Sở Thiên nghe xong, cũng bị nàng bối rối. Hắn an ủi Nhiễm Thu Diệp nói: "Ngươi trước đừng có gấp, cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có thể hay không rơi vào địa phương nào. Ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy giáo án là ở nơi nào?" Nhiễm Thu Diệp cố gắng nhớ lại, nói: "Ta buổi sáng lúc ra cửa còn mang theo, về sau ngồi xe buýt đến trường học, có thể hay không rơi vào trên xe?" Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói: "Như vậy đi, ta bồi ngươi đi xe buýt công ty hỏi một chút, nói không chừng có thể tìm tới." Nhiễm Thu Diệp cảm kích nhìn xem Sở Thiên, liền vội vàng gật đầu: "Vậy liền quá làm phiền ngươi hai người tới xe buýt công ty." Sở Thiên bồi tiếp Nhiễm Thu Diệp hướng nhân viên công tác nói rõ tình huống. May mắn là xe buýt tài xế nhặt được giáo án, đã giao cho công ty. Nhiễm Thu Diệp cầm tới mất mà được lại giáo án, kích động đến viền mắt đều đỏ. "Thật rất cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta thật không biết nên làm cái gì mới tốt." Nhiễm Thu Diệp chân thành đối Sở Thiên nói. Sở Thiên cười vung vung tay: "Chuyện nhỏ một cọc, có thể giúp một tay liền tốt." Từ đó về sau, Nhiễm Thu Diệp đối Sở Thiên lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nàng thường xuyên nhớ tới Sở Thiên tại chính mình sốt ruột nhất thời điểm cho trợ giúp, cái kia phần ấm áp cùng thiện lương để nàng động tâm. Vì cảm ơn Sở Thiên, Nhiễm Thu Diệp thường thường liền sẽ đến Sở Thiên khách sạn ăn cơm. mỗi lần tới nàng cũng sẽ cùng Sở Thiên trò chuyện vài câu, dần dần hai người thay đổi đến quen thuộc. Nhiễm Thu Diệp phát hiện Sở Thiên không những nhiệt tình mà còn làm người an tâm chăm chỉ, đối với cuộc sống tràn đầy nhiệt tình. Theo thời gian trôi qua, Nhiễm Thu Diệp phát hiện chính mình đối Sở Thiên tình cảm càng ngày càng sâu. Nàng quyết định chủ động theo đuổi Sở Thiên, để phần này tình cảm có cái tốt đẹp bắt đầu. Một ngày, Nhiễm Thu Diệp giống thường ngày đi tới khách sạn. Nàng đặc biệt tỉ mỉ ăn mặc một phen, mặc một đầu màu hồng nhạt váy liền áo, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Sở Thiên nhìn thấy Nhiễm Thu Diệp, cười chào hỏi, "Nhiễm lão sư, hôm nay tới thật sớm á, vẫn là như cũ sao?" Nhiễm Thu Diệp khẽ gật đầu một cái, sau đó lấy dũng khí nói, "Sở Thiên, kỳ thật ta hôm nay đến là có chuyện nghĩ nói với ngươi." Sở Thiên hơi sững sờ, nhìn xem Nhiễm Thu Diệp vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, "Chuyện gì à? Ngươi nói đi." Nhiễm Thu Diệp hít sâu một hơi, nói, "Sở Thiên, từ lần trước ngươi giúp ta tìm về giáo án, ta vẫn đối ngươi trong lòng còn có cảm kích. Về sau tiếp xúc hơn nhiều, ta phát hiện chính mình càng ngày càng thích ngươi. Ta muốn biết, ngươi đối ta có hay không một chút xíu cảm giác?" Sở Thiên nghe đến Nhiễm Thu Diệp thổ lộ, nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn chưa từng có nghĩ qua Nhiễm Thu Diệp sẽ thích chính mình, trong lòng đã kinh hỉ lại có chút khẩn trương. "Ta kỳ thật cũng cảm thấy ngươi rất tốt, chính là ta không nghĩ qua chúng ta sẽ..." Sở Thiên lắp bắp nói. Nhiễm Thu Diệp nhìn xem Sở Thiên bộ dạng, nhịn không được bật cười, "Không quan hệ, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Ta chỉ là muốn để ngươi biết tâm ý của ta, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc từ đó về sau." Nhiễm Thu Diệp càng thêm chủ động theo đuổi Sở Thiên. Nàng sẽ tại sau khi học xong thời gian đến khách sạn hỗ trợ, cùng Sở Thiên cùng một chỗ bận rộn, cùng một chỗ chia sẻ trong sinh hoạt sướng vui giận buồn. Tứ hợp viện bên trong các bạn hàng xóm cũng dần dần phát giác Nhiễm Thu Diệp đối Sở Thiên tình cảm. Tất cả mọi người là Sở Thiên cảm thấy cao hứng, nhộn nhịp ở một bên ồn ào. "Sở Thiên, Nhiễm lão sư như thế tốt cô đường, ngươi cũng đừng bỏ qua a." Nhất đại gia dịch Trung Hải cười nói. Diệp Vô Quý cũng đi theo tham gia náo nhiệt, "Đúng vậy à, Sở Thiên, Nhiễm lão sư có thể là cái khó được cô nương tốt, có chi thức hiểu lễ nghĩa, ngươi nhưng phải thật tốt nắm chắc tại đại gia cổ vũ bên dưới." Sở Thiên cũng dần dần buông xuống trong lòng lo lắng. Hắn phát hiện, chính mình trong lúc vô tình cũng thích Nhiễm Thu Diệp. Một đêm bên trên, khách sạn đóng cửa phía sau, Sở Thiên ước chừng Nhiễm Thu Diệp đi tới phụ cận công viên. Ánh trăng vẩy vào trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, cảnh sát xung quanh đặc biệt mỹ lệ. "Nhiễm Thu Diệp, khoảng thời gian này cảm ơn ngươi một mực bồi tiếp ta. Kỳ thật ta đã sớm phát hiện, chính mình đã thích ngươi." Sở Thiên lấy dũng khí, nói ra dấu ở đáy lòng lời nói. Nhiễm Thu Diệp nghe xong, trong mắt lóe ra hạnh phúc tia sáng. Nàng cười nói, "Ta liền biết, chúng ta nhất định có thể tiến tới cùng nhau, hai người tay nắm tay, dạo bước tại trong công viên, thưởng thụ lấy cái này thời gian tươi đẹp." Chương 562, nguyên lai là giấc mộng. Chương 562, nguyên lai là giấc mộng. Từ đó về sau, Sở Thiên cùng Nhiễm Thu Diệp chính thức ở cùng một chỗ, bọn họ tình yêu cố sự tại tứ hợp viện bên trong truyền là giải thoại. Mà Sở Thiên cũng bởi vì phần này tốt đẹp tình yêu, sinh hoạt thay đổi đến càng thêm phong phú cùng hạnh phúc. Hắn cùng Nhiễm Thu Diệp cùng một chỗ là tương lai cố gắng phấn đấu, cộng đồng sáng tạo thuộc về bọn hắn tốt đẹp ngày mai. Tại cái này tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, bọn họ tình yêu trở thành đồng hương ở giữa ghen tị đối tượng, cũng vì cái này bình thường tiểu viện tăng thêm một vẻ tấm áp mà sắt thái lãng mạn. Tần Hoài như kinh dị ác mộng tại cái kia tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, sinh hoạt luôn là tại bình thường cùng bụng vặt bên trong kéo dài. Tần Hoài như, vị này cần cù thiện lương quả phụ, một mình lôi kéo ba đứa hài tử, thời gian trôi qua mặc dù gian khổ, nhưng nàng từ đầu đến cuối kiên cường lạc quan. Nhưng mà, đoạn thời gian gần nhất, Tần Hoài như lại bị một hệ liệt chuyện quỷ dị không nhiễu, phảng phất có một đôi tay vô hình, chính đem nàng kéo vào bóng tối vô tận thâm uyên. Tất cả đều muốn từ cái kia bình thường ban đêm nói lên. Tần Hoài như giống thường ngày, đang bận rộn sau một ngày, mệt mỏi nằm ở trên giường. Rất nhanh, nàng liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà, đêm này, giấc mơ của nàng lại đặc biệt khủng bố. Trong mộng, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, mang đến một cỗ lạnh leo thấu xương. Tần Hoài như dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một cỗ âm thầm sợ hãi. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra. Đông Húc. Tần Hoài như hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, không dám tin vào hai mắt của mình. Trước mắt xuất hiện, chính là nàng đã qua đời trượng phu giả Đông Húc. Giả Đông Húc sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt trống rỗng, trên thân còn chảy xuống máu tươi. Hắn từng bước hướng về Tần Hoài như đi tới, trong miệng càng không ngừng nói xong, "Tần Hoài như, ngươi vì cái gì muốn hại ta? Trả mạng cho ta." Tần Hoài như dọa đến liên tiếp lùi về phía sau, nàng liều mạng lắc đầu, kêu khóc nói, "Đông Húc, ngươi đừng tới đây. Ta không có hại ngươi, ta làm sao sẽ hại ngươi đây?" Nhưng mà, Giả Đông Húc lại giống như là không có nghe được nàng đồng dạng, tiếp tục từng bước ép sát. Hai tay của hắn vươn hướng Tần Hoài như, phảng phất muốn đem nàng bóp chết. Tần Hoài như hoảng sợ thét chói tai vang lên, muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể của mình giống như là bị định trụ đồng dạng, không cách nào động đậy. Liên tại Giả Đông Húc nhanh tay muốn bóp đến Tần Hoài như cái cổ lúc, nàng đông nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Nàng từng ngụm thở hổn hển, khắp khuôn mặt là mồ hôi, sợ hãi trong lòng còn chưa tiêu tán. Nguyên lai là giấc mộng. Tần Hoài như an ủi chính mình, nhưng mà, nàng tim đập lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nàng nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, hồi tưởng đến trong mộng tình cảnh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Từ đó về sau, Tần Hoài như liền thường xuyên làm dạng này ác mộng. Mỗi lần trong mộng, Giả Đông Húc đều sẽ xuất hiện, hướng nàng lấy mạng. Trạng thái tinh thần của nàng cũng càng ngày càng kém, ban ngày luôn là mặt ủ mày chau, làm việc cũng luôn là không quan tâm. Một ngày, Tần Hoài như trong sân giặt quần áo, đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa, kém chút ngã sấp xuống. Xòa trụ vừa vặn đi qua, nhìn thấy nàng bộ dáng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. "Tần tỷ, ngươi thế nào?" sắc mặt khó coi như vậy? Xòa trụ lo lắng mà hỏi thăm. Tần Hoài Như miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, không có việc gì, khả năng là gần nhất quá mệt mỏi. Xòa trụ nhìn xem nàng, không tin nói, Tần tỷ, ngươi cũng đừng giấu giếm ta. Ta nhìn ngươi gần nhất trạng thái tinh thần một mực không tốt, có phải là xảy ra chuyện gì? Tại xòa trụ liên tục truy hỏi bên dưới, Tần Hoài Như cuối cùng đem chính mình gặp ác ngộng sự tình nói cho hắn. Xòa trụ nghe xong, nhíu mày, nói, Tần tỷ, chuyện này nghe tới quái tà dị. Nếu không, ta bồi ngươi đi xem một chút bác sĩ. Tần Hoài Như lắc đầu, nói, ta nhìn, bác sĩ nói thân thể ta không có vấn đề gì, khả năng là tinh thần áp lực quá lớn. Xòa trụ suy nghĩ một chút, nói, nếu không, ta tìm thạo nghiệp vụ người xem một chút. Nói không chừng là va chạm cái gì đổ không sạch sẽ. Tần Hoài Như do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Vì vậy, xòa trụ khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc tìm được một vị nghe nói rất có bản lĩnh bà cốt. Bà cốt ở tại một cái ngõ hẻm vắng vẻ bên trong, viện tử bên trong bày đầy các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Xòa trụ cùng Tần Hoài Như đi tới bà cốt nơi ở, bà cốt nhìn thấy bọn họ, có chút meo mắt lại, nói, các ngươi trên thân có cô âm khí, có phải là gặp phải cái gì đồ không sạch sẽ? Tần Hoài Như nghe, trong lòng giật mình, liền vội vàng đem chính mình gặp ác ngộng sự tình nói cho bà cốt. Bà cốt nghe xong, trầm tư một lát, sau đó từ trong nhà lấy ra một cái gương đồng cùng mấy tấm phụ chú. Cái này gương đồng có thể trừ tà, ngươi đem nó đặt ở đầu giường. Cái này phụ chú ngươi dán tại trên cửa cùng trên cửa sổ, có lẽ có thể bảo vệ cho ngươi bình an, bà cốt nói. Tần Hoài Như cảm kích tiếp nhận gương đồng cùng phụ chú, hỏi, bà cốt, cái này thật có hiệu quả sao? Bà cốt cười cười, nói, tin thì có, không tin thì không có. Bất quá, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, trở lại tứ hợp viện phía sau. Tần Hoài Như dựa theo bà cốt phân phó, đem gương đồng đặt ở đầu giường, phụ chú dán tại trên cửa cùng trên cửa sổ. Nhưng mà, những này tựa hồ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, nàng y nguyên mỗi đêm đều gặp ác mộng. Một đêm bên trên, Tần Hoài Như mới vừa vào ngủ, Giả Đông Húc thân ảnh lại xuất hiện tại trong mộng của nàng. Lần này, Giả Đông Húc biểu lộ càng thêm dữ tợn, thanh âm của hắn cũng càng thêm thê lương. Tần Hoài Như, ngươi trốn không thoát. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Giả Đông Húc gầm thét, hướng Tần Hoài Như đánh tới. Tần Hoài Như hoảng sợ thét chói tai vang lên, đột nhiên, nàng cảm giác được thân thể của mình đau đớn một hồi. Nàng mở tròn mắt, phát hiện chính mình vậy mà từ trên giường lăn xuống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Hoài Như trong lòng tràn đầy hoảng hốt, nàng không biết chính mình còn có thể chống bao lâu. Liên tại Tần Hoài Như cảm thấy lúc tuyệt vọng, tứ hợp viện bên trong tới một vị dạo chơi hòa thượng. Hòa thượng nhìn thấy Tần Hoài Như bộ dạng, hơi nhíu cao mày, nói, nữ thí chủ, trên người ngươi có một cỗ hoàng khí, sợ là bị oan hồn cuốn thân. Tần Hoài Như nghe, liền vội vàng đem chính mình gặp phải nói cho hòa thượng. Hòa thượng nghe xong, hai tay chắp lại, nói, a di đà phật, nữ thí chủ chớ sợ, cái này oan hồn oán khí quá nặng, cần hóa giải. Ngươi cũng đã biết trượng phu ngươi khi còn sống nhưng có cái gì tâm nguyện chưa thực hiện được. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, nói, Đông Húc khi còn sống vẫn muốn để ta đem bọn nhỏ thật tốt nuôi lớn, có thể ta nói đến đây, Tần Hoài Như nước mắt nhịn không được chảy xuống. Hòa thượng nhẹ gật đầu, nói, nữ thí chủ, ngươi chớ có tự trách, ngươi đã làm đến rất khá. Cái này đoan hồn sở dĩ quấn lấy ngươi, khả năng là bởi vì hắn không yên tâm bọn nhỏ. Ngươi có thể tại ngày giỗ của hắn, mang lên bọn nhỏ đi hắn trước mộ phần tế bái, nói cho hắn ngươi sẽ chiếu cố thật tốt bọn nhỏ, để hắn yên tâm rời đi. Tần Hoài Như nghe, trong lòng hơi động, nàng cảm thấy hòa thượng nói rất có đạo lý. Vì vậy, tại Giả Đông Húc ngày giỗ, Tần Hoài Như mang theo bọn nhỏ đi tới hắn trước mộ phần. Đông Húc, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem bọn nhỏ thật tốt nuôi lớn. Chương 563, thâm nhập núi rừng. Chương 563, thâm nhập núi rừng. Ngươi ở bên kia nghỉ ngơi a, chớ tới tìm ta nữa. Tần Hoài Như đối với Giả Đông Húc mộ bia nói. Đúng lúc này, một trận gió nhẹ thổi qua, Tần Hoài Như phảng phất nhìn thấy Giả Đông Húc thân ảnh trong gió dần dần tiêu tán. Từ đó về sau, Tần Hoài Như không còn có làm quá ác mộng, cuộc sống của nàng cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Trải qua sự kiện lần này, Tần Hoài Như càng thêm trân quý cuộc sống bây giờ. Nàng biết, vô luận gặp phải cái gì khó khăn, chỉ cần kiên cường đối mặt, tiểu gì cũng sẽ nên đón hy vọng ánh dạng đông. Mà tại cái này tràn đầy khói lửa tứ hợp viện bên trong, nàng cùng bọn nhỏ cố sự vẫn còn tiếp tục. San Đồ Kỳ Ngộ Sở Thiên ngồi tại lắc lư trên xe buýt, nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc lui lại phong cảnh, trong lòng tràn đầy đối không biết chờ mong. Hắn là cái cuồng nhiệt đi săn kẻ yêu thích, nghe nông thôn ngọn núi này thú săn phong phú, liền không kịp chờ đợi chạy đến. Xe buýt cuối cùng đến trạm, Sở Thiên cong súng săn, mang theo trang bị, hướng về ngọn núi kia xuất phát. Đường núi gập ghềnh, hai bên cây cối xanh ung tươi tốt, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, tạo thành từng mảnh cuốn sáng. Đi đi, hắn phát hiện cảnh sắc xung quanh càng thêm lạ lẫm, nhưng cũng càng thêm mê người. Liên tại hắn thâm nhập núi rừng lúc, đột nhiên nghe đến một trận thanh thúy tiếng chim hót. Sở Thiên mừng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí bưng lên súng săn, theo phương hướng của thanh âm chậm rãi tới gần. Nhưng mà, liên tại hắn sắp bóp cò nháy mắt, cái kia chim lại bay mất. Sở Thiên có chút chán nản, tiếp tục đi đến phía trước. Không biết đi được bao lâu, một tòa cổ pháp đạo quán xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đạo quán cửa lớn nửa đậy, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Sở Thiên tò mò đi lên phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Viện tử bên trong, một vị mặc đạo bào đạo sĩ ngay tại đánh thái cực. Hắn động tác nước chảy mây trôi, phản phất cùng xung quanh tự nhiên hòa làm một thể. Đạo sĩ phát giác được có người đi vào, chậm rãi dừng lại động tác, nhìn hướng Sở Thiên. "Thí chủ, ngươi vì sao tới chỗ này?" Đạo sĩ âm thanh ôn hòa mà tràn đầy lực lượng. Sở Thiên có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, "Ta là đến săn thú, bất chi bất giác liền đi tới nơi này." Đạo sĩ khẽ nhíu mày, nói, "Cái này núi rừng bên trong sinh linh đều có linh tính, thí chủ vẫn là ít sát sinh thì tốt hơn. Sở Thiên trong lòng xem thường, nhưng theo lễ phép vẫn gật đầu. Hắn đánh giá đạo quán, phát hiện nơi này mặc dù đơn sơ, lại thu thập đến ngay ngắn rõ ràng. Đạo trưởng, một mình ngài tại chỗ này không tịch mịch sao? Sở Thiên hỏi. Đạo sĩ khẽ mỉm cười, nói, trong lòng có thiên địa, nơi nào không dễ chịu. Cái này núi rừng chính là bằng hữu ta, ta cùng bọn họ làm bạn, chưa hề cảm thấy tịch mịch. Sở Thiên cùng đạo sĩ nói chuyện với nhau một hồi, trong lòng đối đạo sĩ cách sống sinh ra một tia hiếu kỳ. Hắn quyết định tại trong đạo quán nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục đi săn. Buổi tối, Sở Thiên nằm tại đạo quán trong phòng khách, nghe lấy ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu, thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn nhớ tới đạo sĩ nói, trong lòng không khỏi có chút dao động. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Thiên sớm rời giường. Hắn nhìn thấy đạo sĩ đang ở trong sân thể dục buổi sáng, liền đi lên phía trước. "Đạo trưởng, ta nghĩ thỉnh giáo ngài một vài vấn đề." Sở Thiên thành thật nói. Đạo sĩ dừng lại động tác, nhìn xem Sở Thiên, nói, "Thí chủ mới nói, ngài vì sao lại lựa chọn tại chỗ này sinh hoạt, rời xa trần thế ồn ào náo động đâu?" Sở Thiên hỏi. Đạo sĩ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nói, "Trần thế phồn hoa bất quá là thoảng qua như mây khói, tại chỗ này, ta có thể tìm tới nội tâm yên tĩnh. Mà còn, ta có thể thủ hộ mảnh rừng núi này, bảo vệ những sinh linh này, đây chính là ta tu hành." Sở Thiên rơi vào trầm tư, hắn nhớ tới chính mình đi săn lúc đủ loại tình cảnh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác áy náy. Hắn quyết định, lần này sau khi trở về, cũng không tiếp tục đi săn. Tại trong đạo quán lại ở vài ngày sau, Sở Thiên tạm biệt đạo sĩ. Hắn quăng súng săn, lại không còn là vì đi săn, mà là chuẩn bị đưa nó phong tồn. Đi tại đường xuống núi bên trên, Sở Thiên cảm giác chính mình phảng phất thu được tân sinh. Hắn nhìn qua xung quanh núi rừng, trong lòng tràn đầy lòng kính sợ. Những cái kia đã từng bị hắn coi là thú săn sinh linh, bây giờ trong mắt hắn đều thay đổi đến vô cùng chân quý. Sau khi về đến nhà, Sở Thiên đem súng săn khóa vào trong ngăn tủ, hắn quyết định bắt đầu cuộc sống mới. Hắn thường xuyên sẽ nhớ tới tại trong đạo quán đoạn kia thời gian, nhớ tới vị kia đạo sĩ dạy bảo. Từ đó về sau, cuộc sống của hắn thay đổi đến đơn giản mà phong phú, hắn bắt đầu quan tâm bên người tất cả, chân quý mỗi một cái cùng tự nhiên chung đụng cơ hội. Mà tòa kia thần bí đạo quán cũng đã trở thành trong lòng hắn bình biên hướng về. Quỷ bí chùa miếu kinh dị mê cục, Sở Thiên ngồi ở kia chiếc cũ nát trên xe buýt, thân xe theo bốn lượn quanh co đường núi không ngừng lay động, phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua tràn đầy cho bụi cửa sổ xe, nhìn về phía ngoài xe cảnh sát nhanh chóng xẹt qua. Nơi xa dãy núi liên miên chập trùng, giống như là đại địa nhô lên sống lưng, bị một tầng sương mù êm ái bao phủ, tựa như một bức mông lung tranh thủy mặc. Chỗ gần đồng ruộng bên trong, vàng rực sóng lúa tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lan lộn, tỏa ra từng trận bùn đất mùi thơm ngát. Nhưng mà tất cả những thứ này tốt đẹp tự nhiên phong quang đều không thể xua tan Sở Thiên trong lòng cố kia không hiểu chờ mong cùng bất an. Hắn là một cái chụp ảnh kẻ yêu thích, lần này nghe nông thôn tự nhiên phong quang đặc biệt, liền không chút do dự bước lên chuyến này lữ trình. Đối với không biết quay chụp hành trình, hắn lòng tràn đầy ước mơ, tưởng tượng lấy có thể bắt được rung động nhân tâm tuyệt mỹ hình ảnh, đồng thời lại mơ hồ lo lắng sẽ gặp phải một chút khó mà dự liệu tình hình. Xe buýt cuối cùng tại một cái vắng vẻ trạm nhỏ ngừng lại. Sở Thiên có nặng nề túi nhiếp ảnh, bên trong chứa hắn yêu dấu máy ảnh cùng các loại màn ảnh, trong tay còn cầm một tấm hơi có vẻ nhăn nheo bản đồ, đó là hắn xuất phát phía trước tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn dọc theo một đầu chật hẹp đường nhỏ, hướng về núi rừng phương hướng đi đến. Đường núi gập ghềnh khó đi, hiện đầy lớn nhỏ không đều hòn đá cùng cái hố, mỗi đi một bước đều cần cẩn thận từng ly từng tí, hơi không cẩn thận liền có thể trật chân mắt cá chân. Hai bên cây cối cao lớn mà rậm rạp, giống như là từng cái trầm mặc cự nhân, cành lá đan vào lẫn nhau, gần như hoàn toàn che đậy bầu trời, làm cho nguyên bản liền âm u núi rừng lộ ra càng thêm tĩnh mịch. Thỉnh thoảng có mấy sợi ánh mặt trời khó khăn xuyên thấu tầng tầng cành lá khe hở, vẩy vào trên mặt đất, tạo thành từng mảnh loang lộ quang ảnh. Núi rừng bên trong tràn ngập ẩm ướt khí tức, hỗn hợp có bùn đất cỏ xanh cùng lá mục hương vị, để người không nhịn được muốn nhíu mày. "Đi đi." Sở Thiên đột nhiên nghe đến một trận thanh thúy tiếng chim hót, thanh âm kia huyền chuyển du dương, phảng phất là thiên nhiên diễn tấu mỹ diệu chương nhạc. Hắn mừng rỡ, xem như chụp ảnh kẻ yêu thích. Hắn đối với mấy cái này linh động tiểu sinh mệnh tràn đầy hứng thú, lập tức dừng bước lại, cẩn thận từng ly từng tí từ túi nhiếp ảnh bên trong lấy ra máy ảnh, chậm rãi tới gần âm thanh nơi phát ra. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà chậm chạp, sợ quấy nhiều đến cái kia chim nhỏ. Liên tại hắn sắp đè xuống cửa chớp mấy mắt, cái kia chim lại giống như là phát giác nguy hiểm, đạp nước cánh cấp tốc bay mất, chỉ để lại một đạo thoáng qua liền qua cái bóng. Sở Thiên có chút ảo não thả xuống máy ảnh, khe khẽ thở dài, tiếp tục đi đến phía trước. Không biết đi được bao lâu, một tòa rách nát chùa miếu đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chương 564, âm u mà yên tĩnh. Chương 564, âm u mà yên tĩnh. Tòa này chùa miếu nhìn qua niên đại xa xưa, trải qua tuế nguyệt ăn mòn gió êm dịu mưa tẩy lễ, đã thay đổi đến rách nát không chịu nổi. Chùa miếu tường ngoài đại bộ phận đã sụp xuống, lộ ra bên trong cao thấp không đều gạch đá, phía trên mọc đầy thật dày rêu xanh cùng các loại không biết tên cỏ dại. Cửa lớn chỉ còn lại một cái, con mèo treo ở trên khung cửa, tựa như lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Sở Thiên nhìn thấy tòa này chùa miếu nháy mắt, trong lòng chấn động mạnh một cái, một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Hắn mở to hai mắt nhìn, cẩn thận đánh giá tòa này chùa miếu. Trong đầu không tự chủ được hiện ra vô số cái ban đêm lặp đi lặp lại xuất hiện một cảnh. Tại những cái kia trong động, hắn luôn là tại một mảnh trong sương mù bồi hồi, cuối cùng đi tới cái này tòa thần bí chùa miếu phía trước. Mà bây giờ, tòa này trong động chùa miếu vậy mà chân thật xuất hiện ở trước mắt của hắn, cái này để hắn cảm thấy đã khiếp sợ lại có chút âm thầm sợ hãi. Nhịp tim của hắn không tự chủ được tăng nhanh, trong lòng bàn tay cũng có chút thấm xuất mồ hôi nước, nhưng lòng hiếu kỳ mãnh liệt vẫn là điều động hắn chậm rãi đi lên phía trước. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cái kia quạt lung lay sắp đổ cửa lớn, kèm theo một trận chói tai cách âm thanh, một cỗ cũ kỹ mà ở mức khí tức đập vào mặt, để hắn nhịn không được nhíu mày. Đi vào chùa miếu, bên trong âm u mà yên tĩnh, tràn ngập một cỗ nồng đậm mục nát khí tức. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cũ nát nóc nhà cùng trên vách tường khe hở chiếu vào, tạo thành từng đạo dài nhỏ của sáng, trong cột ánh sáng vô số nhỏ bé bụi bặm đang bay múa, phản phất là một đám trong bóng đêm rẫy rựa u linh. Bốn phía trên vách tường hiện đầy loang lổ bích họa, bởi vì niên đại xa xưa cùng ẩm ướt ăn mòn, đại bộ phận đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra một chút kỳ quái đồ án cùng vặn vẹo nhân vật hình tượng, cho người một loại quỷ dị mà cảm giác thần bí. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, mỗi đi một bước đều có thể nghe đến chính mình tiếng bước chân nặng nề tại trống trải trong chùa miếu quanh quẩn. Ánh mắt của hắn khẩn trương quét mắt tất cả xung quanh, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Đột nhiên, hắn cảm giác hô hấp của mình thay đổi đến có chút khó khăn, không khí phảng phất thay đổi đến càng ngày càng mỏng manh, có một loại áp lực vô hình xít sao đè ở lồng ngực của hắn. Hắn bắt đầu tăng nhanh bước chân, muốn mau rời khỏi cái này để hắn cảm thấy bất an địa phương. Nhưng mà, đúng lúc này, dưới chân hắn trượt đi, cả người nhào về phía trước. Hắn vô ý thức đưa ra hai tay muốn chống đỡ thân thể, lại phát hiện chính mình tay lâm vào hoàn toàn lạnh lẽo mà đặc dính chất lỏng bên trong. Hắn hoảng sợ cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên mặt đất chảy xuôi một bãi chất lỏng màu đỏ sậm, tản ra một cỗ mùi tanh gây mũi, thoạt nhìn như là máu tươi. Cái này, đây là cái gì? Sở Thiên hoảng sợ tự lẩm bẩm, âm thanh tại trống trải trong chùa miếu run rẩy. Hắn bối rối đứng dậy, muốn thoát đi cái này địa phương đáng sợ, lại phát hiện hai chân của mình giống như là bị thứ gì xít sao bắt lấy, không cách nào động đậy. Hắn liều mạng giãy giụa lấy, mồ hôi càng không ngừng từ cái trán lăn xuống đến, làm ướt quần áo của hắn. Liên tại hắn cảm thấy lúc tuyệt vọng, hắn đột nhiên nghe đến một trận âm u mà quỷ dị tiếng cười từ chùa miếu chỗ sâu truyền đến. Tiếng cười kia phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, băng lãnh mà âm trầm, để người dùng mình. Người nào? Là ai tại nơi đó? Sở Thiên la lớn, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng hốt cùng phẫn nộ. Nhưng mà, trả lời hắn chỉ có cái kia khiến người sợ hãi tiếng cười cùng chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút, được giống như là bị một khối đá lớn đè lên, gần như không thể thở nổi. Trước mắt của hắn bắt đầu xuất hiện mơ hồ bóng chồng, ý thức cũng dần dần thay đổi đến mơ hồ không rõ. Tại hắn sắp té xỉu một khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy một cái bóng đen từ chùa miếu nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi dâng lên, hướng về hắn bay tới. Sở Thiên chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình đang nằm tại một mảnh mềm dẻo trên đồng cỏ. Ánh mặt trời ấm áp đẩy vào trên người hắn, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến từng trận hoa cỏ mùi thơm ngát. Hắn ngồi dậy, vuốt vuốt còn có chút thấy đau đầu, hồi tưởng lại phía trước tại trong chùa miếu phát sinh khủng bố kinh lịch, trong lòng vẫn cứ tràn đầy hoảng hốt. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình thân ở một mảnh mỹ lệ biển hoa bên trong. Đủ mọi màu sắc đóa hoa tranh nhau nở rộ, giống như là một mảnh rực rỡ hải dương. Hồ điệp tại trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa, ong mật đang bận rộn lấy mật hoa, tất cả đều lộ ra như vậy yên tĩnh mà tốt đẹp. Phản phất phía trước khủng bố kinh lịch chỉ là một tràng ác mộng. Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Sở Thiên tự lẩm bẩm. Hắn đứng dậy, bố bố bụi đất trên người, quyết định tìm kiếm đường trở về. Hắn dọc theo một đầu đường nhỏ đi thẳng về phía trước, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Đi đi, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở phía trước. Đó là một cái thân mặc đạo bào lão giả, đang lặng lặng đứng tại một khỏa cổ lao dưới cây, mỉm cười nhìn hắn. Sở Thiên trong lòng vui mừng, vội vàng đi lên phía trước. Lão nhân gia, xin hỏi đây là nơi nào? Ta như thế nào mới có thể trở về? Sở Thiên lo lắng hỏi. Lão giả mỉm cười nhìn hắn, nói: "Người trẻ tuổi, nơi này là Đào Nguyên Cốc, là một cái ngăn cách địa phương. Ngươi có thể đi tới nơi này, cũng là một loại duyên phận." "Đào Nguyên Cốc? Ta làm sao sẽ đi tới nơi này?" Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Lão giả khẽ thở dài một cái, nói: "Tòa kia chùa miếu bị một loại tà ác lực lượng bao phủ, phàm là tiến vào bên trong người đều sẽ nhận đến nguyền rủa. Ngươi có thể trốn ra được, đã là vạn hạnh trong bất hạnh." Sở Thiên nhớ tới phía trước tại trong chùa miếu khủng bố kinh lịch, trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Hắn cảm kích nhìn xem lão giả, nói: "Cảm ơn ngài, lão nhân gia. Nếu như không phải ngài, ta sợ rằng..." Lão giả xua tay, nói: "Không cần phải khách khí. Tất nhiên ngươi đến nơi này, liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta chờ ngươi khôi phục thể lực, ta lại đưa ngươi trở về." Sở Thiên nhẹ gật đầu, đi theo lão giả đi tới một cái thôn trang nhỏ. Thôn trang bên trong phòng ốc xen vào nhau tinh tế, các thôn dân đều nhiệt tình hiếu khách, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Sở Thiên tại chỗ này ở lại, mỗi ngày cùng các thôn dân cùng một chỗ lao động, cảm thụ được đơn giản mà cuộc sống yên tĩnh. Tại Đào Nguyên Cốc thời gian bên trong, Sở Thiên dần dần quên đi phía trước hoảng hốt cùng phiền não. Hắn phát hiện, nơi này tất cả đều tốt đẹp như vậy, không có thành thị ồn ào náo động cùng phồn hoa, không có công tác áp lực cùng phiền não, chỉ có thuần túy nhất sinh hoạt cùng chân thật nhất tình cảm. Hắn bắt đầu suy nghĩ nhân sinh của chính mình, nghĩ lại chính mình phía trước theo đuổi đồ vật là có hay không có ý nghĩa. Nhưng mà, Sở Thiên trong lòng từ đầu đến cuối nhớ người nhà của mình cùng bằng hữu, hắn biết mình không thể một mực ở lại chỗ này. Tại Đào Nguyên Cốc lại sau một thời gian ngắn, hắn quyết định tạm biệt lão giả cùng các thôn dân, trở lại quê hương của mình. Lão giả không có giữ lại hắn, chỉ là mỉm cười đưa cho hắn một cái cẩm nang, nói: "Người trẻ tuổi, cái này cẩm nang ngươi cất kỹ, làm ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm, mở ra nó, có lẽ sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp." Chương 565, không biết tên chim nhỏ. Chương 565, không biết tên chim nhỏ. Sở Thiên tiếp nhận cẩm nang, cảm kích nói: "Cảm ơn ngài, lão nhân gia. Ta nhất định sẽ cố mà trân quý." Tạm biệt lão giả cùng các thôn dân, Sở Thiên dọc theo lão giả chỉ dẫn phương hướng, bước lên đường về nhà. Trên đường đi, trong lòng hắn tràn đầy cảm khái. Lần này kinh lịch để hắn hiểu được, Trong sinh hoạt chân chính trọng yếu đồ vật không phải tiền bạc cùng danh lợi, mà là bên người thân nhân cùng bằng hữu, cùng với những cái kia đơn giản mà tốt đẹp mấy mắt. Làm Sở Thiên cuối cùng về đến Cố Hương thời điểm, hắn phát hiện tất cả đều vẫn là quen thuộc như vậy. Người nhà của hắn cùng bằng hữu nhìn thấy hắn bình an trở về, đều cao hứng phi thường. Từ đó về sau, Sở Thiên không tại giống như trước đây liều mạng theo đuổi vật chất bên trên thỏa mãn, mà là càng thêm chân quý cùng người nhà bằng hữu cùng một chỗ thời gian. Hắn dùng chính mình máy ảnh ghi chép lại trong sinh hoạt từng ly từng tí, những cái kia bình thường mà tốt đẹp mấy mắt, trở thành hắn chân quý nhất hồi ức. Mà tòa kia thần bí chùa miếu cùng đảo nguyên gốc cũng đã trở thành trong lòng hắn vĩnh viễn bí mật. Mỗi khi hắn nhớ lại đoạn kia kinh lịch, trong lòng đều sẽ dâng lên một cỗ phức tạp tình cảm. Hắn biết, nhân sinh của chính mình bởi vì lần kia kỳ diệu kinh lịch mà phát sinh thay đổi, mà cái này thay đổi đem đương theo hắn cả đời. Núi rừng săn heo kỳ ngộ nhớ Sở Thiên cong nặng nề túi nhấp ảnh, xuyên qua giữa rừng núi. Cành lá rậm rạp che khuất bầu trời, ánh mặt trời chỉ có thể xuyên thấu qua tầng tầng khe hở, trên mặt đất tung xuống lấm ta lấm tấm cuồn sáng. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng không biết tên chim nhỏ tiếng gáy, làm mảnh này tĩnh mịch núi rừng tăng thêm mấy phần sinh cơ. Xem như một tên cuồng nhiệt chụp ảnh kẻ yêu thích, hắn nghe mảnh rừng núi này phong cảnh tuyệt mỹ, liền một mình trước đến tìm kiếm, khát vọng bắt được những cái kia có thể rung động nhân tâm hình ảnh. Đi đi, Sở Thiên đột nhiên nghe đến một trận lột ngạt lẩm bẩm âm thanh từ phía trước cách đó không xa trong bụi cỏ truyền đến. Trong lòng hắn siết chặt, lòng hiếu kỳ điều động hắn chậm rãi tới gần. Coi hắn đẩy ra cái kia bụi rậm cành lá rậm rạp lúc, một đầu hình thể khổng lồ heo rừng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đầu này heo rừng toàn thân mọc đầy thô ráp mà cứng rắn lông đen, hai viên thật dài răng nanh từ khóe miệng lộ ra, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh chỉ riêng. Lỗ tai của nó dựng đứng lên, toàn thân lông bờm bởi vì phẫn nộ mà từng chiếc đứng thẳng, phát ra ngột ngạt tiếng giống, hướng xâm nhập lãnh địa Sở Thiên thị uy. Sở Thiên nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, hắn vô ý thức muốn quay người chạy trốn, nhưng hai chân lại như bị đinh trụ đồng dạng không cách nào xê dịch. Hắn biết rõ, dưới loại tình huống này, bất luận cái gì đột nhiên cử động cũng có thể chọc giận đầu này heo rừng, mang đến cho mình nguy hiểm tính mạng. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên các loại ứng đối phương pháp, cuối cùng quyết định thử nghiệm chậm rãi lui lại, không cùng heo rừng phát sinh xung đột chính diện. Nhưng mà, tựa hồ là phát giác Sở Thiên ý đồ, heo rừng đột nhiên chân trước đảo, kích thích một mảnh bụi đất, sau đó tựa như mũi tên rời cùng hướng hắn lao đến. Sở Thiên mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn xem càng ngày càng gần heo rừng, thân thể bản năng làm ra phản ứng. Hắn cấp tốc nghiêng người lóe lên, đồng thời đem trong tay túi nhiếp ảnh hướng về heo rừng ném tới, tính toán dùng cái này phân tán lực chú ý của nó. Heo rừng bị bất thình lình công kích chọc giận, nó đột nhiên quay đầu, dùng răng nanh sắc bén hung hăng cắn xé túi nhiếp ảnh. Nhân cơ hội này, Sở Thiên phát hiện bên cạnh có một khỏa tráng kiện đại thụ, hắn đem hết toàn lực hướng đại thụ chạy đi, dùng cả tay chân cấp tốc bò lên trên thân cây. Heo rừng dưới tàng cây tức giận đi lòng vòng, không ngừng mà đụng chạm lấy thân cây, mỗi một lần va chạm đều để chỉnh cái cây kịch liệt lay động, chấn động đến Sở Thiên trái tim cũng đi theo mãnh liệt nhảy lên. Sở Thiên xít sao ôm lấy thân cây, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi phương pháp thoát thân. Hắn biết, một mực ở tại trên cây cũng không phải biện pháp, nhất định phải nghĩ cái kế sách thoát khỏi đầu này heo rừng. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy cách đó không xa có một cái thật dài dây leo, trong lòng lập tức có chú ý, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trên cây leo xuống một khoảng cách, sau đó nhắm ngay thời cơ, đột nhiên nhảy lên, bắt lấy cái kia dây leo. Hắn dùng sức rung động, mượn nhờ dây leo lực lượng đãng đến heo rừng sau lưng. Heo rừng bị bất thình lình động tĩnh kinh hãi đến, lập tức quay người, lại lần nữa hướng hắn lao đến. Sở Thiên linh hoạt lợi dụng dây leo tả hữu tránh né, dần dần tiêu hao heo rừng thể lực. Mấy hiệp xuống, heo rừng tựa hồ có chút mệt mỏi, công kích của nó tốc độ rõ ràng giảm bớt. Sở Thiên nhắm ngay thời cơ, làm heo rừng lại lần nữa xông lại lúc, hắn dùng sức lôi kéo dây leo, mượn nhờ quán tính nhảy lên thật cao, sau đó tại trên không xoay người một cái, vững vàng rơi vào heo rừng trên lưng. Heo rừng điên cuồng rẽ rùa thân thể, tính toán đem Sở Thiên bỏ rơi đến. Sở Thiên gắt gao ôm lấy heo rừng cái cổ, hai chân kẹp chặt thân thể của nó, tùy ý heo rừng rẽ rùa như thế nào, đều không buông tay. Một người một heo tại núi rừng bên trong kịch liệt vật lộn, xung quanh cây cối cùng lùm cây bị đâm đến ngã trái ngã phải. Không biết qua bao lâu, heo rừng cuối cùng hao hết chút sức lực cuối cùng, ầm vang ngã xuống đất. Sở Thiên từ heo rừng trên lưng lăn xuống đến, từng ngụm thở hổn hển, trong lòng đã hưng phấn lại nghĩ mà sợ. Hắn nhìn xem nằm dưới đất heo rừng, ý thức được cái này chính là hắn lần này núi rừng chuyến đi bên trong đặc biệt nhất kinh lịch. Trải qua một phen kịch liệt vật lộn, Sở Thiên sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, đồng thời bụng cũng bắt đầu kêu rột. Hắn nhìn trước mắt đầu này heo rừng, trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ, tất nhiên đã bắt lấy nó, sao không đến rừng lại mỹ vị thịt nướng đâu? Nói làm liền làm, Sở Thiên bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp không dùng lửa đốt thịt. Hắn tại phụ cận tìm tới một khối tương đối bằng phẳng đất trống, thanh lý hết trên mặt đất tạp vật cùng cành khô lá rụng. Sau đó, hắn khắp nơi thu thập khô khan cành cây cùng lá cây, xếp thành một cái núi nhỏ hình dáng, xem như nhóm lửa tài liệu. Tiếp lấy, hắn từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra mang theo người bật lửa, đốt lên nhóm lửa vật. Ngọn lửa cấp tốc nhảy lên, đem cành cây cùng lá cây thiêu đến lốt bốt rung động. Sở Thiên lại tìm tới một chút tráng kiện cành cây, đưa bọn họ gác ở trên lửa, làm thành một cái giản dị thịt nướng cung. Hắn dùng mang theo người tiểu đao, thuần thục đem heo rừng xử lý sạch sẽ, cắt thành lớn nhỏ đều khối thịt, dùng cành cây bắt đầu xuyên, đặt ở thịt nướng trên kệ. Khối thịt tại hỏa diễm nướng bên dưới, dần dần phát ra tư tư tiếng vang, dầu chân không ngừng mà nhỏ xuống tại trong lửa, tóe lên từng chuỗi nho nhỏ tia lửa, tỏa ra mùi thơm mê người. Sở Thiên thỉnh thoảng lại lật qua lật lại khối thịt, bảo đảm mỗi một mặt đều có thể đều bị nóng. Hắn còn từ xung quanh trong bụi cỏ tìm tới một chút giá hành giá tỏi chờ đồ gia vị, đưa bọn họ đập nát phía sau bôi lên tại khối thịt bên trên, để thịt nướng hương vị càng thêm phong phú. Theo thời gian trôi qua, thịt nướng mùi thơm càng lúc càng nồng nặc, bao phủ tại toàn bộ giữa rừng núi. Sở Thiên bụng kêu đến lợi hại hơn, hắn không kịp chờ đợi từ thịt nướng trên kệ gỡ xuống một khối nướng xong thịt, nhẹ nhàng cắn một cái. Tươi non nhiều chất lỏng khối thịt tại trong miệng tản ra, cái kia mỹ rượu tư vị để hắn nhịn không được nhắm mắt lại, tinh tế phẩm vị. Đây là hắn lần thứ nhất nhấm nháp chính mình tự tay bắt được đồng thời nướng đồ ăn, loại kia cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chương 566, muốn bảo trì tỉnh táo. Chương 566, muốn bảo trì tỉnh táo. Đang hưởng thụ hoàn mỹ vị thịt nướng phía sau, Sở Thiên cảm thấy thể lực khôi phục không ít. Hắn nhìn xem xung quanh núi rừng, trong lòng tràn đầy đối thiên nhiên kính sợ cùng cảm kích. Lần này cùng heo rừng mạo hiểm vật lộn, cùng với thưởng thức được mỹ vị thịt nướng, đều đem trở thành hắn nhân sinh bên trong một đoạn khó quên hồi ức. Sát trời dần dần tối xuống, núi rừng bên trong bắt đầu bao phủ lên một lớp sương khói mỏng manh. Sở Thiên biết, hắn nên rời đi. Hắn thu thập xong chính mình đồ vật, đem còn lại thịt nướng dùng lá cây gói kỹ, bỏ vào ba lô bên trong. Sau đó, hắn đối với mảnh rừng núi này thật sâu bái một cái, biểu đạt chính mình kính ý cùng lòng cảm kích. Trên đường về nhà, Sở Thiên tâm tình đặc biệt dễ chịu. Hắn hồi tưởng đến lần này núi rừng chuyến đi từng ly từng tí, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lần này kinh lịch không những để hắn thu hoạch chân quý chụp ảnh tài liệu, càng làm cho hắn hiểu được tại đối mặt khó khăn cùng nguy hiểm lúc, muốn bảo trì tỉnh táo, dũng cảm đi ứng đối. Đồng thời, hắn cũng càng thêm chân quý thiên nhiên cho nhân loại tất cả, vô luận là mỹ vị đồ ăn, vẫn là mỹ lệ phong cảnh. Làm Sở Thiên về đến trong nhà lúc, đã là đêm khuya. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, không nghĩ đánh thức ngủ say người nhà. Hắn đi vào gian phòng của mình, đem túi nhiếp ảnh cùng ba lô để ở một bên, sau đó nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Trong đầu không ngừng hiện ra núi rừng bên trong hình ảnh, đầu kia heo rừng mỹ vị thịt nướng rừng cây rậm rạp. Chậm rãi, hắn mang theo mỉm cười tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào Sở Thiên trên mặt, hắn từ từ mở mắt, một ngày mới bắt đầu. Hắn đứng dậy đi tới trước bàn sách, bật máy tính lên, bắt đầu chỉnh lý lần này núi rừng chuyến đi quay chụp bức ảnh. Nhìn xem những cái kia tinh xảo bức ảnh, hắn phảng phất lại về tới cái kia mảnh thần bí núi rừng, lại lần nữa kinh lịch những cái kia mạo hiểm mà kích thích mấy mắt. Hắn chọn lựa một chút hài lòng nhất bức ảnh, in ra, dán tại gian phòng của mình trên tường. Những hình này không chỉ là hắn chụp ảnh tác phẩm biểu hiện ra, càng là hắn nhân sinh kinh lịch chứng kiến. Hắn quyết định đem lần này núi rừng săn heo kỳ ngộ viết thành một thiên văn chương, chia sẻ cho càng nhiều người, để bọn họ cũng có thể cảm nhận được thiên nhiên mị lực cùng sinh mệnh kỳ diệu. Từ đó về sau, Sở Thiên càng thêm nóng thích chụp ảnh, cũng càng thêm yêu quý thiên nhiên. Hắn thường xuyên có máy ảnh, bước lên lữ trình mới, đi tìm kiếm những cái kia không biết mỹ cảnh, ghi chép lại trong sinh hoạt mỗi một cái đặc sắc máy mắt. Mà lần kia núi rừng săn heo kinh lịch sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng của hắn, trở thành hắn nhân sinh bên trong quý báu nhất tài phú. Tiết cương sưởng bi kịch ánh nắng sáng sớm xuyên qua nặng nề tầng mây, vẩy vào náo nhiệt trên đường phố, chiếu vào trong hạnh phúc. Già Đông Húc khẽ hát, trên mặt tràn đầy nhẹ nhõm vui vẻ đủ cười, bước nhẹ nhàng bộ pháp, xuyên qua tại quen thuộc hồ đồng bên trong. Hắn mặc tiết cương sưởng đồng phục, trên quần áo mỡ đông cùng nhăn nheo, ghi chép hắn tại tiết cương sưởng công tác tuyến nguyện. Già Đông Húc tại tiết cương sưởng công tác nhiều năm rồi, hắn vẫn cảm thấy chính mình đối công tác quá trình sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hắn thấy công việc hàng ngày tựa như máy móc nặng khôi phục, không có chút nào khiêu chiến. Hắn vừa đi, vừa nghĩ tối hôm qua trong nhà náo nhiệt tình cảnh, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Tối hôm qua, người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm, mẫu thân đối hắn hỏi han ân cần, thê tử Tần Hoài như ôn nhu quan tâm, nhi tử Tiểu Đường ở bên người vui cười chơi đùa, loại này bình thường mà ấm áp sinh hoạt, để hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đi tới yết cương xưởng, Già Đông Húc giống như ngày thường, không có nghiêm túc kiểm tra thiết bị, liền trực tiếp bắt đầu một ngày làm việc. Phân xưởng bên trong, máy móc tiếng nổ đình thai nhức óc, kim loại va chạm âm thanh liên tục không ngừng. Hắn thuần thục điều khiển cán thép cơ hội, đem từng cây nóng bỏng thép mục đưa vào máy móc bên trong, nhìn xem bọn họ tại máy móc nghiền ép bên dưới dần dần biến thành các loại hình dạng vật liệu thép. Theo thời gian trôi qua, phân xưởng bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, Già Đông Húc cảm thấy có chút bực bội. Hắn nhìn một chút bên cạnh công nhân, phát hiện bọn họ đều tại chuyên chú công tác, không có người chú ý tới tâm tình của hắn. Vì vậy, hắn bắt đầu buông lỏng cảnh giác, thao tác cũng biến thành tùy ý. Đúng lúc này, một khối thép mục tại tiến vào cán thép cơ hội lúc đột nhiên kẹt lại. Già Đông Húc nhíu mày, trong lòng hơi không kiên nhẫn. Hắn không có dựa theo quy định thao tác quá trình quay xong kiểm tra, mà là nghĩ đến trực tiếp dùng tay đi đem thép mục làm ra đến. Trong lòng của hắn nghĩ đến, loại này vấn đề nhỏ, chính mình lập tức liền có thể giải quyết, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hắn đưa tay kéo khối kia kẹt lại thép mục, liền tại tay của hắn chạm đến thép mục nháy mắt, cán thép cơ hội đột nhiên khởi động. Già Đông Húc tay nháy mắt bị cuốn vào máy móc bên trong, hắn hét thảm một tiếng, cả người đều bị mang hướng về phía máy móc. Xung quanh công nhân bọn họ nghe đến tiếng kêu thảm thiết, nhộn nhịp xoay đầu lại, nhìn thấy một màn trước mắt, đều sợ ngây người. Nhanh quay xong, một vị già công nhân la lớn. Mặt khác công nhân bọn họ cái này mới kịp phản ứng, luống cuống tay chân nhấn xuống quay xong nút bấm. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn, Già Đông Húc tay đã bị xoắn đứt, máu tươi từ hắn chỗ cụt tay phun ra ngoài, nhuộm đỏ xung quanh mặt đất. Đông Húc, công nhân bọn họ vây quanh, lo lắng la lên tên của hắn. Già Đông Húc sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh càng không ngừng từ cái trán lăn xuống đến, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Hắn nhìn xem chính mình tay cụt, không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Mau gọi xe cứu thương, có người hô. Rất nhanh, xe cứu thương chạy tới yết cương xưởng, đem Già Đông Húc mang đến bệnh viện. Tại trong bệnh viện, các bác sĩ đối hắn tiến hành khẩn cấp cứu. Già Đông Húc nằm tại trên bàn phẫu thuật, ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu của hắn không ngừng hiện ra người nhà khuôn mặt, hắn sợ hãi chính mình sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Trải qua mấy giờ phẫu thuật, Già Đông Húc cuối cùng thoát ly nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng, tay phải của hắn lại vĩnh viễn mất đi. Coi hắn tỉnh lại lúc, nhìn thấy chính mình trống rông cánh tay phải, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Hắn nghĩ tới chính mình về sau cũng không thể giống người bình thường đồng dạng công tác cùng sinh hoạt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tần Hoài như biết được thông tin phía sau, ngay lập tức chạy tới bệnh viện. Nhìn thấy trên giường bệnh hư nhược Giả Đông Húc cùng hắn tay cụt, nàng cực kỳ bi thương, nào vào Giả Đông Húc trên thân cao giọng khóc lớn. Giả Đông Húc nhìn xem thương tâm thế tử, trong lòng tràn đầy áy náy. Hắn biết, chính mình sai lầm không những hủy cuộc sống của mình, cũng cho người nhà mang đến đả kích cực lớn. Giả Đông Húc mẫu thân cũng đi tới bệnh viện, nhìn thấy nhi tử thảm trạng, nàng khóc đến ngất đi. Sau khi tỉnh lại, nàng lôi kéo Giả Đông Húc tay, càng không ngừng nói xong, "Con à, ngươi vậy phải làm sao bây giờ a? Cuộc sống sau này có thể làm sao qua a?" Giả Đông Húc nhìn xem cao tuổi mẫu thân, trong lòng một trận như kim châm. Hắn an ủi mẫu thân nói, "Mụ, ngài đừng lo lắng, ta sẽ khá hơn." Thế nhưng, trong lòng hắn lại không có một điểm mong muốn. Về đến trong nhà, Giả Đông Húc bắt đầu dài dằng dặc khôi phục quá trình. Mất đi tay phải hắn, liền đơn giản nhất sinh hoạt tự gánh vác đều thành vấn đề. Chương 567, người vô dụng. Chương 567, người vô dụng. Mặc quần áo, ăn cơm, rửa mặt, những ngày trước đây nhìn như chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ thay đổi đến vô cùng khó khăn. Tần Hoài như mỗi ngày đều phải hao phí thời gian dài cùng tinh lực chiếu cố hắn, còn muốn chiếu cố trong nhà việc nhà cùng hải tử, sinh hoạt áp lực để nàng thay đổi đến uể oải không chịu nổi. Giả Đông Húc nhìn xem thê tử vất vả bộ dạng, trong lòng tràn đầy tự trách. Hắn cảm thấy chính mình là cái người vô dụng, không những không thể vì gia đình chia sẻ gánh vác, ngược lại thành người nhà vương hữu. Hắn bắt đầu thay đổi đến trầm mặc ít nói, cả ngày tự giam mình ở trong phòng, không muốn cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Tại công tác phương diện, Tiết Tương Xưởng cân nhắc đến Giả Đông Húc tình huống thực tế, an bài cho hắn một phần nhẹ nhõm hậu cần công tác. Thế nhưng, công việc này thu vào xa xa thấp hơn hắn trước đây tại phân xưởng tiền lương. Gia đình tình trạng kinh tế thay đổi đến càng ngày càng khẩn trương, Tần Hoài như không thể không đi ra tìm một chút việc vặt đến phụ cấp gia dụng. Giả Đông Húc các bằng hữu cũng nhộn nhịp đến thăm hắn, bọn họ an ủi Giả Đông Húc phải kiên cường đối mặt sinh hoạt, thế nhưng Giả Đông Húc nhưng thủy chung không cách nào đi ra bóng tối. Hắn cảm thấy chính mình cùng các bằng hữu ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, trước đây cùng một chỗ tán gẫu uống rượu chơi bóng thời gian rốt cuộc không về được. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Giả Đông Húc tâm tình lại không có mảy may chuyển biến tốt đẹp. Hắn bắt đầu đối với cuộc sống mất đi lòng tin, thậm chí sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Một đêm bên trên, hắn thừa dịp Tần Hoài như cùng hài tử ngủ say phía sau, một người đi tới bờ sông. Hắn đứng tại bờ sông, nhìn qua đen nhánh nước sông, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn nghĩ cứ như vậy nhảy đi xuống, kết thúc chính mình thống khổ sinh mệnh. Liên tại hắn chuẩn bị phóng ra một bước kia thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới Tần Hoài như cùng hài tử khuôn mặt tươi cười. Hắn nghĩ tới nếu như chính mình cứ thế mà đi, bọn họ nên làm cái gì? Người nào tới chiếu cố bọn họ? Trong lòng của hắn một trận như kim châm, cuối cùng vẫn là từ bỏ phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Về đến trong nhà, Giả Đông Húc nhìn thấy ngủ say Tần Hoài như cùng hài tử, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn ý thức được, mình không thể cứ như vậy từ bỏ, hắn muốn vì người nhà kiên cường sống sót. Từ đó về sau, hắn bắt đầu tích cực phối hợp khôi phục điều trị, cố gắng học tập dùng tay trái làm việc. Mặc dù quá trình rất khó khăn, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Ở nhà người cùng bằng hữu cổ vũ bên dưới, Giả Đông Húc dần dần đi ra bóng tối. Hắn bắt đầu một lần nữa dò xét cuộc sống của mình, phát hiện trừ công tác, còn có rất nhiều điều tốt đẹp sự tình đáng giá hắn đi trân quý. Hắn bắt đầu chủ động gánh chịu một chút đủ khả năng được nhà, trợ giúp Tần Hoài như giảm bớt gánh vác. Hắn sẽ còn bồi tiếp Hải Tử cùng nhau đùa giỡn học tập, thưởng thụ thân tử thời gian. Mặc dù Giả Đông Húc sinh hoạt rốt cuộc không trở về được lúc trước, thế nhưng hắn học được trân quý bây giờ có được tất cả. Hắn biết, trong sinh hoạt chắc chắn sẽ có chèn ép cùng khó khăn, thế nhưng chỉ cần trong lòng có thích, liền nhất định có khả năng chiến thắng tất cả. Hắn cũng hy vọng chính mình kinh lịch có khả năng cho những người khác mang đến một chút gợi ý, để bọn họ minh bạch sinh mệnh quý giá cùng sinh hoạt ý nghĩa. Bị ghét bỏ trả giá từ khi Giả Đông Húc tại Yết Cương Xưởng xảy ra ngoài ý muốn, mất đi tay phải phía sau, sinh hoạt gánh nặng liền toàn bộ đặt ở Tần Hoài như trên vai. Đã từng cái kia ấm áp nhà, bây giờ bị mù mịt bao phủ, khắp nơi tràn ngập khí tức ngột ngạt. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trong phòng, lại đuổi không tiêu tan cái này một phòng ngột ngạt. Tần Hoài như sớm rời giường, đơn giản rửa mặt phía sau, liền bắt đầu là người một nhà chuẩn bị bữa sáng. Nàng một bên nấu lấy cháo, một bên lưu ý lấy Giả Đông Húc động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Giả Đông Húc trong phòng phát ra bất mãn gọi tiếng, "Tần Hoài Như, ngươi chết ở đâu rồi? Còn chưa tới giúp ta?" Tần Hoài Như vội vàng thả ra trong tay việc, bước nhanh đi vào gian phòng. "Đông Húc, ngươi tỉnh rồi, ta cái này liền giúp ngươi mặc quần áo rửa mặt." Tần Hoài Như nhẹ nói, trên mặt mang vẻ bại nhưng lại lấy lòng nụ cười. Nàng cẩn thận từng ly từng tí giúp Giả Đông Húc mặc xong quần áo, lại đỡ hắn đi rửa mặt. Bởi vì Giả Đông Húc mất đi tay phải, những này động tác đơn giản đều thay đổi đến dị thường khó khăn, mỗi một bước đều cần Tần Hoài Như toàn lực hiệp trợ. Rửa mặt xong xuôi, Tần Hoài Như đem Giả Đông Húc đỡ đến trước bàn ăn, mang lên nóng hổi bữa sáng. Giả Đông Húc nhìn xem trên bàn cháo cùng dưa muối, hơi nhíu mày, không kiên nhẫn nói, liền ăn cái này. Mỗi ngày đều là những này, ngươi có thể hay không làm chút những? Tần Hoài Như bất đắc dĩ giải thích nói, Đông Húc, trong nhà hiện tại kinh tế khẩn trương, có thể tiết kiệm một chút là một chút, chờ sau này thời gian tốt, ta lại cho ngươi làm ngươi thích ăn. Thử, liền biết nói về sau, hiện tại thế nào? Ta hiện tại liền ăn không ngon. Giả Đông Húc đem đũa nặng nề mà một ném, giống to. Tần Hoài Như yên lặng nhặt lên đũa, nhẹ giọng dỗ dành, Đông Húc, ngươi đừng nóng giận, ta ngày mai liền suy nghĩ biện pháp mua cho ngươi điểm tốt. Nàng cố nén uy khuất, từng ngụm uy Giả Đông Húc ăn cơm. Giả Đông Húc lại ăn đến vô cùng không phối hợp, không phải ngại nóng chính là ngại lạnh, còn thỉnh thoảng phàn nàn vài câu, đồ ăn cũng bị hắn vẩy đến khắp nơi đều là. Ăn cơm xong, Tần Hoài Như lại muốn chiếu cố Hải Tử đến trường, sau đó đi làm. Nàng ở bên ngoài vất vả công tác một ngày, về đến nhà còn muốn ngựa không dừng vó làm việc nhà, chiếu cố Giả Đông Húc sinh hoạt hàng ngày. Buổi tối, Giả Đông Húc muốn lên nhà vệ sinh, hắn liền lớn tiếng hô hào Tần Hoài Như. Tần Hoài Như không quản nhiều mệt mỏi nhiều khốn, đều phải lập tức đứng dậy hỗ trợ. Có một lần, Tần Hoài Như thực tế quá mệt mỏi, ngủ đến có chút nặng, không có kịp thời nghe đến Giả Đông Húc la lên. Giả Đông Húc chờ đến không kiên nhẫn được nữa, chính mình nếm thử đứng dậy đi nhà vệ sinh, kết quả không cẩn thận té ngã trên đất. Hắn lập tức lên cơn giận dữ, chờ Tần Hoài Như chạy đến lúc, đối nàng chửi ầm lên, với vô dụng nữ nhân, liền chút chuyện này cũng làm không được. Ta muốn ngươi có làm được cái gì? Tần Hoài Như nhìn xem té ngã trên đất Giả Đông Húc, đau lòng lại tự trách, nàng đội vàng đem Giả Đông Húc nâng đỡ, càng không ngừng xin lỗi, "Đông Húc, có lỗi với, là ta không tốt, ta về sau nhất định chú ý." Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, Tần Hoài Như mỗi ngày đều đang bận rộn cùng ủy khuất bên trong vượt qua. Nàng không chỉ muốn tiếp nhận trên thân thể bề ngoài, còn muốn chịu đựng Giả Đông Húc ghét bỏ cùng nhục mạ. Giả Đông Húc tựa hồ đem chính mình tất cả không như ý đều phát tiết vào Tần Hoài Như trên thân, hơi có không hài lòng, liền đối nàng nói lời ác độc. Có một ngày, Tần Hoài Như đệ đệ đến thăm nàng, nhìn thấy tỷ tỷ tiểu tụy dáng dấp, đệ đệ đau lòng không thôi. Hắn nhịn không được đối Giả Đông Húc nói, "Tỷ phu, tỷ ta vì ngươi, vì cái nhà này, trả giá nhiều như thế, ngươi làm sao có thể dạng này đối nàng đâu?" Giả Đông Húc lại xem thường, lạnh lùng nói, "Nàng là lao bà ta, chiếu cố ta là nàng phải làm. Lại nói, ta hiện tại cái dạng này, còn không phải là vì cái nhà này kiếm tiền mới biến thành, nàng chịu điểm ủy khuất làm sao vậy?" Đệ đệ nghe lời này, tức giận đến cực kỳ, muốn cùng Giả Đông Húc lý luận. Tần Hoài Như vội vàng ngăn lại đệ đệ, khuyên nhủ, "Đệ đệ, ngươi đừng cùng hắn ồn ào, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi, ta có thể hiểu được hắn nhìn xem tỷ tỷ hèn yếu bộ dáng." Đệ đệ bất đắc dĩ thở dài. Cứ việc Giả Đông Húc đối đãi mình như vậy, Tần Hoài Như vẫn là không hề từ bỏ. Nàng từ đầu đến cuối nhớ tới bọn họ đã từng thời gian tốt đẹp, nhớ tới Giả Đông Húc đối nàng tốt.